Chương 111, Giao Hải Phái. Chương 111, Giao Hải Phái. Tô Cẩn xem đột nhiên xuất hiện ở ba người này, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, các nàng là người nào? Vậy mà, còn không đợi Tô Cẩn mở miệng nói chuyện, kia ba tên nữ tử trung gian tên kia cô gái áo vàng, trước tiên mở miệng nói, Triệu Hồng Quang, ngươi vũ nhục ta Giao Hải Phái, chuyện ác làm tận, hôm nay, bọn ta đặc biệt tới lấy ngươi mặt chó. Nữ tử áo vàng kia nghiêm trang đối với Triệu Hồng Quang nói, vậy mà Triệu Hồng Quang thấy được cái này ba tên nữ tử sau, sắc mặt nhất thời cũng là biến đổi, sau đó kinh hoàng đạo, các ngươi là Giao Hải Phái đệ tử, ngươi chẳng lẽ chính là Giao Hải Phái thủ tịch đệ tử Dương Linh Nhi? Triệu Hồng Quang nhìn trước mắt nữ tử, nhất thời trên mặt hoảng sợ càng thêm rõ ràng, hắn giờ phút này không còn có mới vừa phách lối, mà là mười phần sợ hãi nhìn trước mắt Dương Linh Nhi, run rẩy thanh âm nói, các ngươi là làm thế nào biết ta ở chỗ này? Dương Linh Nhi xem Triệu Hồng Quang, khoe miệng hơi giơ lên, sau đó nói, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi này, cũng không phải là một mực tại tìm ngươi, cũng coi là mạng ngươi trong nên, nhưng ngươi hôm nay đang chết, cho nên mới phải rơi vào trên tay của chúng ta. Nghe Dương Linh Nhi vậy, Triệu Hồng Quang trong lòng không khỏi căng thẳng, sau đó nói, tiểu nương tử, ngươi không khỏi cũng quá để cao bản thân đi. Ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi có thể đem ta như vậy? Hôm nay ta liền để cho các ngươi mấy cái cùng nhau sung sướng, chờ sung sướng xong sau, ta lại đem các ngươi từng cái một toàn bộ nuôi nhốt đứng lên, ngày sau giữ lại, mỗi ngày đổi lại dạng đùa bỡn các ngươi. Triệu Hồng Quang nói, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó trong mắt mười phần tham lam xem Dương Linh Nhi, mở miệng nói ra, nghe nói ngươi thế nhưng là Giao Hải Phái thứ nhất mỹ nhân, thiên hạ thập đại mỹ nhân một trong, hôm nay cũng coi là ta mệnh tốt, có thể gặp phải ngươi như vậy cái mỹ nhân, ha ha ha. Dương Linh Nhi xem Triệu Hồng Quang, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên tức giận đứng lên, mới vừa đến nàng đối Triệu Hồng Quang vốn đã mười phần không ưa, bây giờ nghe Triệu Hồng Quang vậy, Dương Linh Nhi tức giận trong lòng hoàn toàn bị đốt, sau đó mở miệng nói ra, ngươi tên xuất sinh này, hôm nay ngươi không chết, ta liền đối với không nổi chết ở trên tay ngươi vong hồn, hôm nay không đem ngươi giết chết, càng là đối với không nổi cái này tỷ bội nào khác. Dương Linh Nhi dứt lời, trực tiếp lấy ra trường kiếm trong tay của mình, sau đó trường kiếm trong tay du lên, mấy đạo kiếm khí chạy thẳng tới Triệu Hồng Quang mà đi. Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi mấy người, trong lòng càng là không khỏi cả kinh, không nghĩ tới à, cái này Dương Linh Nhi nhìn qua xinh đẹp như vậy, nhìn tuổi tác cân bản thân cũng là chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là thực lực lại là như thế cường hãn. Luận tu vi, cái này Dương Linh Nhi tu vi bây giờ, sợ rằng đã đạt tới ngưng thần cảnh giới tầng 5. Đây rốt cuộc là như thế nào thiên tư a? Mà bây giờ Dương Linh Nhi hiển nhiên là không có lòng rảnh rỗi đi để ý Tô Cẩn, chỉ lo dẫn bản thân hai vị sư muội đối phó Triệu Hồng Quang, hai vị kia sư muội thực lực liền sáng rõ không sánh bằng Dương Linh Nhi. Dương Linh Nhi tu vi tốt xấu đã đạt tới ngưng thần cảnh giới tầng 5, vậy mà các nàng cũng tu vi bất quá mới là hóa linh cảnh giới 6, tầng 7, so Dương Linh Nhi thấp không biết bao nhiêu. Nhưng là ba người phối hợp lại cũng là ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là sử dụng các nàng Giao Hải Phái nào đó kiếm trận, uy lực lại đem Triệu Hồng Quang làm cho liên tục bại lui. Triệu Hồng Quang xem ba người khí thế hùng hùng, huống chi ở nơi này ba người không có tới trước, hắn liền đã bị Tô Cẩn tiêu hao hơn phân nửa khí lực, bây giờ mặc dù đối mặt so với mình tu vi thấp rất ít ba người, nhưng là vẫn vậy hiện ra lực bất tòng tâm. Cà ca. Đào Nha Đầu thấy vậy một màn, cũng không nói hoài tới những người khác, trực tiếp chạy về phía bị Triệu Hồng Quang đánh bay Tô Cẩn, sau đó trên mặt mười phần nóng nảy xem Tô Cẩn nói, "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Tô Cẩn lắc đầu một cái, xem Đào Nha Đầu, trên mặt lộ ra một tia không vui, sau đó mở miệng nói ra, "Đào Nha Đầu, ngươi thế nào như vậy không nghe lời à?" "Ca ca, Đào Nha Đầu không nghĩ rời đi ca ca, nếu là không có ca ca, Đào Nha Đầu bây giờ chỉ sợ sớm đã chết rồi, để cho chính Đào Nha Đầu rời đi, Đào Nha Đầu không làm được." Đào Nha Đầu vậy sâu sắc đâm vào Tô Cẩn trong lòng, bây giờ Tô Cẩn rốt cuộc biết, bản thân không có uổng phí đối Đào Nha Đầu bỏ ra tình cảm. "Ta biết ngươi ý nghĩ Đào Nha Đầu, nhưng là sau này nếu như gặp lại chuyện như vậy, ngươi nhất định phải nghe lời, bởi vì ngươi ở lại chỗ này cũng là sẽ cho ca ca thêm phiền, nếu là ngươi an toàn, ca ca mới có thể an tâm nghĩ biện pháp chạy trốn, chỉ có như vậy, hai chúng ta mạng sống cơ hội mới có thể lớn hơn. Ngươi biết mà." Tô Cẩn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt vẻ mặt đủ để chứng minh hắn giờ phút này bị Đào Nha Đầu sâu sắc cảm động, khỏe mắt nước mắt càng là hết sức rõ ràng. Mà mới vừa bị Đào Nha Đầu đuổi đi đuổi gà, lúc này từ trong bụi cỏ toát ra đầu nhỏ, xem Đào Nha Đầu cùng Tô Cẩn hai người ôm ở cùng nhau, sau đó lặng lẽ chạy đến Đào Nha Đầu bên người, một thanh chen vào Đào Nha Đầu cùng Tô Cẩn hai người trong ngực. Đào Nha Đầu nhìn vẻ mặt bướng bỉnh đuổi gà, trên mặt lộ ra một tia biểu tình khiếp sợ, sau đó nói, "Đuổi gà, ngươi không đi?" Gà con chân lúc này không ngừng dùng bản thân đầu nhỏ ở Đào Nha Đầu trên thân ma sát, đó là một loại đối Đào Nha Đầu mười phần yêu thích biểu hiện. Tô Cẩn xem đuổi gà mở miệng nói ra, "Còn ngươi nữa tên tiểu tử này, sau này nếu là gặp lại hôm nay loại cục diện này, để ngươi đi, ngươi cũng nhất định phải rời đi à?" Gà con chân mở to hai mắt nhìn ta Tô Cẩn, lặng lẽ gật gật đầu, sau đó lộ ra mặt ngây thơ nụ cười. Tô Cẩn bất đắc dĩ thở dài, sau đó tiếp tục nói, "Tên tiểu tử này vì sao xem ra ngu như vậy?" "Không biết, bất quá." Còn thật đáng yêu Đào Nha Đầu nghe Tô Cẩn vấn đề, mặc dù bày tỏ đối Tô Cẩn lời công nhận, nhưng là vẫn biểu đạt đối đuổi gà yêu thích. Gà con chân cũng không biết là nghe hiểu hay là thế nào, hướng về phía Tô Cẩn dâng lên một cái liếc mắt, sau đó nghiêng đầu, không nhìn nữa Tô Cẩn, lộ ra một bộ tức giận nét mặt. Mà Triệu Hồng Quang cùng Dương Linh Nhi bên này, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc dù Triệu Hồng Quang lực lượng đã bị Tô Cẩn tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là giờ phút này mười phần mệt mỏi, nhưng là dù sao tu vi ở nơi đó bày đâu, dĩ nhiên là không thể nào dễ dàng như vậy liền bị Dương Linh Nhi một đám người cấp chém giết. Chỉ thấy Triệu Hồng Quang trong tay Tử Vân giờ phút này lần nữa nở rộ ra điện quang màu tím, kia một đạo đạo hồ quang điện giống như trời âm u sấm sét bình thường, làm người ta kinh ngạc cái run. Xem ra người này còn là có chút bản lĩnh, đại gia cẩn thận. Dương Linh Nhi xem Triệu Hồng Quang lúc này bộ dáng, không khỏi nhướng mày, sau đó mở miệng nói ra. Mà cái này cổ họng cũng là đem Tô Cẩn sự chú ý lần nữa kéo đến các nàng cùng Triệu Hồng Quang chiến đấu phía trên, xem Triệu Hồng Quang giờ phút này trên người nở rộ khí thế, trong lòng cũng không phải là mười phần khiếp sợ. Không ý tưởng cùng ta chiến đấu thời gian dài như thế, người này linh lực vẫn là như thế hùng hậu, vậy mà không thấy chút nào yếu bớt. Tô Cẩn ở trong lòng không khỏi kinh hô. Phải biết, mình cùng Triệu Hồng Quang chiến đấu thời gian dài như thế, linh lực trong cơ thể đã còn dư lại không có mấy, mà nhân nguyên trạng thái cũng đã sớm tiêu tán, bây giờ Tô Cẩn, tu vi khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là thân thể, lúc này đã trở nên càng thêm suy yếu. Chương 112, thủ tịch đệ tử, Dương Linh Nhi. Chương 112, thủ tịch đệ tử, Dương Linh Nhi. Điều này sao có thể? Người này dùng đến tột cùng là bí pháp gì, vậy mà có thể đem mình thực lực tăng lên lâu như vậy, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có phát sinh cái gì thoái hóa. Tô Cẩn xem Triệu Hồng Quang lúc này trạng thái, trong lòng không khỏi giật mình nói. Phải biết, bản thân nhiên nguyên 10 phần tiêu hao linh lực nếu là dùng xong sau, liền cần người sử dụng dùng máu tươi của mình để duy trì trạng thái. Mà mới vừa Dương Linh Nhi cứu chẳng sau, Tô Cẩn thân thể cũng đã đạt tới cực hạn, nhiên nguyên trạng thái lúc này đã tiêu tán, vậy mà Triệu Hồng Quang cũng là vẫn vậy không có chút nào biến hóa, thực lực vẫn vậy cùng mới vừa chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí so cùng mình mới vừa lúc chiến đấu, càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Đây quả thực là không thể tin nổi. Tô Cẩn trong lòng vạn phần khiếp sợ, không khỏi mở miệng nói: "Hai vị sư muội, sử dụng Thái Hỏa kiếm trận, để chúng ta đưa cái này đang độ tử cấp trạm dưới kiếm, cho chúng ta thiên hạ các cô nương báo thù rửa hận." Dương Linh Nhi hướng về phía hai người khác mở miệng hô to, sau đó trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Triệu Hồng Quang, ngay sau đó nói: "Triệu Hồng Quang, hôm nay chúng ta không nên để cho ngươi vì thiên hạ nữ tử đến mạng." Sau đó, ba người trường kiếm trong tay chỉ ở chung một chỗ, một cỗ cường đại lực lượng ngưng tụ ở thân kiếm, tam trung màu sắc bất đồng quang mang ở trên thân kiếm lan tràn, sau đó Dương Linh Nhi trước tiên thân hình động một cái, chạy thẳng tới Triệu Hồng Quang mà đi. Mà hai ngoài hai nữ tử cũng theo sát phía sau, trong tay tiên kiếm không ngừng huy động, một đạo đạo kiếm khí chạy thẳng tới Triệu Hồng Quang mà đi. "Hừ, chút tài mọn, ta muốn nhìn các ngươi đảo nha đầu thủ tịch đệ tử có thể có thực lực gì?" Thiểm Lưu. Triệu Hồng Quang hừ lạnh một tiếng, sau đó lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong tay Tử Vân lần nữa biến dài, giờ khắc này, nguyên bản chỉ có súng ngắn bộ dáng Tử Vân, lúc này lại có 3 mét dài hơn, kia thân súng càng là có người cánh tay chi to. "A, không tốt." Tô Cẩn thấy vậy một màn, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Triệu Hồng Quang một kích này hoàn toàn cùng mới vừa không giống nhau, một thương này uy lực nếu so với mới vừa đến bất kỳ một thương đều cường đại hơn, hiển nhiên, Triệu Hồng Quang là đã làm tốt quyết tử đánh một trận chuẩn bị. Vậy mà, Dương Linh Nhi mấy người hiển nhiên là còn chưa ý thức được một thương này tính nghiêm trọng, vẫn vậy mặt kiên định hướng Triệu Hồng Quang mà đi. "Phanh! Phanh!" Đang ở Dương Linh Nhi dẫn bản thân hai cái sư muội, dùng trong tay trường kiếm cùng Triệu Hồng Quang trong tay súng ngắn nghĩ đụng vào nhau thời điểm, nhất thời sinh ra một đại cổ năng lượng cường đại chấn động, trực tiếp đem chúng quanh mấy cây đại thụ nổ tận gốc, càng thêm có mấy cây ba người cũng ôm không được đại thụ cấp chặn ngang đánh gãy. Tô Cẩn thấy vậy một màn, nhất thời trong lòng cả kinh, con ngươi phóng đại đồng thời, thân hình động một cái, đem Đào Nha đầu cùng Tiểu Kỳ Lân đùi gà ôm vào trong ngực, sau đó thả ra linh lực của mình, ở bên cạnh mình tạo thành một cái vòng bảo hộ. "Phanh!" Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ để cho Tô Cẩn không cách nào ổn định thân hình, thiếu chút nữa liền bị cổ năng lượng này hất bay đi ra ngoài. Nhưng là cũng may Tô Cẩn đem trong cơ thể mình linh lực toàn bộ nhắc tới, sau đó thi triển Cửu Thiên Thí Thần Quyết ở bên cạnh mình tạo thành một cỗ đẩy ngược lực, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. "Ách!" Phúc. Nhưng là cho dù là như vậy, Tô Cẩn vẫn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cấp chấn miệng phun máu tươi, mặc dù miễn cưỡng khiêng qua cái này sóng năng lượng chấn động, nhưng là Tô Cẩn bên trong đan điền linh lực cũng còn dư lại không có mấy. Vậy mà Dương Linh Nhi ba người thời là không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị Triệu Hồng Quang một thương này cấp đánh bay đi ra ngoài, ba người rối rít té ngã trên đất. Vậy mà Triệu Hồng Quang cũng không có tốt tới chỗ nào lên, mặt liền biến sắc, phản phất có một cỗ cường đại khí ở bộ ngực mình chỗ không ngừng cuộn trào, sau đó một hơi không có đi lên, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Tô Cẩn xem một màn này, cuối cùng đem bản thân nắm thật chặt trường kiếm trong tay của mình, giáng chống đỡ thân thể của mình đứng dậy, mở miệng nói với Đào Nha Đầu: "Đào Nha Đầu, ngươi nghĩ biện pháp đem đuổi gà giấu đi, ta giúp các nàng đưa cái này ra hỏa đánh bại, nếu không, đợi lát nữa bất kể là bọn họ ai thắng lợi, đùi gà cũng sẽ gặp nguy hiểm." Nghe Tô Cẩn vậy, Đào Nha Đầu trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, sau đó gật đầu một cái, xoay người ôm lấy Tiểu Kỳ Lân xoay người sẽ phải rời khỏi, nhưng là giống như là lại nghĩ tới cái gì bình thường, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn, mở miệng nói ra: "Kia, ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút a." Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu, khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói ra: "Yên tâm đi, ngươi đối ca ca còn lo lắng sao?" Xem Tô Cẩn kia mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, Đào Nha Đầu cuối cùng gật đầu một cái, sau đó ôm Tiểu Kỳ Lân, mở miệng nói ra: "Đùi gà, chúng ta tới trước đi sang một bên, chờ ta đem ngươi thật tốt cải trang trang điểm một phen, chúng ta trở ra." Đào Nha Đầu dứt lời, liền ôm Tiểu Kỳ Lân đùi gà một đầu đâm vào một bên trong bụi cỏ. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân sau khi rời đi, lúc này mới yên lặng gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Triệu Hồng Quang, chật vật xách theo trường kiếm trong tay của mình đi tới Dương Linh Nhi bên người. Lúc này Tô Cẩn trong tay đã sớm đem kim kiếm cấp đổi thành một thanh phổ thông trường kiếm, thanh trường kiếm này coi như là một thanh cao đẳng linh khí, là Tô Cẩn mới vừa ở Dương Linh Nhi các nàng mới vừa xuất hiện không bao lâu, liền đổi vũ khí. Hắn cũng không ngốc, trong tay mình kim kiếm thế nhưng là một thanh địa phẩm linh khí, nếu như mình còn ngu không cứu nổi cầm trong tay, cho dù là đi theo Dương Linh Nhi đám người cùng nhau đánh bại Triệu Hồng Quang, vị kia biết các nàng ba cái có thể hay không đối với mình kim kiếm sinh ra lòng xấu xa, dù sao mình là cùng Dương Linh Nhi các nàng lần đầu tiên gặp mặt, dĩ nhiên là không làm không được chút phòng bị. Dương Linh Nhi xem đi tới bên cạnh mình Tô Cẩn, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, mở miệng nói ra, ngươi còn chưa đi. Dương Linh Nhi các nàng mới vừa tới đây thời điểm, liền đã chú ý tới Tô Cẩn, chẳng qua là không biết các nàng có thấy hay không Tô Cẩn trong tay kim kiếm. Chỉ bất quá các nàng mặc dù chú ý tới Tô Cẩn, nhưng cũng không muốn đem Tô Cẩn thế nào, mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là Triệu Hồng Quang, cho nên ở trong lòng của nàng, Tô Cẩn phàm là không ngốc, cũng hẳn là ở bản thân cùng Triệu Hồng Quang đối chiến thời điểm, nhân cơ hội trốn đi mới là, lại không nghĩ rằng Tô Cẩn không chỉ có không có đi, lại vẫn kéo bản thân trọng thương thân thể đi tới bên cạnh mình, điều này làm cho Dương Linh Nhi trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ta tại sao phải đi? Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi, lộ ra một tia nghi ngờ nét mặt, sau đó tiếp tục nói, tên xuất sinh này ta còn không có giết chết, ta làm sao có thể đi đâu? Huống chi, sự xuất hiện của các ngươi, để cho ta thấy hy vọng, chỉ cần chúng ta liên thủ, tên xuất sinh này hẳn phải chết. Tô Cẩn từng chữ từng câu nói, ánh mắt từ đầu chí cuối đều là nhìn chằm chằm cách đó không xa Triệu Hồng Quang, trong mắt kiên định để cho Dương Linh Nhi xác định, Tô Cẩn không giống như là cái gì người xấu, cũng là giống như là danh môn chính phái người. Xuống lần nữa giao hải phái đệ tử Dương Linh Nhi, không biết đạo hữu là môn phái nào trong đệ tử. Dương Linh Nhi mở miệng khách khí với Tô Cẩn mà hỏi. Vậy mà Tô Cẩn cũng là không có trả lời, nói chỉ là một câu, chờ chúng ta đưa cái này xuất sinh chém giết sau, ta tự sẽ nói cho cô nương. Tô Cẩn dứt lời, đưa ra mình tay, tỏ ý để cho Dương Linh Nhi nắm mình tay đứng lên, mà Dương Linh Nhi cũng là xem Tô Cẩn tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, đem trong tay mình trường kiếm cắm vào ngầm dưới đất, sau đó dịu nhau trường kiếm, chống đỡ thân thể của mình đứng lên. Tô Cẩn thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thu hồi bản thân vươn đi ra tay, sau đó nhìn về phía Triệu Hồng Quang. Chương 113, có thể quần đấu cần gì phải đơn đấu đâu. Chương 113, có thể quần đấu cần gì phải đơn đấu đâu. Triệu Hồng Quang xem Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đám người, trên mặt vẻ mặt nhất thời cũng biến thành khó có thể suy nghĩ, nghiêm trọng thoáng qua vẻ kinh hoàng, dù sao mình bây giờ đã tiêu hao một bộ phận lớn linh lực, nếu là lại đánh như vậy đi xuống, sợ rằng cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Nghĩ tới đây, Triệu Hồng Quang trong lòng liền bắt đầu tính toán mới kế sách, thật sự nếu không nghĩ chiêu, bản thân chỉ có một con đường chết. Mà Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đám người dĩ nhiên là sẽ không cho Triệu Hồng Quang quá nhiều cơ hội, bọn họ bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, mà Triệu Hồng Quang thời là Dương Linh Nhi cùng Tô Cẩn hai người địch nhân chung. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người vừa nhấc tay cầm trường kiếm, Dương Linh Nhi bên người hai cái sư muội giống vậy đứng tại sau lưng Dương Linh Nhi, tiên kiếm tỏa ánh sáng rực rỡ, vẫn vậy sử dụng bọn họ giao hải phái kiếm trận. Đạo hữu, ngươi đã tiêu hao một bộ phận lớn linh lực, chúng ta cũng biết, bất quá bây giờ chúng ta muốn cùng nhau đối phó tên xuất sinh này. Dương Linh Nhi đối một bên Tô Cẩn nói, ba người chúng ta dùng chúng ta giao hải phái kiếm trận kéo tên xuất sinh này, đạo hữu ngươi nhân cơ hội nghĩ biện pháp đưa cái này xuất sinh giết, cũng coi là vì dân trừ hại. Tô Cẩn nghe Dương Linh Nhi vậy, trong lòng cũng là mười phần công nhận, sau đó gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi kéo hắn, ta nhất định đem hắn đầu chặt đi xuống. Tô Cẩn dứt lời, trong tay giải hơn 2 quả cấp 2 linh quả, đây là Tô Cẩn trước đây không lâu thu thập, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là cũng có thể vì Tô Cẩn khôi phục một ít linh lực. Tô Cẩn thuần thục thành thạo cầm trong tay 2 viên linh quả nhét vào trong miệng sau, nhất thời cảm thấy bên trong đan điền linh lực khôi phục tầng 3-4, mặc dù chỉ có nho nhỏ 3-4 thành, nhưng là đối với bây giờ Tô Cẩn mà nói, đã là tương đương không dễ dàng. Mà Triệu Hồng Quang thấy cảnh này, trong lòng cả kinh. Hắn giờ phút này mặc dù còn duy trì siêu cường sức chiến đấu, nhưng là cái trạng thái này thời là một mực tại tiêu hao linh lực của mình, tiếp tục như vậy, trong cơ thể mình linh lực rất nhanh cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Chỉ thấy Triệu Hồng Quang lấy ra ngực mình chữ vật túi, sau đó tay run một cái, liền từ trong túi đựng đồ lấy ra 2 quả màu đỏ linh quả, cái này 2 viên linh quả cho người ta cảm giác thời là giống như quả táo, nhưng là lại tản ra nồng nặc linh lực. Đây là, Tô Cẩn xem Triệu Hồng Quang trong tay 2 viên linh quả, trong lòng không khỏi cả kinh, sau đó mở miệng kinh hô, đây là xích biến quả. Cái gì? Dương Linh Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời trên mặt cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó không thể tin được xem Triệu Hồng Quang trong tay 2 viên linh quả, sau đó nói, ngươi nói là, trong tay hắn chính là cấp 4 linh quả, xích biến quả. Dương Linh Nhi mặt không thể tin được dáng vẻ, xem Triệu Hồng Quang sau đó hỏi. Tô Cẩn gật đầu một cái, hắn từng tại một quyển cổ tịch bên trên xem qua cái này trái tin tức, mặc dù đây chỉ có cấp 4 linh quả, nhưng là lại cũng là 10 phần hiếm hoi, nghe nói muốn 300 năm mới có thể thành hình. Không sai, ta xác định, người này trên tay chính là cấp 4 linh quả xích biến quả. Tô Cẩn 10 phần kiên định nói. Xích viên quả thế nhưng là so với mình mới vừa ăn 2 viên cấp 2 linh quả, không biết linh lực cao hơn gấp bao nhiêu lần, nếu là thật sự để cho Triệu Hồng Quang ăn hết, như vậy đừng nói là Tô Cẩn, cho dù là bọn họ bây giờ cùng nhau liên thủ, cũng không nhất định có thể là này đối thủ. Nghĩ đến đây, Tô Cẩn liền cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, sau đó thân hình trực tiếp động một cái, giống như một vì sao rơi bình thường, chạy thẳng tới Triệu Hồng Quang mà đi, trường kiếm trong tay tỏa sáng tài năng, đột nhiên vung ra mấy đạo kiếm khí. Nhanh! Mau ngăn cản hắn! Nếu là bị hắn ăn hết cái này 2 viên xích viên quả, khôi phục linh lực, đến lúc đó chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tô Cẩn 10 phần nóng này nói, sau khi Dương Linh Nhi bọn họ nghe được Tô Cẩn vậy sau, cũng là nhất thời phản ứng kịp, sau đó phân một chút hướng Triệu Hồng Quang mà đi. Triệu Hồng Quang thấy vậy, nguyên bản đưa đến mép linh quả, bị Tô Cẩn cái này mấy đạo kiếm khí cấp cứng rắn bước lui, trong tay linh quả cũng không thể không thu, vội vàng lấy ra bản thân Tử Vân làm ra chống cự. Dương tiểu thư, chúng ta từ hai bên bọc đánh hắn, nhìn một chút tên xuất sinh này như thế nào ngăn trở. Tô Cẩn hướng Dương Linh Nhi giống lớn một tiếng sau, thân hình động một cái, nhất thời từ Triệu Hồng Quang trước mắt biến mất, một giây kế tiếp trực tiếp xuất hiện ở Triệu Hồng Quang một bên, trường kiếm trong tay bao che huy động, một đạo đạo kiếm khí thế như trẻ che hướng Triệu Hồng Quang mà đi. Không tốt. Triệu Hồng Quang thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cả kinh, sau đó trong tay Tử Vân vội vàng lăn lộn, ngăn ở trước người mình, đem Tô Cẩn cái này mấy đạo kiếm khí cứng rắn cấp tiêu tán, sau đó trường thương huy động, cùng Tô Cẩn đánh nhau. Hai người một kiếm một thương, ngươi tới ta đi, đánh không vui lắm dù, mà Dương Linh Nhi các nàng cũng không phải hạng người bình thường, thấy được Triệu Hồng Quang bị Tô Cẩn tạm thời dính dớp, vội vàng thân hình động một cái, đi tới Triệu Hồng Quang sau lưng, trường kiếm đâm ra. Triệu Hồng Quang trong lòng một trận, sau đó vội vàng lật người ứng chiến. Nhưng là dù sao cũng là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Triệu Hồng Quang bây giờ một người đối mặt chính là bốn người, cho dù là tu vi cao hơn ra rất nhiều, nhưng là bởi vì mới vừa không ăn đi xích biến quả, cho nên hiện tại hắn linh lực trong cơ thể là càng ngày càng ít, lập tức sẽ phải biến mất hầu như không còn. Mà Tô Cẩn bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu, cùng nhau nắm chặt trường kiếm, cùng nhau đâm về phía Triệu Hồng Quang. Triệu Hồng Quang thấy vậy, đội vàng lật qua lật lại trường thương trong tay của mình, trong tay mình Tử Vân đã từ súng ngắn biến thành trường thương, cũng là bởi vì bốn người này, bản thân đối phó không tới. Nhưng là, để cho Triệu Hồng Quang không nghĩ tới chính là, cho dù là bản thân Tử Vân từ súng ngắn biến thành trường thương, hắn giờ phút này đối phó lên Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đám người, hay là lộ ra cố hết sức. Dù sao Dương Linh Nhi cùng Tô Cẩn thực lực cũng không kém, bản thân hắn đối phó Tô Cẩn một người đều đã không thế nào thuận, bây giờ hơn nữa Dương Linh Nhi cùng hai cái này hóa linh cảnh nữ tử, đối với Triệu Hồng Quang mà nói càng giống như là tuyết thượng ra xương. Bốn người các ngươi người đối phó ta một người, đây chính là các ngươi danh môn chính phái làm được chuyện sao? Chúng ta chẳng lẽ không nên một chọi một chiến đấu sao? Triệu Hồng Quang rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mở miệng hướng về phía Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đám người mở miệng phá mắng. Các ngươi luôn miệng nói mình là danh môn chính phái, làm được chuyện, cần ta tên xuất sinh này có cái gì khác nhau? Nghe Triệu Hồng Quang vậy, Tô Cẩn cũng là khỏe miệng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cũng biết mình là gia xuất sinh à. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, người đối phó một cái xuất sinh, còn cần đến cân tên xuất sinh này tạm cái gì công bằng sao? Đối phó ngươi tên xuất sinh này, chúng ta chính là muốn dùng trực tiếp nhất phương pháp, không cần thiết với ngươi tạm nhiều như vậy. Tô Cẩn dứt lời, trường kiếm trong tay càng thêm ra sức vung chém đứng lên. Triệu Hồng Quang nghe Tô Cẩn vậy, trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết, nổi giận đùng đùng xem Tô Cẩn la mắng, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi chính là không dám cân bản đại gia một chọi một chiến đấu, người như ngươi, trong làm sao có thể nói mình là người tu tiên đâu? Ngươi có phải hay không ngu? Ai nói cho ngươi người tu tiên sẽ phải một chọi một chiến đấu? Có thể quần đấu cần gì phải đơn đấu đâu? Tô Cẩn cũng không biết từ nơi nào học được những thứ này lời nói dí dỏm, hướng về phía Triệu Hồng Quang chính là một trận không chút khách khí thu phát. Triệu Hồng Quang bị Tô Cẩn nói trong lúc nhất thời không nói, không biết nên thế nào đáp lại Tô Cẩn vậy. Chương 114, tà khí. Chương 114, tà khí. Tô Cẩn cũng không đang cùng Triệu Hồng Quang nói nhảm, cùng Dương Linh Nhi đám người cùng nhau cơ múa trường kiếm trong tay, Triệu Hồng Quang bị bốn người đánh liên tục bại lui, trên người đã thêm ra mấy đạo miệng máu, đều là bởi vì không tránh kịp mới bị Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đám người cấp quẹt làm bị thương. Vậy mà đối mặt Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đám người vây công, Triệu Hồng Quang dưới chân vừa dùng lực, sau đó trực tiếp bay lên trời, trong tay Tử Vân hướng Dương Linh Nhi trực tiếp cơ múa mà đi. "Sú nữ môn, lão tử chính là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm mấy cái chịu tội thay." Triệu Hồng Quang nói, trong tay Tử Vân nhất thời phát ra xì xì cổ động dòng điện âm thanh, màu tím kia hồ quang điện ở trên thân thương không ngừng hiện ra. Dương Linh Nhi sắc mặt cả kinh, vội vàng chuyển động thân hình, mong muốn về phía sau chuyển hồi, né tránh Triệu Hồng Quang cái này một kích chí mạng. Nhưng là hiển nhiên Triệu Hồng Quang hiển nhiên là đã hạ hẳn phải chết tâm thái, trong tay Tử Vân nhắm thẳng vào Dương Linh Nhi. Thân hình không ngừng bạch hướng Dương Linh Nhi, đầu súng càng là nhắm thẳng vào Dương Linh Nhi cổ họng. Tô Cẩn cùng cái khác hai nữ tử thấy vậy, rồi rít lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó ba người bên đuổi theo. Chẳng qua là Dương Linh Nhi cùng Triệu Hồng Quang không biết hai người phân biệt thi triển thân pháp gì, vậy mà tốc độ mười phần thật nhanh, kia hai tên nữ tử hiển nhiên là không làm được. Mà Tô Cẩn thời là mặt liền biến sắc, sau đó sử dụng Phượng Vũ Cửu Tiên, lắc người một cái đi tới Dương Linh Nhi bên người, trường kiếm trong tay mãnh huy động, trực tiếp đem Triệu Hồng Quang trong tay Tử Vân đánh bay đi ra ngoài. Triệu Hồng Quang không nghĩ tới Tô Cẩn lại đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng là không có chút nào phòng bị, cho nên bị Tô Cẩn một kiếm này sau, thân hình trong lúc nhất thời không có đứng vững, từ đó xoay người ngã bay ra ngoài. Dương Linh Nhi thời là bởi vì Tô Cẩn cùng Triệu Hồng Quang vũ khí của hai người đụng nhau, sinh ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị này đánh bay ra ngoài. Cũng được Tô Cẩn trực tiếp thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, thân hình động một cái, sau đó đi tới Dương Linh Nhi bên người, một thanh ngăn cản Dương Linh Nhi eo liễu, sau đó ngồi trên mặt đất tuột xuống. Vậy mà Triệu Hồng Quang nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị Dương Linh Nhi mang đến hai cái tiểu sư muội hợp lực một kích, sau đó trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, nhấc lên trận trận bụi khói. Ách! Phúc! Đập xuống đất Triệu Hồng Quang giờ phút này đẩy mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Dương Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, trong mắt không có chút nào chấn động, sau đó thân thể run lên, liền đem Tô Cẩn đè ở trên người mình tay cấp tránh thoát. Tô Cẩn nàng như vậy một làm, trong lòng cả kinh, sau đó mới phát giác tự mình làm đích xác thực có chút lúng túng. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, Dương Linh Nhi dù sao cùng mình không quen không biết, bản thân lại có thể nào một mực đem để tay ở trên người của nàng. Huống chi, mình đã cùng Ôn Đoá Nhi làm nam nữ chi hoàn, mình bây giờ có thể nói là Ôn Đoá Nhi nam nhân, dĩ nhiên là không thể làm như vậy quá đáng chuyện. Bất quá Dương Linh Nhi chẳng qua là dùng linh lực của mình đem Tô Cẩn tay chấn khai mà thôi, sau đó liền cũng không có nói cái gì nữa. Mà ngồi trên mặt đất Triệu Hồng Quang chật vật mong muốn đứng dậy, nhưng lại bởi vì mới vừa kia hai nữ tử hợp kích, cứng rắn đem trên người mình mấy chiếc xương sườn cắt đứt, bây giờ Triệu Hồng Quang cuối cùng là mất đi một ít sức chiến đấu. Mà Triệu Hồng Quang linh lực trong cơ thể cũng đã đạt tới cực hạn, khí thế trên người cũng chậm rãi suy yếu, không nghĩ nữa mới vừa như vậy để cho người cảm thấy nội tâm hốt hoảng. Dương Linh Nhi xem Triệu Hồng Quang, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói, ngươi cái này sắp tặng, nhìn ngươi hôm nay còn như thế nào còn sống rời đi. Dương Linh Nhi dứt lời, thân thể lăng không nhảy lên, chạy thẳng tới Triệu Hồng Quang mà đi, trong mắt sát ý càng là hết sức rõ ràng, trên người phát ra khí tức, càng làm cho Tô Cẩn thì ngưng rung động. Cô gái này sát khí trên người tốt là nồng nặng, xem ra cô gái này cũng không đơn giản a. Tô Cẩn trong lòng không khỏi mở miệng nói ra. Ha ha ha. Đột nhiên, Triệu Hồng Quang ngửa mặt lên trời cười to, xem hướng bản thân gọi tới Dương Linh Nhi, Triệu Hồng Quang cũng là không sợ chút nào, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, điều này làm cho Tô Cẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Mà Dương Linh Nhi cũng là bị Triệu Hồng Quang bất thình lình ngửa mặt lên trời cười to, làm mười phần nghi ngờ, chỉ thấy Dương Linh Nhi mở miệng hỏi, sắc đặc, sắp chết đến nơi, ngươi còn cười cái gì? Triệu Hồng Quang xem Dương Linh Nhi, trong mắt nhìn phải không vì sợ động, cuối cùng nói đến, cô gái nhỏ, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, liền có thể như vậy giết chết lão tử? Triệu Hồng Quang khỏe miệng hơi giơ lên, sau đó nói, ngươi sợ là quên, lão tử tu vi của ta, so với các ngươi tất cả mọi người cũng cao hơn, nếu không phải các ngươi liên thủ, các ngươi cho là, có thể đánh bại lão tử không được. Bất quá lão tử cũng không muốn đang tìm cái gì mà cớ, hôm nay ta đúng là thua ở trên tay các ngươi, bất quá, các ngươi mong muốn dễ dàng như vậy giết ta, không dễ dàng như vậy, ta cho dù là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm mấy người xứng hành. Triệu Hồng Quang cắn răng một cái, sau đó trong tay tử vân trực tiếp cắm vào bản thân vùng đan điền, một cỗ cường đại linh lực bắt đầu tràn vào Triệu Hồng Quang trong tay trong tử vân. Kia tử vân thương đâm vào Triệu Hồng Quang trong cơ thể sau, giống như là biến thành tới từ địa ngục tà khí bình thường, chợt bắt đầu tham lam hút Triệu Hồng Quang máu tươi. Trong lúc nhất thời, Triệu Hồng Quang tinh huyết trong cơ thể cùng linh lực nhất thời bị này hút hầu như không còn. Mà nguyên bản còn sống Triệu Hồng Quang, giờ phút này cũng là biến thành một cái thây khô bình thường, da nhanh chóng làm mềm, máu thịt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cái gì? Tô Cẩn nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi cả kinh, sau đó không thể tin được nhìn về phía Dương Linh Nhi. Mà lúc này giờ phút này Dương Linh Nhi đồng dạng là mặt không thể tin, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, như toàn từ Tô Cẩn trên mặt tìm được câu trả lời. Nhưng là rất hiển nhiên, hai người mặt ngộng, liền đã chứng minh, hai người đều là không rõ nguyên do. Kia tử vân thương giờ phút này từ toàn thân màu tím, vậy mà từ từ biến thành màu tím đen, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm khí đen, kia quần quần khói đen để cho người cảm thấy nhất thời hoảng sợ run rẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Cẩn cũng nhịn không được nữa, trước tiên mở miệng dò hỏi. Dương Linh Nhi xem kia toàn thân ra bên ngoài khói đen bốc lên tử vân thương, mà không rõ nguyên do hồi đáp, không biết, bất quá xem ra, cái này giống như là bởi vì tên xuất sinh này trước khi chết, làm nào đó chết tự. Chết tế? Đây là vật gì? Tô Cẩn nghe Dương Linh Nhi giải thích, trong lúc nhất thời không rõ nguyên do, sau đó hỏi. Chết tế, dĩ nhiên chính là dùng tánh mạng của mình hiến tế đi ra ngoài, từ đó đạt thành bản thân dạng nào đó nhu cầu. Bất quá, có thể làm được chết như vậy tế linh khí, bình thường yêu cầu đều là 10 phần cay nghiệt, đầu tiên phẩm cấp không thể quá thấp, sau đó chính là như vậy linh khí là dùng cực kỳ cực đoan hai loại bất đồng phương thức luyện hóa đi ra, gọi chung đi lên nói, loại này nên không thể để cho làm linh khí, mà là tà khí. Cái gì? Tà khí? Tô Cẩn trong lòng cả kinh, hắn trước kia nghe nói qua cái từ này, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Cho tới để cho bây giờ Tô Cẩn khiếp sợ như vậy cùng nghi ngờ. Chương 115, Hoa Âm Tử Vân. Chương 115, Hoa Âm Tử Vân. Tà khí, giống như tên gọi của nó, mười chúng ý tà ác linh khí, loại linh khí này thường thường luyện chế cần cực kỳ tà ác thủ đoạn, 10 phần tàn nhẫn. Bây giờ Tô Cẩn trước mặt bọn họ cái thanh này tử vân chính là một thanh tà khí, mà đi Tô Cẩn nhìn qua, loại này tà khí dường như ở tà khí trong cấp bậc coi như không thấp. Nguyên bản Tô Cẩn còn tưởng rằng đây chỉ là một thanh có thể sánh bằng địa phẩm linh khí thông thường mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái thanh này tử vân dường như không hề bình thường. Cây súng này tốt nhìn con mắt, cái này hình như là năm đó Thương Tiên Lâm khuất nhiên linh khí, Hoa Âm Tử Vân. Đột nhiên, Dương Linh Nhi giống như là nhận ra cây súng này bình thường, mười phần khiếp sợ mở miệng nói ra. Cái gì? Thương Tiên? Hoa Âm Tử Vân? Tô Cẩn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Dương Linh Nhi, không rõ nguyên do hỏi, Thương Tiên là cái gì? Ta Ô Minh chưa từng có nghe nói qua. Thương Tiên chính là chúng ta cái thế giới này dùng súng cao thủ mạnh nhất, theo tương truyền, hắn 20 tuổi năm ấy, liền dùng một thanh trung cấp linh khí trường thương, đánh bại thế hệ trước Thương Vương Hàn Vũ, sau đó từ Hàn Vũ trong tay đoạt được một thanh dài ngắn đều có thể biến hóa súng ngắn, chính là cái thanh này Hoa Âm Tử Vân. Bất quá, theo ta được biết, Hoa Âm Tử Vân ở Thương Tiên Lâm khuất nhiên trong tay, trải qua hắn đánh bại rất nhiều dùng súng cao thủ sau, liền đem tất cả cao thủ linh khí trường thương cùng mình trong tay Hoa Âm Tử Vân dung hợp, đem Hoa Âm Tử Vân phẩm cấp cưỡng ép lên tới ngày phẩm thượng đẳng, gần như có thể nói là trở thành một thanh tiên khí. Mà bây giờ cái thanh này Hoa Âm Tử Vân dường như phẩm cấp bất quá linh phẩm thượng đẳng, cùng chân chính Hoa Âm Tử Vân còn có 10 phần cao trên lệch. Chẳng lẽ đây là Lâm gia phảng phất bảo, đó là phòng chế Hoa Âm Tử Vân? Dương Linh Nhi giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường, mở miệng kinh hô. Phảng phất bảo? Không sai, phảng phất bảo, thông tục dễ hiểu mà nói, chính là một ít chí bảo hàng nhái, mà những thứ này hàng nhái cũng không khác mấy có thể xưng là bảo, nhưng là bởi vì là hàng nhái, cho nên chỉ có thể bị kêu là phảng phất bảo, cũng không thể xưng là chân chính báu vật. Bất quá, cho dù là như vậy, phảng phất bảo cũng phải cần so với bình thường linh khí càng mạnh mẽ hơn, công nghệ cao hơn. Dương Linh Nhi lúc này giống như là một quyển đi lại thiên hạ bách khoa toàn thư bình thường, trải qua Dương Linh Nhi chỉ bảo, Tô Cẩn cũng biết cái thanh này Hoa Âm Tử Vân cơ bản tin tức. Đang ở Dương Linh Nhi cùng Tô Cẩn vẫn còn ở tò mò Triệu Hồng Quang tại sao phải trước khi chết đem mình máu thịt ký sinh với cái thanh này Hoa Âm Tử Vân thương bên trong thời điểm, cái kia thanh Hoa Âm Tử Vân đột nhiên chuyển động thân súng, nhắm thẳng vào Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi. Không tốt, ta hiểu. Đột nhiên, Dương Linh Nhi kêu lên một tiếng, sau đó hướng về phía Tô Cẩn nói, cái thanh này Hoa Âm Tử Vân còn có một cái năng lực, chính là có thể cắn nuốt người sử dụng máu thịt, nhưng là lại là có thể giữ vững hắn linh thức. Bây giờ Triệu Hồng Quang đã cùng cái thanh này Hoa Âm Tử Vân hòa làm một thể, hiện tại hắn phòng ngự cùng công kích càng mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng biến thành càng thêm linh hoạt. Ta bây giờ mới hiểu được, hắn mới vừa nói đồng quy vu tận là có ý gì. Dương Linh Nhi nói, trong mắt liền lộ ra một chút xíu kinh hoàng. Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi lúc này dáng vẻ, nhất thời cũng hiểu lúc này tình cảnh của bọn họ bây giờ đều đã bị Triệu Hồng Quang đã tiêu hao sắp xỉ, linh lực trong cơ thể đã còn dư lại không có mấy, nhưng là bây giờ Triệu Hồng Quang tiến vào Hoa Âm Tử Vân thân xuống sau, liền có thể cùng Hoa Âm Tử Vân dùng chung một cái thân thể, chỗ tiêu hao linh lực càng thêm thưa thớt, mà uy lực cũng là càng mạnh mẽ hơn, đây mới là bọn họ bây giờ khó khăn nhất đối phó chuyện. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi, mở miệng dò hỏi. Dương Linh Nhi cũng là lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, bây giờ chỉ có một biện pháp, đó chính là chúng ta hao tổn đến linh trí của hắn bị Hoa Âm Tử Vân toàn bộ cắn nuốt, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính diệt vong. Vậy chúng ta làm gì? Chúng ta được cho nó nhiều chế tạo một ít uy hiếp, để cho hắn đem mình uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hoa Âm Tử Vân phát huy lực lượng càng lớn, linh trí của hắn chỉ biết càng sớm bị này cắn nuốt. Dương Linh Nhi dứt lời, cùng mình sau lưng hai cái sư muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái, ba người liền toàn bộ hiểu Dương Linh Nhi ý tứ. Tô Cẩn bất đắc dĩ nói, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có như vậy a. Dương Linh Nhi nhìn một chút Tô Cẩn, sau đó nói, ngươi đã bị hắn tiêu hao phần lớn linh lực, nếu là thực tại không chịu được, trước hết mang theo tên tiểu nha đầu kia rời đi đi, ta lúc đó nghĩ biện pháp đem hắn tiêu diệt. Tô Cẩn nghe Dương Linh Nhi vậy, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó mười phần kiên định đối với Dương Linh Nhi nói, không cần, ta hay là lưu lại giúp các ngươi đi, dù sao người này bản lãnh chúng ta đều là thấy qua, cũng là thực lực thập phần cường đại, ta mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là còn có thể chiến đấu, thêm một người, không phải có thể càng thêm sớm một chút đưa cái này xuất sinh tiêu diệt sao? Tô Cẩn nói, trên mặt lộ ra một chút xíu mỉm cười, sau đó từ bản thân trong túi đựng đồ lần nữa lấy ra một viên linh quả, sau đó nói, đến đây đi, để cho ta xem một chút, cái này Hoa Âm Tử Vân rốt cuộc có thể có như thế nào uy lực. Tô Cẩn dứt lời, trực tiếp ba lượng miệng liền cầm trong tay linh quả nuốt vào, sau đó hướng thẳng đến Hoa Âm Tử Vân công tới. Cái này linh quả bên trong linh lực mặc dù bây giờ Tô Cẩn còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là Tô Cẩn Cựu Thiên Thí Thần Quyết có một cái phi thường thực dụng năng lực, chính là có thể một bên chiến đấu, một bên tự chủ luyện hóa. Một điểm này, ở Tô Cẩn mới vừa lấy được Cựu Thiên Thí Thần Quyết thời điểm, liền đã có chút phát hiện, ở Phượng Minh Sơn mạch thời điểm, Tô Cẩn cắn nuốt những thứ kia yêu đan cũng là như thế này, Cựu Thiên Thí Thần Quyết bản thân chỉ biết đem yêu đan bên trong linh lực cắn nuốt, căn bản chưa dùng tới Tô Cẩn ra tay. Bây giờ, cái năng lực này dùng tại nơi này coi như là mười phần thích hợp, dù sao như bây giờ tình huống, cũng không có thời gian cấp Tô Cẩn luyện hóa linh quả. Chúng ta cũng lên. Dương Linh Nhi thấy được Tô Cẩn trước tiên xuất động sau, liền trực tiếp đối với mình sau lưng hai cái sư muội nói. Tốt. Dương Linh Nhi trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng Hoa Âm Tử Vân công tới, cùng Tô Cẩn giống như là song kiếm hợp bích bình thường. Kia Hoa Âm Tử Vân quả thật giống như là có linh trí bình thường, đối mặt Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người vây công, vậy mà đột nhiên nâng lên đầu súng, sau đó vọt thẳng ngay lên. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người thấy cảnh này, hiển nhiên là trong lòng cả kinh, sau đó hai người lần nữa tương đối một cái, chỉ thấy Dương Linh Nhi dưới chân vừa dùng lực, sau đó một con bàn chân hung hăng bước ra. Phanh. Mèo. Một giây kế tiếp, Dương Linh Nhi bay lên trời, hướng kia Hoa Âm Tử Vân công tới. Tô Cẩn cũng không cam chịu yếu thế, dưới chân vừa dùng lực, sử dụng ra Phượng Vũ Cửu Thiên, thân hình giống như một đạo ảo ảnh bình thường, một giây kế tiếp trực tiếp xuất hiện trên không trung, đi tới kia Hoa Âm Tử Vân một bên. Thanh Long Quyết. Chỉ thấy Tô Cẩn hừ một tiếng, sau đó một kiếm chém ra, một đạo màu xanh hình rồng kiếm khí, chạy thẳng tới kia Hoa Âm Tử Vân mà đi. Thiên Vượng Kế Tường. Dương Linh Nhi giống vậy hô to một tiếng, sau đó trường kiếm huy động, hai đạo lửa phong giống vậy hướng kia Hoa Âm Tử Vân mà đi. Mắt thấy Tô Cẩn đầu kia Thanh Long kiếm khí cùng Dương Linh Nhi hai đạo Hỏa Phượng kiếm khí sắp áp sát, kia Hoa Âm Tử Vân trực tiếp chuyển động súng của mình thân, trong nháy mắt một đạo màu đen vòi rồng ở xung quanh sinh ra. Phanh. Chương 116, đồng tâm hiệp lực. Chương 116, đồng tâm hiệp lực. Kia Thanh Long kiếm khí cùng hai đạo Lửa Phong kiếm khí đụng phải sau, vậy mà trực tiếp hóa thành tinh luống đốm điểm, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì? Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đồng thời kêu lên một tiếng, đặc biệt là Tô Cẩn, cái này Thanh Long quyết mặc dù không phải là mình công pháp mạnh nhất, nhưng là cũng là bản thân tín nhiệm nhất tuyệt kỹ một trong. Mặc dù uy lực của nó không sánh bằng Cựu Thiên Thí Thần Quyết, nhưng là kể từ bản thân đi ra đến bây giờ, cái này Thanh Long Quyết rất ít có giống bây giờ như vậy, vậy mà không được chút nào tác dụng. Điều này sao có thể? Tô Cẩn không thể tin được nhìn trước mắt Hoa Âm Tử Vân, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy Tô Cẩn mặt khiếp sợ nhìn về phía một bên Dương Linh Nhi, lại thấy một bên Dương Linh Nhi nét mặt thậm chí so hắn còn phải khoa trương. Tô Cẩn không biết, mới vừa Dương Linh Nhi một kích kia Thiên Phượng Tề Tường đồng dạng là Dương Linh Nhi tuyệt kỹ một trong, thậm chí có thể nói là Dương Linh Nhi tín nhiệm nhất tuyệt kỹ, nhưng là Chính Dương Linh Nhi tự mình dụng hết toàn lực huy động trường kiếm chém ra Thiên Phượng Tề Tường, vậy mà đối Hoa Âm Tử Vân không được chút nào tác dụng, không chỉ có một chút tổn thương không có tạo thành, lại vẫn bị này dễ dàng như vậy hóa giải, điều này làm cho nàng có thể nào không vì sự khiếp sợ. Xem ra năng lực của người này tăng lên, cũng không chỉ là một điểm này a. Tô Cẩn thở hồng hộc nói. Không sai, chúng ta hiển nhiên còn đánh giá thấp thực lực của hắn, bây giờ nhìn lại, mấy người chúng ta như muốn hoàn toàn chém giết, phải tốn hao chút khí lực. Dương Linh Nhi giống vậy thở hổn hển, sau đó thân hình động một cái, chậm rãi từ hướng trên đất rơi đi. Kia Hoa Âm Tử Vân thấy được Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi Tô Cẩn bộ dáng như vậy, cũng là mười phần thông minh, biết không có thể cấp Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi quá nhiều thở dốc thời gian, sau đó chỉ thấy kia Hoa Âm Tử Vân vậy mà điều chuyển đầu súng, hướng thẳng đến Dương Linh Nhi kia hai cái sư muội mà đi. Không tốt. Tô Cẩn thấy vậy, trong nháy mắt liền hiểu cái này Hoa Âm Tử Vân dụ ý, nó là hy vọng đem Dương Linh Nhi hai cái sư muội chém giết, từ đó làm được tan rã lực lượng của bọn họ, đến lúc đó chỉ còn giữ lại Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người, đối phó nếu so với bốn người dễ dàng hơn nhiều. Vậy mà Dương Linh Nhi vừa mới rơi xuống địa, liền thấy được Hoa Âm Tử Vân hướng bản thân hai cái sư muội mà đi, nhất thời cũng hiểu này dụ ý, sau đó lắc người một cái hướng sư muội của mình chạy đi. Nhưng là Hoa Âm Tử Vân cử động như vậy thật sự là quá đột ngột, trong lúc nhất thời Dương Linh Nhi cũng là không phản ứng kịp, cho dù là đã dùng được toàn lực hướng các nàng chạy tới, nhưng vẫn là kém một ít. Kia hai cái Giao Hải phái đệ tử thấy cảnh này, hiển nhiên cũng là mười phần khiếp sợ, các nàng cũng không nghĩ tới, Hoa Âm Tử Vân vậy mà lại đột nhiên điều chuyển đầu xuống hướng tới mình, trong lúc nhất thời chỉ có thể hoảng hoảng hốt hốt lấy ra linh khí của mình làm ra phòng ngự tư thế, hy vọng có thể ngăn trở Hoa Âm Tử Vân một kích này. Vậy mà các nàng còn đánh giá thấp Hoa Âm Tử Vân thực lực, đang ở Hoa Âm Tử Vân khoảng cách các nàng không tới một cái thân vị thời điểm, kia Hoa Âm Tử Vân đầu súng, vậy mà trực tiếp thăng ra một trận gió lốc, kia gió lốc giống như là bám vào ở đầu súng trên bình thường, để cho Hoa Âm Tử Vân nhìn qua càng thêm thế không thể đỡ. A. Hai người thấy vậy một màn, không khỏi kêu lên một tiếng, cho tới bây giờ các nàng mới hiểu được, các nàng mới vừa là hoàn toàn đánh giá thấp Hoa Âm Tử Vân uy lực, mà bây giờ cũng đã lúc này đã mượn. Linh Nhi sư tỷ. Hai người lộ ra thất kinh vẻ mặt, không khỏi hướng Dương Linh Nhi hô. Dương Linh Nhi xem một màn này, cũng là trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hết hồn. Không. Dương Linh Nhi ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Ken. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn đột nhiên xuất hiện ở kia hai tên Giáo Hải phái đệ tử trước người, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, một giây kế tiếp, hướng thẳng đến phía trên huy động, tia lửa văng khắp nơi. Xiêu xiêu xiêu. Phanh. Chỉ thấy Hoa Âm Tử Vân trên không trung lăn lộn mấy vòng sau, vậy mà hung hăng nện ở một cây cổ thụ trên, đem cây kia cổ thụ chặn ngang chặt đứt. Cạch cạch. Leng keng. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trường kiếm trong tay ứng tiếng mà đứt, trường kiếm trong tay vậy mà chia năm xẻ bảy, cắt thành từng khối sắt vụn. Mà Tô Cẩn một con cánh tay thời là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động phải máu thịt bé bé, trong mơ hồ, thậm chí có thể thấy được một tia màu trắng xương tay. A. Mà Tô Cẩn sau lưng hai vị kia Giao Hải phái nữ đệ tử, thậm chí nếu so với Tô Cẩn càng thêm thê thảm không nỡ nhìn, một cái cô bé ánh mắt bị cổ năng lượng kia chấn động cấp chấn ngủ, máu tươi trực tiếp từ trong mắt của nàng chảy ra. Mà đổi thành một cô gái một con cánh tay, trực tiếp bị này đánh gãy, hai cái lỗ tai càng là máu tươi không chỉ, hiển nhiên là đã không nghe được thanh âm. Hai người hết sức thống khổ được ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt đau nhức cảm giác đủ để chứng minh bây giờ các nàng sở thụ đến hành hạ. Bất quá cũng may, các nàng bây giờ mặc dù tạm thời mất đi sức chiến đấu, bất quá bởi vì đại đa số lực lượng đều bị Tô Cẩn cấp chịu đựng, cho nên bọn họ bây giờ còn chưa có uy hiếp tính mạng. Dương Linh Nhi thấy vậy, vội vàng đi tới Tô Cẩn cùng kia hai tên nữ tử bên người, mặt lo âu xem các nàng, lo lắng hỏi: "Thanh Mai, Hồng Diệp, các ngươi không có sao chứ?" Dương Linh Nhi mười phần lo âu xem hai nữ Hải Nhi, lo lắng hỏi: "Kia hai nữ tử mặc dù mười phần đau đớn sao, nhưng là vẫn kiên trì ổn định trong lòng mình, sau đó lắc đầu một cái, mở miệng nói ra: "Đa tạ công tử ân cứu mạng, trước mắt đến xem, chúng ta còn không có uy hiếp cái mạng, bất quá sư tỷ, chúng ta sợ rằng không thể chiến đấu." Dương Linh Nhi xem các nàng, mười phần đau lòng nói: "Không có sao, các ngươi có thể còn sống sót là tốt rồi." Sau đó các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, còn lại giao cho ta đi. Sau đó Dương Linh Nhi xoay người xem Tô Cẩn mười phần cảm kích nói: "Công tử, đa tạ." Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi lúc này trong mắt lòng cảm kích, khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ mỉm cười nói: "Không sao." Sau đó liền dựa vào hai chúng ta, người này cũng không tốt đối phó à, ngươi có biện pháp gì hay không? Nghe Tô Cẩn vậy, Dương Linh Nhi trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó xem Tô Cẩn kia đã sớm máu thịt bè bét cánh tay, đó là vì cứu sư muội của mình mới có thể rơi vào kết quả như thế. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn cánh tay, trong lúc nhất thời cũng là có chút ái ngại trong lòng, sau đó mở miệng quên: "Công tử, ngài đã bị thương thành như vậy, đã không thể tiếp tục chiến đấu, ngài hay là theo chúng ta sư muội nhóm cùng nhau nghỉ ngơi một chút, sau đó để cho ta tự mình tới liền tốt." Tô Cẩn nghe Dương Linh Nhi vậy, cũng là lắc đầu một cái, sau đó nói: "Không sao, người này cũng không tốt đối phó, một mình ngươi rất có thể sẽ bị thương nữa, ngươi bây giờ thế nhưng là ngay trong chúng ta có sức chiến đấu mạnh nhất một cái, nếu là ngươi cũng bị thương không cách nào chiến đấu, vậy chúng ta liền thật liền mạng sống cơ hội cũng không có. Vì chúng ta cũng có thể sống tiếp, chúng ta bây giờ nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được a." Tô Cẩn nói, lần nữa từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra một cái cấp 3 linh quả, đem cắn nuốt sau, một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn đầy Tô Cẩn thân thể, Tô Cẩn có thể cảm giác được, bản thân bên trong đan điền linh lực lại khôi phục 3-4 tầng, ngàn tầng. Chỉ thấy Tô Cẩn từ bản thân trong túi đựng đồ lần nữa lấy ra một thanh cao cấp linh khí, đồng dạng là một thanh trường kiếm, đây cũng là Tô Cẩn trong túi đựng đồ nhiều nhất linh khí loại hình, đồng thời cũng là Tô Cẩn dùng nhất vừa tay loại hình một trong. Chương 117, kiếm phá phượng múa. Chương 117, kiếm phá phượng múa. Không kịp nhiều lời, trước tiên đem người này giải quyết lại nói. Tô Cẩn dứt lời, trường kiếm trong tay tỏa sáng tài năng, sau đó thân hình động một cái, hướng kia Hoa Âm Tử Vân mà đi. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn lúc này bóng lưng, trong lòng cũng là cả kinh, hắn không biết, Tô Cẩn rõ ràng chẳng qua là một cái hóa linh cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, tại sao phải có như thế lực lượng, bản thân hai cái này sư muội tu vi đã đạt tới hóa linh cảnh giới trung hậu kỳ, nhưng là cùng Tô Cẩn so ra, vậy mà không sánh bằng hắn một cái như vậy sơ kỳ tu sĩ, điều này làm cho Dương Linh Nhi sinh ra ý muốn lôi kéo. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất, hay là trước giải quyết hết trước mắt cái này Hoa Âm Tử Vân, loại này tà khí nếu là để mặc cho này ở lại nhân gian, sợ rằng ngày sau hay là biết làm người giữa mang đến một trận không nhỏ gió tanh mưa máu. Dương Linh Nhi nghĩ tới đây, thân hình động một cái, giống vậy phối hợp Tô Cẩn, cùng kia Hoa Âm Tử Vân đánh nhau. Đạo hữu, ta nhìn Hoa Âm Tử Vân khí tức trở nên yếu đi, hiển nhiên là kia Triệu Hồng Quang linh trí nếu bị Hoa Âm Tử Vân cắn nuốt hầu như không còn, chỉ cần chúng ta ở kiên trì một cái, lập tức liền có thể lấy đưa cái này ra hỏa cấp mà chết. Dương Linh Nhi xem Hoa Âm Tử Vân trên người mạo hiểm khí tức, đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó mở miệng hướng về phía Tô Cẩn hô. Tô Cẩn trên không trung không ngừng cơ múa trường kiếm trong tay, thân hình không ngừng lộn đồng thời, không ngừng bung ra kiếm khí trong tay của mình. Kiếm khí kia giống như không lấy tiền bình thường hướng Hoa Âm Tử Vân áp sát mà đi. Kia Hoa Âm Tử Vân cũng không tránh chi, ngược lại vượt khó tiến lên, hướng Tô Cẩn huy động mà tới kiếm khí, thân súng không ngừng xoay tròn, đem kia một đạo đạo kiếm khí cấp đánh tan. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, đặc biệt là Dương Linh Nhi, vốn là nàng cho là Hoa Âm Tử Vân bây giờ đã là nỏ hết đà, lại không nghĩ rằng lại còn là có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực, vậy mà có thể đem Tô Cẩn kiếm khí dễ dàng như vậy hóa giải. Tô Cẩn thấy vậy một màn, hiển nhiên là không có giống Dương Linh Nhi như vậy phản ứng to lớn như thế, bởi vì Tô Cẩn biết, cái này Hoa Âm Tử Vân dù sao cũng là không tầm thường tà khí, nếu là như vậy tùy tiện cũng sẽ bị bọn họ cấp đánh tan, như vậy tà khí cũng thật sự là quá phế vật đi. Nhưng là Tô Cẩn cũng có thể nhìn ra, bây giờ Hoa Âm Tử Vân đúng như là cùng Dương Linh Nhi nói như vậy, đã là nỏ hết đà, nếu là hắn cùng Dương Linh Nhi kiên trì một hồi nữa, cái này Triệu Hồng Quang linh trí ắt sẽ bị Hoa Âm Tử Vân cắn nuốt hầu như không còn. Đạo hữu, chúng ta tả hữu giáp công nó, chỉ cần chúng ta có thể kéo lại người này, không ra một khắc đồng hồ, linh trí của hắn tất nhiên sẽ bị Hoa Âm Tử Vân cắn nuốt, đến lúc đó, chúng ta liền thật thắng lợi. Tô Cẩn nghe Dương Linh như vậy, gật đầu một cái, sau đó xoay người thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, thân hình động một cái, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở Hoa Âm Tử Vân một bên. Dương Linh Nhi thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, sau đó giọng điệu lạnh băng nói, tên xuất sinh này, hôm nay ta cần thiết để ngươi tan thành mây khói. Dương Linh Nhi dứt lời, thân hình động một cái, đi tới Hoa Âm Tử Vân một bên kia, cùng Tô Cẩn liên hiệp, trường kiếm trong tay giống vậy tỏa sáng tài năng. Kiếm phá phong vũ. Chỉ thấy Dương Linh Nhi mở miệng gầm lên một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Thương Thiên, giờ khắc này, ở trong mắt người khác tựa như là một cái nữ chiến thần bình thường, khí thế kia cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Mà theo Dương Linh Nhi khai thiên giống giận, chỉ thấy một con hỏa phượng từ không trung chậm rãi hạ xuống, từng tiếng kêu to chấn lòng người phi, thật không hổ là thánh thú chi mẫu chi sắc. Mà Tô Cẩn giống vậy không cam lòng lạc hậu, trường kiếm trong tay mặc dù chỉ có cao cấp linh khí phẩm cấp, nhưng vẫn vậy đem mình còn giữ lại không có mấy linh lực rưỡi vào trong đó, sau đó gầm lên một tiếng, Cửu Thiên Thí Thần Quyết. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn giống vậy kiếm chỉ thương thiên, trong mấy mắt, nguyên bản trời quang bắt ngát bầu trời, một giây kế tiếp thời là trở nên mây đen giăng đầy, trường kiếm trong tay không ngừng run rẩy, giống như là muốn cùng Tô Cẩn phát ra trận trận của mình. Đỏ nhạt kiếm khí quanh quẩn đi tới bầu trời, giống như một cái du long nhập biển cả bình thường, không những ở không trung quanh quẩn, cuối cùng tạo thành một cỗ màu đỏ sẫm vòi rồng. Cái này vòi rồng phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu, kia vòi rồng nội bộ thanh âm, càng giống như là địa ngục các quỷ ngâm sướng, để cho người giận cả tóc gáy. Cấp ta Tô Cẩn ngửa mặt lên trời gào thét, cũng không phải là hắn muốn biểu hiện khí thế của mình, mà là như bây giờ tình huống, đã là Tô Cẩn đón sát thủ sau cùng, Cửu Thiên Thí Thần Quyết là Tô Cẩn cho đến trước mắt, hùng mạnh nhất tuyệt học, không có cái thứ hai, cho dù là bản thân Thanh Long Quyết cũng là từ Cửu Thiên Thí Thần Quyết trong thôi diễn đi ra, điều này cũng làm đủ chứng minh, Cửu Thiên Thí Thần Quyết hùng mạnh. Nếu như lần này, cái thanh này Hoa Âm Tử Vân vẫn không thể tiêu diệt vậy, như vậy lấy bây giờ Tô Cẩn tình huống mà nói, hắn căn bản vô lực lại tiếp tục nên chiến, sau đó, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Dương Linh Nhi một người đối phó kia Hoa Âm Tử Vân. Tô Cẩn thân thể đã đạt tới quá tải trạng thái, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Tô Cẩn tất nhiên sẽ bị cắn trả, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn bộ dáng bây giờ, trong lòng cũng biết Tô Cẩn lại tiếp tục đánh xuống hậu quả, cho nên Dương Linh Nhi cũng quyết định liều mạng một lần. Mà Hoa Âm Tử Vân đối mặt Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi lúc này liên hiệp tấn công, nhưng cũng là không chút nào sợ hãi, đầu súng xoay ngược lại, một đạo lồng ánh sáng màu tím ngăn ở trước mặt mình, vậy mà cứng rắn đem Tô Cẩn Cửu Thiên Thí Thần Quyết cùng Dương Linh Nhi kiếm phá phong vũ công kích cấp nhẹ nhõm hóa giải. Cái gì? Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi thấy cảnh này, rồi rít lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó mặt không thể tin được xem một màn này, trong mắt thất kinh không có cách nào ẩn nút. Điều này sao có thể? Người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người coi như là cũng trong lúc đó không hẹn mà cùng bật thốt lên. Người thế nào? Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy lo âu hỏi. Tô Cẩn lúc này đầu đầy mồ hôi quỳ sụp xuống đất, trường kiếm trong tay hung hăng cắm trên mặt đất, trong miệng còn thở hổn hển. Không có sao, ta còn có thể. Tô Cẩn cắn chặt hàm răng, mong muốn dựa vào trường kiếm trong tay của mình đem bản thân hư nhu thân thể nâng lên, nhưng là làm sao mình bây giờ thân thể mệt là thật sự là quá mức nghiêm trọng, cho dù là bản thân đã dùng hết mình bây giờ còn dư lại không có mấy khí lực, nhưng vẫn vậy không cách nào đem thân thể của mình nâng lên. Dương Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài, sau đó xem Tô Cẩn nói, thôi, ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, thân thể của ngươi đã đạt tới cực hạn, cho dù là đứng lên, chỉ sợ cũng không cách nào chiến đấu kế tiếp, liền giao cho ta đi. Dương Linh Nhi vừa nói chuyện, xoay người hướng đối mặt với vậy còn trên không trung không ngừng quanh quẩn phi hành hoa âm tử vân, trong mắt tràn đầy kiên định. Sau đó, chính là giữa ta ngươi chiến đấu, ta nhất định phải vì ta giao hải phái đệ tử, đòi lại một cái lẽ công bằng. Dương Linh Nhi dứt lời, trực tiếp trường kiếm cơ múa, kiếm khí thẳng ra. Chương 118, nó muốn trở thành linh khí của ta. Chương 118, nó muốn trở thành linh khí của ta. Chỉ thấy Dương Linh Nhi cầm trong tay trường kiếm, không ngừng cơ múa, một đạo đạo kiếm khí thế như trẻ tre, chạy thẳng tới kia hoa âm tử vân mà đi. Kia hoa âm tử vân bằng vào thân thể linh hoạt, không ngừng tránh né, sau đó đầu súng chuyển một cái, hướng Dương Linh Nhi phương hướng, chỉ thấy kia hoa âm tử vân đầu súng một chút, một đạo tử sắc thiểm điện chạy thẳng tới Dương Linh Nhi mà đi. Cái gì? Dương Linh Nhi thấy vậy, nhất thời không khỏi cả kinh, sau đó vội vàng thi triển thân pháp của mình, tránh né hoa âm tử vân hùng mạnh công kích. Chỉ thấy Dương Linh Nhi mới vừa né tránh, mà Dương Linh Nhi mới vừa chỗ ngồi, thời là lộ ra một cái sâu sắc hố to, kia trong hố lớn còn có cái này màu đen khói đặc cùng thổ nhưỡng, thậm chí theo gió nhẹ còn có một cỗ nhàn nhạt đốt trọi mùi vị. Dương Linh Nhi xem một màn này, trong lòng không khỏi cả kinh, không khỏi hồi tưởng, nếu là mình mới vừa không hề rời đi, mà là đứng tại chỗ, như vậy hiện tại bản thân, sợ rằng sẽ khó có thể sống sót. Đáng ghét, người này linh trí vì sao còn không có bị cắn nuốt hầu như không còn, chẳng lẽ cái thanh này hoa âm tử vân còn có cái khác lai lịch ra sao không được? Dương Linh Nhi bây giờ không thể không cân nhắc, cái thanh này hoa âm tử vân lai lịch có phải hay không bản thân suy đoán sai lầm, nếu không, chỉ dựa vào cái này triệu hồng quang linh trí, không thể nào ở nơi này đem hoa âm tử vân bên trong, sống sót lâu như vậy. Dương Linh Nhi xem cái thanh này hoa âm tử vân, trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán sau đó nên làm cái gì, đang ở Dương Linh Nhi hết cách lúc, cái kia thanh hoa âm tử vân lần nữa hướng nàng bên này vào tới, vậy mà một giây kế tiếp. Cửu Thiên, Thí Thần Quyết. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn lần nữa lăng không lên, trong tay thêm ra một thanh đại đao, cái thanh này chính là Tô Cẩn mới vừa trước đây không lâu lấy được cực phẩm linh khí. Cái thanh này màu đỏ đại đao giờ phút này nở rộ ra vô cùng khoe khoang chói lọi, một cái màu đỏ máu vòi rồng hướng hoa âm tử vân chạy thẳng tới mà đi. Kia hoa âm tử vân giống như là bị sợ hết hồn bình thường, đầu súng không kịp tránh né, lại bị Tô Cẩn một đao hung hăng mệnh trung. Giờ khắc này, đừng nói là cái gì hoa âm tử vân, cho dù là thân là người Dương Linh Nhi, đều bị Tô Cẩn một đao này cấp khiếp sợ. Ngươi không phải bên trong đan điền linh lực còn dư lại không có mấy mà? Thế nào? Dương Linh Nhi không thể tin được xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi ngờ. Mà Tô Cẩn cũng là khỏe miệng hơi giơ lên, sau đó nói, không làm như vậy, ta như thế nào có thể lừa qua người này không phải người, xuất sinh không phải xuất sinh đồ đâu. Tô Cẩn mặt cười nạo xem cái kia thanh hoa âm tử vân, sau đó giải thích nói, lao xuất sinh, thân thể của ngươi bị cây súng này nuốt chửng lấy, vậy ngươi đầu góc cũng bị cây súng này nuốt chửng lấy mà. Ngươi thật cho là, ta sẽ ngu đến đem hết toàn lực, không cho mình lưu lại chút nào đường sống đối ngươi phát động tấn công. Nói cho ngươi đi, kỳ thực ta ngay từ đầu liền phát hiện, ngươi bây giờ mặc dù còn có cái gọi là linh trí, nhưng là thay vì nói là linh trí, chẳng bằng nói là cái thanh này hoa âm tử vân cắn nuốt hết ngươi sau, tạm thời sinh ra tự mình ý thức. Cái thanh này hoa âm tử vân kỳ thực căn bản không có dựa theo một mình ngài loại nên có suy nghĩ tiến hành chiến đấu, nó quá tự tin đến bất kể là dạng gì công kích, nó cũng sẽ không sợ hãi, bất kể là như thế nào kế sách, nó cũng sẽ không lo lắng. Có lẽ là bởi vì mình là một thanh tà khí nguyên nhân, cho nên từ vừa mới bắt đầu nó nhất định bản thân sẽ thắng, cho nên cũng không có đem ta cùng Dương Linh Nhi cô đường coi là chuyện to tát. Bất quá, đây cũng là nó chí mạng nhất địa phương, làm loài người là không thể nào sẽ không sợ hãi, huống chi là ngươi, Triệu Hồng Quang. Chúng ta mới vừa chiến đấu qua, ta biết chiến đấu của ngươi thói quen, ngươi hoàn toàn không phải cái loại đó sẽ liều lĩnh xông về phía trước phương thức chiến đấu, cho nên ta đối với ngươi quan sát không chỉ có một lần. Ta từ phát hiện, cái thanh này hoa âm tử vân phương thức chiến đấu, cùng ngươi mới vừa cùng ta thời điểm chiến đấu, sử dụng hoàn toàn khác nhau, nếu như chẳng qua là một chút không giống nhau, vậy thì thôi, ta có thể coi như là gạo tên xuất sinh này, bị ta khí cắn nuốt sau, mới sinh ra tâm lý thay đổi. Nhưng là, nếu như toàn bộ thay đổi, vậy thì không thể không lần nữa suy tính, trước mắt ngươi có còn hay không là ngươi, ta đã từng xem qua một quyển sách kia đã nói, vĩnh viễn không nên bị sự vật mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc. Cho nên, ta mới có thể đoán, trước mắt hoa âm tử vân, căn bản không phải ngươi Triệu Hồng Quang đang thao túng, mà là chính nó đang thao túng bản thân. Tô Cẩn xem hung hăng đập xuống đất hoa âm tử vân, trong mắt tràn đầy ánh mắt đắc ý, sau đó từng bước một hướng hoa âm tử vân đi tới. Tô Cẩn tay cầm màu đỏ máu đại đao, hướng hoa âm tử vân mà đi, trong mắt sắc ý, lúc này là như vậy rõ ràng. Mà ở một bên Dương Linh Nhi nghe Tô Cẩn vậy, trong lòng không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Cẩn vậy mà có thể nghĩ đến phức tạp như vậy cục diện. Như vậy tin tức, cho dù là Dương Linh Nhi chính nàng, cũng không có phát giác, nhưng là Tô Cẩn một cái mới vừa bước vào hóa linh cảnh tu sĩ, nhưng có thể quan sát như vậy tỉ mỉ, thật là làm cho nàng rửa mắt mà nhìn. Kia hoa âm tử vân bị Tô Cẩn một đao bổ té xuống đất sau, giờ phút này sáng rõ cũng là có hốt hoảng, thân súng run rẩy không ngừng, thậm chí còn phát ra trận trận băng lên. Ừm. Tô Cẩn xem giờ phút này hoa âm tử vân dáng vẻ, khoe miệng cũng là lộ ra một chút xíu mỉm cười, toàn bộ nói, thế nào, ngươi bây giờ cũng biết sợ. Tô Cẩn trong tay đại đao nở rộ ra ánh sáng đỏ máu, kia đại đao thân đao đồng dạng là phát ra ngoài run rẩy, giống như là thập phần hưng phấn bình thường. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể quan sát như vậy tỉ mỉ, thật đúng là để cho ta rửa mắt mà nhìn a. Đột nhiên, trong Hoa Âm Tử Vân truyền tới Triệu Hồng Quang thanh âm kia sáng rõ nhiều một chút tức giận, càng nhiều hơn chính là ao ước. Hắn ao ước Tô Cẩn bằng chừng ấy tuổi là có thể có thành tựu như thế này, không chỉ có cực kỳ cường đại thực lực, càng là người mang nhiều như vậy hùng mạnh công pháp và linh khí, còn nữa, chính là ghen ghét Tô Cẩn thiên phú. Bây giờ Triệu Hồng Quang không thể không thừa nhận, Tô Cẩn thiên phú thật sự là người tiên, cho dù là ở đó chút nhất lưu bên trong môn phái, cũng tính được là thượng đẳng tồn tại. Bây giờ Triệu Hồng Quang mười phần hối hận đắc tội Tô Cẩn người như vậy, nếu như có thể để cho hắn một lần nữa lựa chọn một lần, hắn tuyệt đối sẽ không trở lại trêu chọc Tô Cẩn. Triệu Hồng Quang vừa nói chuyện, đồng thời Hoa Âm Tử Vân chậm rãi lơ lửng đứng lên, đầu súng nhắm thẳng vào Tô Cẩn, sau đó Triệu Hồng Quang nói, "Tiểu tử, ngươi vận khí này cũng là tốt để cho người ao ước, cái thanh này Hoa Âm Tử Vân mặc dù chỉ là một thanh phòng theo phẩm, nhưng là lại cũng là đã có một tia linh trí, mặc dù nhìn qua không bằng chân chính Hoa Âm Tử Vân, nhưng là luận phẩm cấp, cũng là không thua kém một chút nào địa phẩm linh khí. Bây giờ, cái thanh này Hoa Âm Tử Vân bị thực lực của ngươi chinh phục, muốn trở thành linh khí của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Triệu Hồng Quang thanh âm từ trong Hoa Âm Tử Vân không ngừng truyền tới, đứng ở Hoa Âm Tử Vân đối diện Tô Cẩn nghe Triệu Hồng Quang thanh âm, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó bật thốt lên, "Cái gì? Nó muốn trở thành linh khí của ta?" Đối mặt Tô Cẩn kêu lên cùng nghi ngờ, Triệu Hồng Quang thanh âm lần nữa từ trong Hoa Âm Tử Vân truyền ra, "Không sai, linh trí của ta bây giờ lập tức sẽ phải tiêu tán, sau khi ta rời đi, Hoa Âm Tử Vân hy vọng ngươi trở thành hắn nhiệm kỳ tiếp theo chủ nhân, không biết ngươi có nguyện ý hay không a?" Chương 119, Hoa Âm Tử Vân quyết. Chương 119, Hoa Âm Tử Vân quyết. Triệu Hồng Quang thanh âm từ trong Hoa Âm Tử Vân truyền ra, giống như là ở biểu đạt Hoa Âm Tử Vân ý nguyện bình thường, mà bây giờ Tô Cẩn đầy mặt khiếp sợ, đối mặt Hoa Âm Tử Vân ý tứ, trong lúc nhất thời, lộ ra không biết làm sao. Cái này Hoa Âm Tử Vân dù sao cũng là cái tà khí, nếu là mình thật đáp ứng trở thành chủ nhân của nó, như vậy sợ rằng ngày sau sẽ đối với bản thân có ảnh hưởng không tốt gì, huống chi bây giờ Dương Linh Nhi các nàng vẫn còn ở, nếu là mình thật đáp ứng trở thành Hoa Âm Tử Vân chủ nhân, cũng không biết Dương Linh Nhi các nàng sẽ đồng ý hay không. Vạn nhất bản thân thật đáp ứng đến lúc đó Dương Linh Nhi các nàng không muốn, đối với mình ra tay, kia lấy mình bây giờ tình huống, chỉ sợ cũng là khó có thể ngăn trở. Đáp ứng nó đi. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở xoắn xuýt có phải hay không đáp ứng cái thanh này Hoa Âm Tử Vân thời điểm, Dương Linh Nhi thanh âm đột nhiên từ Tô Cẩn sau lưng vang lên, Tô Cẩn mười phần khiếp sợ nhìn mình sau lưng Dương Linh Nhi, mà không thể tin xem Dương Linh Nhi nói, "Ngươi nói gì?" Dương Linh Nhi nhìn vẻ mặt không thể tin được Tô Cẩn, hơi lắc đầu, sau đó nói tiếp, "Một thanh vũ khí như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một thanh vũ khí, bất kể là tà khí hay là linh khí, bọn nó cuối cùng đều là một thanh vũ khí, cho dù là sinh ra linh trí, cũng là cần cùng người phối hợp mới có thể phát huy ra thực lực cường đại. Một thanh vũ khí tà ác hay là lương thiện, cũng không thể quyết định bởi tên của nó cùng chế tạo thủ đoạn, mà là người, chỉ cần người sử dụng nó lương thiện, ta tin tưởng, như vậy cái thanh này vũ khí cũng chính là lương thiện." Nghe Dương Linh Nhi vậy, Tô Cẩn trong lòng không khỏi cảm thán, cái này Dương Linh Nhi tâm cảnh thật đúng là không bình thường, vậy mà có thể nói ra sâu sắc như vậy, hơn nữa còn mười phần vừa lòng. Thật đúng là để cho bản thân rửa mắt mà nhìn a. Tô Cẩn ở trong lòng không khỏi cảm thán. Nếu Dương cô nương nói như vậy, vậy ta cũng không có cái gì băn khoăn, cái thanh này Hoa Âm Tử Vân tại trên tay ta, ta nhất định sẽ dùng nó hành hiệp trưởng nghĩa, tuyệt sẽ không làm ta ác chuyện. Tô Cẩn cường lực áp chế kích động của mình, sau đó xoay người xem kia Hoa Âm Tử Vân nói, ta đồng ý. Kỳ thực Tô Cẩn cũng mười phần hy vọng lấy được cái kia thanh Hoa Âm Tử Vân, dù sao đây chính là sắp sánh bằng địa phẩm linh khí vũ khí, mặc dù là đem tà khí, nhưng là đúng như kia Dương Linh Nhi đã nói, vũ khí bản thân là sẽ không có phân thiện ác, chỉ có người sử dụng nó mới có phân thiện ác. Nếu là mình sử dụng, tất nhiên là không thể dùng cái thanh này Hoa Âm Tử Vân đi làm cái gì thương thiên hại lý chuyện, ngược lại cái thanh này Hoa Âm Tử Vân còn có thể trở thành bản thân ngày sau một lớn lợi khí. Đã như vậy, bản thân sao không vui mà làm đâu? Mà cái kia thanh Hoa Âm Tử Vân nghe được Tô Cẩn vậy sau, vậy mà phát ra trận trận tiêu khẽ, sau đó một đạo chùm sáng màu tím phóng lên cao, áp sát Tô Cẩn mi tâm mà đi. Tô Cẩn thấy vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng lấy ra trường kiếm trong tay của mình, một đạo kiếm khí sẽ qua, mong muốn đem cái này chùm sáng cấp đánh tan. Nhưng để cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là quang thúc kia vậy mà có thể trực tiếp phân giải, hóa thành tinh lốm đốm điểm, sau đó tránh thoát kiếm khí của mình sau, lại khôi phục thành một bó màu tím tia sáng, trực tiếp chui vào Tô Cẩn nơi mi tâm. Ừm. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trong lòng run lên bần bật, màu tím kia quang lại đang trong đầu của mình chỗ không ngừng hội tụ, cuối cùng vậy mà biến thành một ít rậm rạp chẳng chịt phù văn. Những thứ kia phù văn ở Tô Cẩn trong đầu giống như từng cái côn trùng nhỏ bình thường, không ngừng ở Tô Cẩn trong đầu hội tụ, cuối cùng vậy mà biến thành một môn công pháp. Hoa Âm Tử Vân quyết. Tô Cẩn kêu lên một tiếng, cái này lại là một môn tương pháp, hơn nữa nhìn đi lên, cửa này thương pháp cấp bậc hiển nhiên còn không thấp. Chỉ bất quá, để cho Tô Cẩn mất mát chính là cửa này Hoa Âm Tử Vân quyết là một môn không chọn vẹn công pháp, chỉ có nửa phần trên, nửa bộ sau cũng là không có. Bất quá cho dù là như vậy, hãy để cho Tô Cẩn hết sức hưng phấn, bởi vì thông qua cái này Hoa Âm Tử Vân giới thiệu, nó cho mình cửa này thương pháp lại là năm đó súng thần sử dụng tuyệt kỹ thành danh. Mặc dù chỉ có bình thường có thể sử dụng, nhưng là nếu là Tô Cẩn có thể thật tốt tu luyện, chỉ dựa vào cái này nửa phần trên thương pháp, vẫn vậy có thể ở cái thế giới này đứng hàng cường giả hạng nhất. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở khiếp sợ cùng vui sướng đồng thời, Triệu Hồng Quang thanh âm lần nữa truyền tới, lần này, Triệu Hồng Quang lại là mười phần khiếp sợ cùng không cam lòng. "Không, vì sao? Vì sao ban đầu lấy được ngươi thời điểm, ngươi không có đem cửa này thương pháp truyền thụ cho ta? Vì sao? Vì sao?" Triệu Hồng Quang thanh âm đột nhiên trở nên 10 phần dữ tợn, giống như là bị thống khổ gì tổn thương bình thường, không khỏi từ thương bên trong truyền ra. Tô Cẩn nghe Triệu Hồng Quang thanh âm, trong mắt không có sau chút nào chấn động, mà là hướng về phía Hoa Âm Tử Vân nói, có lẽ là ngay cả Hoa Âm Tử Vân cũng cảm thấy, cách làm của ngươi thật là làm cho người ta không thể tha thứ, cho nên nó mới sẽ không đem mình tuyệt học giao cho ngươi đi, sợ ngươi làm bẩn súng thần danh tiếng, tới tay sau, để cho súng thần vì ngươi gánh tội. Bất quá bây giờ Triệu Hồng Quang cũng là không nói gì thêm, ngay cả hắn mới vừa kia hết sức thống khổ giữ tận thanh âm cũng từ từ biến mất. Tô Cẩn biết, Triệu Hồng Quang linh trí đã bị Hoa Âm Tử Vân hoàn toàn cắn nuốt, bây giờ Hoa Âm Tử Vân đã biến trở về cái kia thanh bình thường linh khí, không hề bị Triệu Hồng Quang khống chế. Tô Cẩn chậm rãi vươn mình tay, kia không trung lơ lửng Hoa Âm Tử Vân vậy mà trực tiếp xẹt qua trường không, đi tới Tô Cẩn trước mặt, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Tô Cẩn trong tay. Tô Cẩn nhìn trong tay mình Hoa Âm Tử Vân, vào giờ phút này bình tĩnh nằm ngửa, trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần. Mới vừa vẫn còn ở cùng mình chiến đấu, nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống Hoa Âm Tử Vân, bây giờ lại trở thành linh khí của mình, càng là 10 phần bình tĩnh nằm song xoài trong tay mình, hơn nữa đem súng thần năm đó công pháp truyền thụ cho bản thân, thật có thể nói là thế sự vô thường a. Tô Cẩn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay mình Hoa Âm Tử Vân, kia Hoa Âm Tử Vân lại vẫn ở Tô Cẩn trong tay hơi run rẩy, giống như là đang vì Tô Cẩn làm ra đáp lại. Đạo hữu, chúc mừng a. Dương Linh Nhi từ nơi không xa hướng Tô Cẩn đi tới, khắp khuôn mặt là vui vẻ, giống như là Tô Cẩn lấy được Hoa Âm Tử Vân sau, nàng cũng có thể tiền lợi bình thường. Tô Cẩn xem hướng bản thân càng ngày càng gần Dương Linh Nhi, trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác, sau đó đem Hoa Âm Tử Vân nắm thật chặt ở trong tay, hướng Dương Linh Nhi đi tới, trên mặt càng là cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, đáp lại nói, đa tạ Dương cô nương, cái này Triệu Hồng Quang tên xuất sinh này, xem như bị chúng ta tiêu diệt. Người không sao chứ? Tô Cẩn lộ ra một bộ hết sức quan tâm nét mặt xem Dương Linh Nhi, Dương Linh Nhi lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, ta không có sao, đạo hữu thực lực kinh người, mặc dù tu vi chỉ có hóa linh cảnh giới, cũng là sức chiến đấu không kém chút nào ta, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chẳng qua là không biết đạo hữu tên gọi là gì, là môn phái nào đệ tử thân truyền. Dương Linh Nhi trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ, mở miệng hướng về phía Tô Cẩn dò hỏi. Xem Dương Linh Nhi nghi vấn trong mắt, Tô Cẩn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, dù sao mình bây giờ thế nhưng là một cái tán tu, hoàn toàn không có môn phái vì chính mình chỗ dựa, nếu là nói cho Dương Linh Nhi những thứ này, nàng kia vạn nhất chương 120, bầu trời chợ phiên. Chương 120, bầu trời chợ phiên. Vạn nhất Dương Linh Nhi vừa nghe, biết mình là một giới tán tu, sau lưng không có thế lực vì chính mình chỗ dựa, nhất thời lên lòng xấu xa, mong muốn cướp lấy trong tay mình Hoa Âm Tử Vân, kia lấy bây giờ tu vi của mình cũng còn giữ lại không có mấy linh lực, hoàn toàn không thể nào là đối thủ của nàng a. Tô Cẩn nghĩ tới đây, trong lòng liền nghĩ đến cái chủ ý, sau đó mở miệng nói ra, ta không có môn phái, nhưng sư phụ ta ở trên giang hồ, được xưng thí thần cư sĩ thực lực 10 phần cường hãn, chẳng qua là bây giờ đã ẩn cư núi rừng, không hỏi thế sự. Cái gì? Thí thần cư sĩ? Nguyên lai đạo hữu là thí thần cư sĩ đệ tử, ta thế nhưng là đối tiền bối đại danh 10 phần ngưỡng mộ đã lâu. Dương Linh Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia nghi ngờ, nhưng ngay sau đó thoáng qua liền mất, sau đó chắp tay nói, Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi cái này mặt đủ cười, nếu không phải mới vừa bản thân thấy được Dương Linh Nhi kia một tia nghi ngờ vẻ mặt, thật đúng là có thể bị Dương Linh Nhi diễn kỹ này cấp cả đến. Rất hiển nhiên, Dương Linh Nhi căn bản không có nghe nói qua cái gì thí thần cư sĩ, nàng nói như vậy, đều chỉ là vì cấp Tô Cẩn một ít mặt mũi mà thôi. Mà Tô Cẩn cũng là người thông minh, tự nhiên cũng biết Dương Linh Nhi ý tứ, bất quá cái này thí thần cư sĩ vốn chính là bản thân biên tạo bậy bạn, cho dù là Dương Linh Nhi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Nếu Dương Linh Nhi nguyện ý phối hợp bản thân, kia Tô Cẩn dĩ nhiên là sẽ không lại tìm cho mình chuyện, nhất định phải giải thích cái gì. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn trong tay Hoa Âm Tử Vân, trong mắt không có chút nào sóng lớn, đây là lạnh lùng nhìn một cái, sau đó nói, đạo hữu vừa nhìn liền biết, là một cái tâm địa thiện lương người, cái thanh này Hoa Âm Tử Vân mặc dù là một thanh tà khí, nhưng là có thể ở đạo hữu trên tay, ta cũng yên lòng. Tô Cẩn nghe Dương Linh Nhi vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, khẽ mỉm cười nói, ngươi sẽ không cho là ta muốn cướp trong tay ngươi Hoa Âm Tử Vân đi. A. Tô Cẩn nghe được Cao Dương Linh Nhi vậy sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, sờ đầu của mình nói, ha ha ha, ngươi là thế nào biết? Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn bộ dáng bây giờ, cũng là không nhịn được cười ra tiếng, sau đó nói, thông qua con mắt của ngươi, ta thấy được ngươi đối với ta không tín nhiệm. Dương Linh Nhi nói, liền trực tiếp xoay người, sau đó nói, bất quá cái này cũng rất bình thường, cái thế giới này vốn là không đáng giá tin tưởng, cá lớn nuốt cá bé, lòng người hiểm ác, ngươi cẩn thận một chút cũng là không có sai. Sau đó, Dương Linh Nhi một bên hướng bản thân hai cái sư muội đi tới, sau đó lại nói tiếp, ngươi cũng phải cần đi bầu trời chợ phiên gì chỉ a, không bằng cùng nhau a. Trên đường còn có thể có người bạn, nếu là ở gặp phải nguy hiểm gì, ta một người, sợ là khó có thể bảo vệ ta hai cái này sư muội, mà ngươi, nếu là một người còn mang theo đứa bé, đến lúc đó, đồng dạng là phiền toái. Chúng ta cùng đi, trên đường lẫn nhau chiều ứng, chờ đến bầu trời chợ phiên gì chỉ sau, chúng ta lại chia mở, ai làm việc nấy chuyện, thế nào? Dương Linh Nhi một bên đem bản thân hai cái sư muội cấp dịu dắt đứng lên, sau đó hướng về phía Tô Cẩn nói, cái gì? Bầu trời chợ phiên? Tô Cẩn nghe Dương Linh như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, sau đó lộ ra một bộ nghi ngờ vẻ mặt hỏi, bầu trời chợ phiên, đó là cái gì? Cái gì? Ngươi không phải chạy bầu trời chợ phiên tới? Dương Linh Nhi nghe Tô Cẩn vậy, trên mặt lộ ra một bộ 10 phần khó có thể tin vẻ mặt, mở miệng dò hỏi, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Ta,
vì một chút chuyện riêng của mình. Tô Cẩn không có đem bản thân chân chính mục đích nói cho Dương Linh Nhi, dù sao hắn cân Dương Linh Nhi cũng không phải rất quen, không cần thiết đem mình tất cả mọi chuyện cũng nói cho nàng biết. Được rồi, đã ngươi không muốn nói cho ta biết, vậy ta cũng sẽ không hỏi, về phần bầu trời chợ phiên, rất hiển nhiên, ngươi phải không biết đúng không? Tô Cẩn gật đầu một cái, hắn xác thực không biết cái gì là bầu trời chợ phiên, hắn có thể tới đây cũng là bởi vì Đào Nha Đầu nói cho hắn biết, quê hương của bọn họ ở nơi này phương hướng, nếu không, chính Tô Cẩn sẽ không đi tới nơi này. Bầu trời chợ phiên, kỳ thực nói cho cùng là cái gì, ta cũng không biết, chẳng qua là có trong cổ tịch đi lại, bầu trời chợ phiên, là đến từ một cái thế giới khác chợ phiên, cái thế giới kia, mọi người xưng là tiên giới. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác thần bí tiếp tục nói, bầu trời chợ phiên, 500 năm trước từng đột nhiên rơi vào Cửu Châu, nhưng là chỉ ở Cửu Châu bên trong xuất hiện sau 12 ngày, liền từ này biến mất không còn tăm hơi, sau đó 300 năm sau, xuất hiện lần nữa một, vẫn là 12 ngày, mỗi một lần bầu trời chợ phiên xuất hiện, cũng sẽ cấp Cửu Châu mang đến không ít thu ích, không chỉ có rất nhiều cơ duyên, sẽ còn cấp Cửu Châu mang đến rất nhiều đạo. Vận, đến giúp đỡ một ít tiền bối đột phá cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù thiên đường hạ giới xuất hiện cũng sẽ cho Cửu Châu mang đến một ít tai nạn, nhưng là nó mang đến thụ ích xa so với nó cho chúng ta mang đến tai nạn chỗ nhiều hơn, cho nên mỗi một lần bầu trời chợ phiên sau khi xuất hiện, chúng ta Cửu Châu các đại môn phái chỉ biết rối rít gặp nhau, không chỉ là liên thủ tiêu diệt bầu trời chợ phiên cho chúng ta Cửu Châu mang đến tai nạn, càng là vì tranh đoạt bầu trời chợ phiên mang đến nghịch thiên cơ duyên. Khoảng cách lần trước bầu trời chợ phiên xuất hiện đã là 300 năm trước, lần này bầu trời chợ phiên một lần nữa đúng hẹn tới, chúng ta Cửu Châu các đại môn phái thật sớm liền đã chạy tới, chỉ vì chờ đợi bầu trời chợ phiên mở ra sau, có thể thứ nhất thời gian tiến vào, lấy được hùng mạnh nhất cơ duyên, tới cường hóa bản thân môn phái tông môn thực lực. Khoảng cách bầu trời chợ phiên mở ra thời gian chỉ còn lại có không tới 3 ngày thời gian, chúng ta Giao Hải phái trưởng lão thật sớm liền mang theo chúng ta Giao Hải phái đệ tử đi trước, ta là bởi vì đi thi hành nhiệm vụ nào khác, lúc này mới làm trễ lại thời gian, gặp gỡ ở nơi này ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng phải cần đi bầu trời chợ phiên đây này. Dương Linh Nhi cấp Tô Cẩn giải thích bầu trời chợ phiên, bất quá lại cũng chỉ có thể nghe được một ít đại khái, cũng không thể nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Tô Cẩn nhìn một chút không từ lâu trải qua đi tới bên cạnh mình Đào Nha Đầu, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể kiên định lựa chọn. "Ca ca, nếu như ngươi muốn đi vậy, ngươi liền đi đi, đi thêm về phía trước đi không lâu, chính là chúng ta thôn, Đào Nha Đầu có thể tự mình trở về, chờ Đào Nha Đầu đem chuyện sau khi hoàn thành, Đào Nha Đầu đang ở trong thôn chờ ca ca trở lại." Đào Nha Đầu mười phần hiểu chuyện mà nhìn xem Tô Cẩn, mang trên mặt khéo hiểu lòng người đủ cười. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu bộ dáng như vậy, trong lòng càng là ái ngại trong lòng, mặc dù hắn biết, nếu như mình thật đi theo Dương Linh Nhi đi chỗ đó bầu trời chợ phiên vậy, Đào Nha Đầu cũng sẽ không nói cái gì, nàng sẽ thật ở trong thôn chờ lại mình, nhưng là, để cho Đào Nha Đầu một người trở về, Tô Cẩn trong lòng thật sự là không yên tâm. Nhưng là, nghe Dương Linh Nhi vậy, Tô Cẩn cảm thấy, ở trên bầu trời chợ phiên nhất định có rất lớn cơ duyên, nếu là mình có thể đi vậy, nói không chừng còn có thể được cái gì cơ duyên, tới để cho bản thân trở nên mạnh mẽ, gia tăng bản thân mạng sống thủ đoạn. Hai cái lựa chọn để cho Tô Cẩn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn bộ dáng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cười nói, "Lão Hưu, nếu như ngươi thật sự là yên tâm không được tiểu cô nương này vậy, chẳng bằng ta trước cùng ngươi cùng nhau, đi theo tiểu cô nương này trở về thôn, các ngươi mau sớm làm xong sự tình, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau nữa lên đường, ngươi xem coi thế nào?" Chương 121, lên đường. Chương 121, lên đường. Cái này cũng chỉ đành như vậy. Tô Cẩn nghe Dương Linh Nhi đề nghị, cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, "Sau đó Tô Cẩn đối Đào Nha Đầu tiếp tục nói, "Đào Nha Đầu, ca ca trước cùng ngươi đem chúng ta chuyện làm xong, sau đó chúng ta lại cùng đi tiếp cái gì bầu trời chợ phiên, hoặc giả đến nơi đó, ngươi cũng có thể được cơ duyên gì cũng không nhất định à." Đào Nha Đầu nghe Tô Cẩn vậy, trong mắt cũng là lộ ra một tia ánh mắt nóng bỏng, mặc dù nàng bây giờ tuổi tác cũng không lớn, nhưng là dù sao cũng là trải qua nhiều như vậy, lại cùng Tô Cẩn tu hành thời gian dài như vậy, dĩ nhiên là biết cơ duyên tầm quan trọng. Đào Nha Đầu gật đầu một cái, hồi đáp, "Vậy cũng tốt, Đào Nha Đầu cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh hơn, đến lúc đó cũng sẽ không làm tiếp ca ca gánh nặng, chờ Đào Nha Đầu trở nên mạnh mẽ sau, Đào Nha Đầu cũng phải bảo vệ ca ca." Nghe Đào Nha Đầu vậy, Tô Cẩn trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, sau đó sờ Đào Nha Đầu đầu, sau đó nói, "Ừm, ca ca tin tưởng ngươi, tin tưởng Đào Nha Đầu nhất định có thể bảo vệ tốt ca ca." Dương Linh Nhi nghe Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu đối thoại, lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia ấm áp, sau đó xem bên cạnh mình hai cái sư muội, mở miệng nói ra, "Thanh Mai, Hồng Diệp, các ngươi không có sao chứ?" Kia hai tên nữ tử nhỏ nhẹ lắc đầu, nhưng là Dương Linh Nhi có thể nhìn ra được, các nàng rất thống khổ. Bị thương nặng như vậy, cho dù là tu vi lại cao, cũng sẽ đau đớn, cho nên Dương Linh Nhi ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói tiếp, "Không phải, các ngươi trước ở lại chỗ này chữa thương đi, các ngươi như vậy thân thể, cho dù là đi bầu trời chợ phiên di chỉ, cũng là không cách nào tiến vào, hơn nữa các ngươi như vậy thống khổ, ta cũng là trong lòng không đành lòng, chờ các ngươi thương lành sau, trở lại Giao Hải phái, ta đem ta sở được đến cơ duyên, phân cùng các ngươi như thế nào?" "Sư tỷ, chúng ta biết ngài là vì chúng ta tốt, chúng ta cũng biết, bầu trời chợ phiên bên kia, phàm là tiến vào người đều là cựu tử nhất sinh, huống chi là chúng ta loại này thân mắc trọng thương người, đi cũng chỉ là không công chịu chết, chúng ta chẳng bằng ở lại chỗ này thật tốt chữa thương, cũng là sẽ không có nguy hiểm tính mạng." đúng nha, sư tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta có thể tự mình chiếu cố tốt bản thân, ngươi mau sớm đến bầu trời chợ phiên bên kia, đi giúp Lưu Vân trưởng lão đi." Thanh Mai cùng Hồng Diệp hai người dắt nhau đỡ, vì để cho Dương Linh Nhi yên tâm, chật vật dắt nhau đỡ đứng dậy. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi xem hai người, trên mặt cũng là lộ ra lòng kính sợ, sau đó Dương Linh Nhi từ trong ngực móc ra mấy viên linh quả linh dược, còn có một cái bình nhỏ, giống như là đan dược bình. Dương Linh Nhi hướng về phía Thanh Mai cùng Hồng Diệp nói, đây là mấy viên linh quả cùng một chai tụ linh đan, hy vọng có thể giúp các ngươi khôi phục nhanh chóng, các ngươi cố gắng chữa thương, có thể liền sớm một chút trở về Giao Hải phái, chờ ta sau khi trở về, nhất định đưa các ngươi một người một cái cơ duyên. Kia, liền đạt tạ sư tỷ. Thanh Mai cùng Hồng Diệp liếc mắt nhìn nhau, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía Tô Cẩn, mở miệng nói ra, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tô Cẩn bị cái này Thanh Mai cùng Hồng Diệp đột nhiên xuất hiện vấn đề hỏi đến sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đáp lại nói, ta gọi là Kim Tố. Kim Tố. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, sau đó mở miệng nói ra, ta gọi Dương Linh Nhi, hai vị này là sư muội của ta, theo thứ tự là Thanh Mai cùng Hồng Diệp, tên của bọn họ tin tưởng ngươi mới vừa biết ngay, các nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Ừm, có thể nhìn ra được, quan hệ của các ngươi thật vô cùng tốt. Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi cùng Thanh Mai cùng Hồng Diệp, sau đó tiếp theo từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra hai quả cấp 2 linh quả, sau đó nói, ta không hề giống Dương tiểu thư như vậy rộng rãi, trên người ta linh quả có hạn, hy vọng có thể giúp cho các ngươi, cũng hy vọng các ngươi đừng chê bai. Làm sao sẽ, Kim đạo hữu tặng chúng ta linh quả, chúng ta cảm tạ còn đến không kịp đâu, như thế nào lại chê bai đâu. Đúng nha đúng nha, đã như vậy, vậy chúng ta liền đa tạ Kim Tố đạo hữu. Thanh Mai cùng Hồng Diệp mười phần khách khí nói. Sau đó Thanh Mai từ Tô Cẩn trong tay nhận lấy kia hai viên cấp 2 linh quả. Dương Linh Nhi xem hắn Thanh Mai cùng Hồng Diệp, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, sau đó nói, được rồi, các ngươi liền bây giờ nơi này thật tốt chữa thương đi, chờ ta trở lại Giao Hải phái sau, lại đi tìm các ngươi. Ừ, yên tâm đi sư tỷ, chúng ta chờ ngươi trở lại. Hồng Diệp cùng Thanh Mai hai người xem Dương Linh Nhi, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng là bọn họ biết, nếu như bọn họ biểu hiện ra vậy, lấy Dương Linh Nhi tính cách, nhất định sẽ càng thêm khó chịu, cho nên bọn họ chỉ có thể cố nén trong lòng mình không thôi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó xoay người hướng về phía Tô Cần nói, Kim công tử, hy vọng ngươi có thể cùng sư tỷ ở trên trời trợ phiên, lấy được cơ duyên tốt. Ừm, đa tạ, các ngươi cố gắng chữa thương, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt, các ngươi có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tô Cẩn cũng là đơn giản khách khí một cái, hắn cân Dương Linh Nhi các nàng cũng không có cái gì quá lớn giao tình, nói cho cùng chẳng qua cũng chính là cùng nhau giải quyết Triệu Hồng Quang mà thôi, hơn nữa mình đã cho bọn họ hai viên linh quả, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là tối thiểu cũng là tâm ý của mình, hơn nữa, trên người mình xác thực cũng là không có cái gì cao cấp hơn linh quả. Sau đó, Thanh Mai cùng Hồng Diệp cân Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi trò chuyện mấy câu sau, liền xoay người, dắt dịu nhau rời khỏi nơi này, chỉ để lại Dương Linh Nhi cùng Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu đứng tại chỗ. Tô Cẩn nhìn bên người Đào Nha Đầu, mở miệng nói ra, "Đào Nha Đầu, chúng ta cũng đi thôi, sớm một chút đem ra ra cho cốt tán táng, chúng ta cũng đi bầu trời chợ phiên, chia phần một chén canh." "Nàng là muội muội ngươi sao?" Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn bên người Đào Nha Đầu, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, sau đó mở miệng dò hỏi. Tô Cẩn gật đầu một cái, sau đó nhưng lại giải thích đến, "Không phải em gái ruột, là ta ở trên đường nhận một người muội muội. Mặc dù ta không phải em gái ruột, nhưng là anh trai ta đối ta cũng là so em gái ruột còn muốn thân, chúng ta bây giờ là chân chính huynh muội." Đào Nha Đầu nghe Tô Cẩn vậy, sau đó xem Dương Linh Nhi mở miệng lại bổ sung. Dương Linh Nhi nghe Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu vậy, trên mặt lộ ra một chút xíu nghi ngờ, sau đó mở miệng hỏi, "Nàng đây là ý gì?" Tô Cẩn lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nói, "Chuyện là như thế này." Sau đó, trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu cùng với Dương Linh Nhi, vừa đi vừa Tô Cẩn cấp Dương Linh Nhi giải thích mình cùng Đào Nha Đầu nhận biết quá trình. Đã đi đến ban đêm sau, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu mới mở miệng nói, "Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, mặc dù thời gian của chúng ta rất căng, bất quá buổi tối đường không an toàn, hay là cẩn thận mới là tốt." Dương Linh Nhi nhìn một chút trời đã tối thui vô ích, sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói ra, "Cũng tốt, chẳng qua là không biết, Tiểu Nha Đầu, các ngươi thôn vẫn còn rất xa à? Sẽ không ngày mai còn phải đi một ngày đi?" "Không cần, còn nữa hai canh giờ đoán chừng cũng liền đến, ngày mai chúng ta sớm một chút lên đường, rất nhanh chỉ biết trở lại thôn." Đào Nha Đầu một bên ôm cùi đốt, vừa hướng Dương Linh Nhi nói. Tô Cẩn cũng phải khẽ mỉm cười, sau đó tán dương Đào Nha Đầu thật là có thể làm. Chương 122, một cái thế giới khác. Chương 122, một cái thế giới khác. Ban đêm, bầu trời đen kịt trong treo một vầng minh nguyệt, kia trăng sáng ở trong trời đêm nhàn như vậy sáng ngời trắng đoán. Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu đem bản thân chứa đựng thức ăn lấy ra, cùng Dương Linh Nhi cùng nhau chia sẻ. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu cái này hữu hái một màn, sau đó trong lòng không khỏi ấm áp, mở miệng nói ra, "Ý của ngươi là, ngươi cân cái Tiểu Nha Đầu này là ở trên đường, bị gia gia nàng ủy thác, cho nên mới phải một mực mang theo bên người." Tô Cẩn gật đầu một cái, ngay sau đó liền còn nói thêm, "Chẳng qua là bây giờ ta cũng đã thói quen có Đào Nha Đầu ở bên người này, ta cho tới nay đều là một cái xác biết đi, không biết mình chỗ đi là địa phương nào, cho đến gặp phải Đào Nha Đầu, cuộc sống của ta mới không còn cô đơn nữa. Mặc dù Đào Nha Đầu không phải thân muội muội của ta, nhưng là giống như là Đào Nha Đầu nói như vậy, chúng ta bây giờ tình cảm đã vượt qua thân tình, bây giờ Đào Nha Đầu chính là thân muội muội của ta, mà ta cũng là nàng thân ca ca. Nếu như không có Đào Nha Đầu, chỉ sợ ta đến bây giờ cũng không biết bản thân nên đi hướng nơi nào, nên có cái mục tiêu gì." Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, trong mắt vậy mà lộ ra một tia đáng thương, bởi vì trước mắt Tô Cẩn, vậy mà để cho Dương Linh Nhi cảm thấy vô cùng tang thương. Vậy mà, Tô Cẩn tuổi tác nhìn qua, mới bất quá cùng mình sắp xỉ, nhưng là vào giờ phút này, Tô Cẩn vậy mà càng giống như là một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân, giống như là một cái trải qua thói đời ấm lạnh lão nhân. Xem ra, ngươi cũng là có câu chuyện người a. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, ánh mắt lộ ra một tia tò mò, nàng bây giờ có chút muốn biết, Tô Cẩn tuổi như vậy rốt cuộc trải qua cái gì, mới có như vậy tâm cảnh. Câu chuyện? Mỗi người không đều có chuyện xưa của mình sao? Chỉ là chúng ta câu chuyện bất đồng mà thôi, có ít người câu chuyện rất tốt đẹp, mà giống ta dạng này người, câu chuyện thường thường rất tàn khốc. Tô Cẩn không có đem kinh nghiệm của mình nói cho Dương Linh Nhi, dù sao mình cùng Dương Linh Nhi cũng không có như vậy quen thuộc, hơn nữa, chuyện xưa của mình cũng không phải là cái gì tốt câu chuyện, nói ra, không thể nghi ngờ là để cho bản thân ở thống khổ một lần mà thôi. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, biết Tô Cẩn không muốn nói tiếp thuật cái gì câu chuyện, cho nên cũng không có lại tiếp tục truy hỏi, đến là Tô Cẩn, nhìn trước mắt Dương Linh Nhi, trong lòng không khỏi có nhiều hơn tò mò, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Dương Linh Nhi cũng là một cái có câu chuyện người. Ngươi có muốn hay không, giảng một chút chuyện xưa của ngươi. Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi, mở miệng hỏi thăm, cũng đúng là rất hy vọng lắng nghe chuyện xưa của nàng. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, tay kéo đầu của mình, kia tinh xảo dung mạo ở ánh lửa chiếu rọi xuống, lộ ra đặc biệt động lòng người. Có một câu chuyện cũ kể tốt, dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Giống như Dương Linh Nhi mỹ nhân như vậy, ở nơi này rừng núi hoang vắng, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, Tô Cẩn lại có thể nào sẽ không động lòng, dù sao hắn cũng là một cái nam nhân chân chính, nên bình thường thanh niên. Nhưng là mỗi một lần Tô Cẩn trong lòng đối Dương Linh Nhi có chút rung động lúc, Ôn Đoá Nhi dáng vẻ chỉ biết ở Tô Cẩn trong lòng hiện lên, cái đó cùng mình triền miên quyến rũ nữ tử, luận tướng mạo, không thể so với Dương Linh Nhi chênh lệch, thậm chí tại khí chất bên trên, càng là so Dương Linh Nhi càng thêm quyến rũ thành thục. Tô Cẩn mỗi một lần nghĩ tới đây thời điểm, cũng sẽ tiềm thức túi đầu, không dám nhìn nữa Dương Linh Nhi một cái, cũng không dám ở có cái gì ý tưởng quá phận. Vậy mà, đối mặt Tô Cẩn vấn đề, Dương Linh Nhi giống như cũng không để ý, mà là mười phần bình tĩnh đối với Tô Cẩn hồi đáp, chuyện xưa của ta. Nói thật, chuyện xưa của ta cho dù là ta nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không biết, thậm chí, ngươi sẽ còn cảm thấy đó là thần thoại. Ừm, thần thoại. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng thêm tò mò, ngươi rốt cuộc có cái gì câu chuyện, có thể bị chính ngươi xưng là thần thoại. Dương Linh Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, khỏe miệng hơi giơ lên, sau đó nói, ngươi rất muốn biết. Cũng không phải rất muốn, chính là có một chút điểm tò mò. Đối mặt Tô Cẩn tò mò, Dương Linh Nhi cũng là không kỳ quái, thậm chí trên mặt không có chút nào sóng lớn, giọng điệu càng là mười phần bình tĩnh nói với Tô Cẩn, "Tốt, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền kể cho ngươi nói. Ngươi có tin hay không, trừ cái thế giới này ra, còn có một cái thế giới khác, cái thế giới kia có rất cao văn minh, bọn họ mặc dù không thể giống bây giờ chúng ta vậy, phi thiên độ địa, không thể giống như chúng ta đắc đạo thành tiên. Nhưng là, các nàng lại trải qua người người mình, không có chiến tranh, mười phần hạnh phúc sinh hoạt. Ngươi nói là tiên giới?" Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi, nghe Dương Linh Nhi vậy, suy tư một chút liền mở miệng hỏi, "Không, đó không phải là tiên giới, nơi đó sinh hoạt người đều là người bình thường, bọn họ không biết phi thiên độ địa, không có hùng mạnh công pháp, bọn họ bình quân đầu người tuổi tác sẽ không vượt qua 85 tuổi, mặc dù ta không biết bây giờ thế nào. 85 tuổi. Vậy cũng so với chúng ta cái thế giới này người bình thường đạt được dài hơn rất nhiều a." Tô Cẩn nghe Dương Linh như vậy, mở miệng kinh hô. Chán. Theo chúng ta cái thế giới này người bình thường mà nói, đúng là đã rất tốt, nhưng là theo chúng ta những người tu chân này so với, nhưng lại là bất đồng tình huống. Tuổi tác chẳng qua là một phương diện, ý của ta là cuộc sống của bọn họ rất an khang, không cần chiến đấu, chỉ cần mỗi ngày làm việc, liền có thể nuôi sống gia đình, sau đó tìm một cái mình thích cậu bé hoặc là cô bé, kết hôn sinh con, cứ như vậy qua hết cuộc đời của mình. Bọn họ mặc dù không thể bay, nhưng là bọn họ lại phát minh có thể bay vật phẩm, cái vật kia, gọi là máy bay. Mọi người có thể ngồi máy bay, xe hơi, tàu thủy, đến các nơi trên thế giới đi du ngoạn, có thể đi ăn đồ ăn ngon, có thể chơi rất nhiều thú vị trò chơi, thể nghiệm bất đồng nhân vật cuộc sống. Dương Linh Nhi nói, khoe mắt vậy mà lóe ra một giọt lệ quang, giọng điệu cũng biến thành nghẹn ngào. Trong mắt giống như là đối nào đó mười sự vật hướng tới cùng hoài niệm. Vậy mà Tô Cẩn lại đối Dương Linh Nhi những lời này cảm thấy không giải thích được, sơ đầu của mình không rõ nguyên do người được, thế giới như vậy. Thật không phải là tiên giới mà. Tô Cẩn khẽ to mày, nghe Dương Linh Nhi vậy, hắn càng ngày càng cảm thấy đây chính là trong truyền thuyết tiên giới, không có chiến đấu, có thể qua thái bình sinh hoạt. Không, đó không phải là tiên giới, ta rất xác định, bởi vì đó là quê quán của ta, chỗ đó, gọi là Hoa Hạ. Dương Linh Nhi nói, nâng lên đầu của mình, nhìn về phía Tô Cẩn, trong mắt nhìn là kiên định. Đó là ta yêu quê hương, cũng là trong lòng ta tiên giới, nhưng là cũng không phải trong miệng ngươi tiên giới. Ta bởi vì một lần ngoại lệ, từ cái thế giới kia tới nơi này cái thế giới, ta không tìm được đường trở về, cho nên ta chỉ có thể ở lại chỗ này. Sau đó trải qua ta không ngừng cố gắng, ta trở thành giáo hải phái thủ tịch đệ tử, ta chậm rãi thói quen cái thế giới này, cũng chậm chậm dung nhập vào cái thế giới này, ta cũng bắt đầu tu luyện, bắt đầu để cho bản thân trở nên mạnh hơn, hy vọng có thể thành tiên, thăng nhập tiên giới. Nhưng ta biết, ta nhất hướng tới, ta muốn nhất trở về, hay là cái đó tên là Hoa Hạ cơm địa phương, cái đó ta thích nhất, nhất hướng tới địa phương. Dương Linh Nhi nhìn trước mắt thiêu đốt hừng hực liên hỏa, giọng điệu nghe ra mười phần bình tĩnh, nhưng là Tô Cẩn vẫn như cũ có thể nghe ra kỳ vọng của nàng, nàng hướng tới. Chương 123, Đào Hoa thôn. Chương 123, Đào Hoa thôn. Đào Hoa thôn, nơi này là đảo nha đầu lớn lên địa phương, cũng có bản thân cùng cha mẹ hồi ức. Mặc dù nơi này đã sớm cũ rách không chịu nổi, nhưng nơi này vẫn là đảo nha đầu tràn đầy hồi ức địa phương. Tô Cẩn cùng đảo nha đầu cùng với Dương Linh Nhi ba người đi ở trong Đào Hoa thôn, nơi này cây đào đã sớm khô héo. Hai bên đường phố nhà cửa đều đã cũ rách không chịu nổi, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi xem tình huống của nơi này, trong mắt tràn đầy khổ sở. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người một mực sống ở trong đại thành thị, cho dù là bọn họ trôi qua 10 phần không như ý, nhưng tối thiểu cũng là có thể ăn đủ no cơm, ngủ được an ổn cảm giác. Không giống nơi này, Tô Cẩn xem ven đường lao nhân cùng hài đồng, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là mặc rách nát, trên người lại có tàn tật, tại dạng này trong hoàn cảnh, không thể nghi ngờ không phải ăn no chờ chết kết cục. Nơi này, tại sao phải như vậy đổ nát? Dương Linh Nhi xem nơi này lão nhân cùng hài đồng, bọn họ đều đã đói bụng đến phải chỉ còn lại có da bọc xương, thậm chí ngay cả ăn xin khí lực cũng không có. Đào Nha Đầu xem người nơi này, trong mắt chảy ra mấy giọt nước mắt, tim như bị dao cắt đồng thời, nhìn về phía Tô Cẩn, nghẹn ngào nói với Tô Cẩn, "Ca ca, chúng ta giúp một chút bọn họ đi." Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn, tràn ngập lệ nóng nói. Tô Cẩn xem những thôn dân này, từng cái một gầy như que tủi, hết sức yếu ớt mà nhìn xem Tô Cẩn bọn họ, trong mắt tràn đầy mong đợi. Mấy cái lao nhân ngồi chung một chỗ, bên người ngồi mấy cái hài đồng, những hài đồng kia nhóm cũng giống vậy, mỗi người cũng gầy như que tủi, từng cái một hết sức yếu ớt địa nằm ở bên người lao nhân. Tô Cẩn xem những hài đồng này, lặng lẽ đem bản thân trong túi đựng đồ thức ăn toàn bộ lấy ra, sau đó lại đem bản thân đoạn thời gian trước làm được yêu thú thịt cấp lấy ra, nói với Đào Nha Đầu, "Đào Nha Đầu, chúng ta đem thịt nấu chút canh, phân cho bọn họ đi." Đào Nha Đầu nghe được Tô Cẩn vậy sau, trong mắt tràn đầy kích động, sau đó ngựa không ngừng vó câu bắt đầu thu xếp, Đào Nha Đầu trong ngực một cái đầu nhỏ lặng lẽ lộ ra, đó là con kia kỳ lân thú đùi gà. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi chuẩn bị tới Đào Hoa thôn thời điểm, tiểu kỳ lân đùi gà không biết từ chỗ nào chạy ra, một thanh nhảy vào Đào Nha Đầu trong ngực, mặc dù Dương Linh Nhi thấy được Đào Nha Đầu trong ngực đùi gà lúc, cũng là mặt khiếp sợ, nhưng là sau đó liền khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói ra, cái này kỳ lân thú thế nhưng là trong truyền thuyết thủy thú, nếu là thật tốt bồi dưỡng, ngày sau tiền đồ không thể đo đếm. Tiểu Nha Đầu, thiên tư của ngươi cũng rất cao, lại giống như này cao khí vận, ngày sau tiền đồ của ngươi cũng là không thể hạn chế a. Dương Linh Nhi nói với Đào Nha Đầu những lời này thời điểm, trong mắt không có chút nào sóng lớn, giống như là đối con này kỳ lân thú không có chút nào ao ước bình thường. Tô Cẩn không khỏi có chút ngạc nhiên, xem Dương Linh Nhi hỏi, ngươi không có những ý nghĩ khác? Dương Linh Nhi nghe Tô Cẩn cái này có chút không quá tín nhiệm giọng của mình, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nói, ngươi nói gì vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi ngược lại hy vọng ta cân cái tiểu nha đầu này tranh đoạt ta? Làm sao sẽ, ta chẳng qua là tò mò, mỗi người đều nói cái này kỳ lân là chỉ thủy thú, mỗi người đều có muốn từ Đào Nha Đầu trên tay tranh đoạt, vì sao ngươi đối con kia tiểu kỳ lân không có chút nào ý tưởng a? Tô Cẩn hết sức tò mò hỏi thăm, mà Dương Linh Nhi cũng là khẽ mỉm cười, sau đó nói, rất đơn giản à, bởi vì ta có một con khác thủy thú, ta con kia thủy thú so với cái tiểu nha đầu này trên người kỳ lân không hề yếu, hơn nữa ngươi không cảm thấy con này kỳ lân trí thương có chút vấn đề sao? Dương Linh Nhi xem Đào Nha Đầu trong ngực kỳ lân thú lộ ra một cái đầu nhỏ, mặt ngơ ngác hết nhìn đông tới nhìn tây, các bản thân tinh bột đầu lưỡi, tình cờ bản thân còn lộ ra cười ngây ngô, xác thực cho người ta một loại ngây ngô cảm giác. Tô Cẩn xem tiểu kỳ lân dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy không nói, không biết nên nói với Dương Linh Nhi chút gì. Vậy mà Dương Linh Nhi cũng là che miệng mình nở nụ cười xinh đẹp, sau đó giải thích nói, ta là chỉ đùa một chút, con này kỳ lân thú vẫn còn nhỏ, đối tất cả đồ vật cũng tràn ngập tò mò, nhìn qua ngây ngốc cũng là rất bình thường, chờ nó lớn hơn chút nữa liền tốt. Tô Cẩn nghe Dương Linh như vậy, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó mở miệng bất đắc dĩ nói, ách, tại sao ta cảm giác ngươi nói không phải đùa giỡn mà là sự thật đâu? Dương Linh Nhi nghe Tô Cẩn vậy, lại nhìn một chút Đào Nha Đầu trong ngực kỳ lân thú, kia kỳ lân thú giống như là biết Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đang thảo luận bản thân bình thường, vậy mà làm ra một bộ mặt quỷ, sau đó lẻ lưỡi giống như là đang cùng Tô Cẩn kháng tranh bình thường. Dương Linh Nhi xem một màn này, không nhịn được lần nữa nở nụ cười xinh đẹp, sau đó không đáp lời nữa. Tô Cẩn xem kia kỳ lân thú dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ, mở miệng nói, hy vọng tên tiểu tử này trưởng thành, có thể không ngu như vậy đi. Không lâu sau đó, Đào Nha Đầu đem Tô Cẩn cho nàng thức ăn toàn bộ nấu nướng hoàn thành, thậm chí còn mình tới trên núi hái tới một chút xíu thảo dược cùng nhau hầm nhập trong nồi. Những thứ này thảo dược đều là Tô Cẩn giao cho nàng, Tô Cẩn hy vọng nếu như có một ngày, bản thân không ở Đào Nha Đầu bên cạnh, Đào Nha Đầu còn có thể bản thân chiếu cố tốt bản thân. Mặc dù những thứ này thảo dược không phải cái gì cái gọi là linh thảo, nhưng là cũng là gồm có rất cao dược tính, đối với người bình thường mà nói, cũng là đại bổ. Tô Cẩn còn lặng lẽ đem trên người mình hai gốc cấp một linh thảo bỏ vào trong nồi, hy vọng có thể cấp những thôn dân này mang đến một ít sinh cơ. Sau đó, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu cùng với Dương Linh Nhi đem những thứ này thì cấp tất cả mọi người các thôn dân phân phần. Nơi này các thôn dân đại đa số đều là lão nhân cùng hài đồng, còn lại một bộ phận rất nhỏ là một ít trung niên cùng người thanh niên, bọn họ không phải thân mắc bệnh nặng, chính là đã có tàn tật, cho nên đều không cách nào đi lại hoặc là làm việc nặng, lúc này mới ở lại cái này trong Đào Hoa thôn. Bọn họ vừa nhìn thấy Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu bưng canh thịt đút cho bọn họ, từng cái một trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Đây là bởi vì bọn họ thấy được hy vọng sống sót. Nếu là Tô Cẩn bọn họ hôm nay chưa có tới, bọn họ còn không biết có thể hay không chịu đựng qua hôm nay. Xem các thôn dân từng cái một ngấu nghiến địa ăn canh thịt, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu cũng rối rít lộ ra nụ cười. Đại gia ăn từ từ, nơi này còn có rất nhiều, hôm nay chúng ta ở chỗ này, bảo đảm để cho đại gia ăn uống no đủ. Đào Nha Đầu xem những thứ kia cùng mình chênh lệch không bao nhiêu hải tử, còn có những thứ kia cùng mình ra ra không chênh lệch nhiều lão nhân, trong lòng vô cùng chua xót, càng là liên tưởng đến bản thân, trước kia không có gặp phải Tô Cẩn thời điểm, cần những người này vậy, ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Thậm chí, cũng không biết bản thân lúc nào sẽ chết. Bây giờ bởi vì Tô Cẩn ca ca ở bên cạnh mình, chính mình mới có thể có cuộc sống bây giờ, không cần vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà phiền não. thậm chí bản thân còn trở thành mơ ước người tu chân, có thể theo đuổi trường sinh, có thể phi thiên độ địa. Đây hết thảy đều là bởi vì Tô Cẩn ở, mới có mình bây giờ. Cho nên khi Đào Nha Đầu nghĩ tới đây thời điểm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy cảm kích, giọng điệu nhẹ nhàng nói với Tô Cẩn, "Cảm ơn, ca ca." Tô Cẩn giống như là nghe được Đào Nha Đầu vậy, cúi đầu nhìn mình bên người Đào Nha Đầu, trên mặt chậm rãi hiện ra vẻ tươi cười, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Đào Nha Đầu đầu, cũng không có nói cái gì, nhưng lại giống như là nói rất nhiều, rất nhiều. Chương 124, lần đầu tiên ăn kẹo mút. Chương 124, lần đầu tiên ăn kẹo mút. Tô Cẩn phụng bồi Đào Nha Đầu đi tới Đào Nha Đầu trước kia trong nhà, nơi này đã trải qua 5 tháng tồi tàn, không chỉ có trong sân tràn đầy cỏ hoang, ngay cả Đào Nha Đầu trước kia nói, trong nhà cây đào, lúc này cũng đã bị cỏ hoang tồi tàn, trở nên khô héo. Đào Nha Đầu xem trong sân cảnh tượng, giống như là đang nhớ lại bình thường, nghiêm trọng tràn ngập lệ nóng, tay nhỏ xít sao nắm ở cùng nhau, sau đó cất bước đi vào. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đi theo sau Đào Nha Đầu, xem trong sân kia hiếm thấy cảnh tượng, Dương Linh Nhi cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, xem ra bất kể là ở thế giới nào, cũng sẽ tồn tại dạng này vấn đề a. Vì sao? Đào Nha Đầu, ngươi không phải nói các ngươi thôn sở dĩ đổ nát là bởi vì năm mất mùa sao? Vì sao? Đến bây giờ còn không có quá khứ sao? Tô Cẩn lộ ra một tia nghi ngờ, không hiểu vì sao nơi này hay là cũ nát như vậy. Đào Nha Đầu không nói gì, mà là cất bước hướng trong sân đi tới, đem trong tay mình trường kiếm rút đi ra, ở trong bụi cỏ không ngừng vung chém, đem toàn bộ cỏ hoàn toàn bộ chặt đứt. Nàng, đây là thế nào? Dương Linh Nhi không rõ nguyên do xem Đào Nha Đầu bộ dáng như vậy, trong lòng lộ ra một tia nghi ngờ, sau đó nhìn về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn giống vậy không rõ nguyên do, sau đó lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, ta cũng không biết, hoặc giả là bởi vì với người nhà cũng tư niệm, cũng hoặc giả là những nguyên nhân gì khác đi. Tô Cẩn khắp khuôn mặt là đau lòng xem Đào Nha Đầu, trong miệng chậm rãi nói. Đào Nha Đầu trong ngực Tiểu Kỳ Lân, xem Đào Nha Đầu bây giờ bộ dáng như vậy, cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó từ Đào Nha Đầu trong ngực nhảy ra, đội đội vàng vàng chạy đến Tô Cẩn bên người. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi lặng lặng đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không có bất kỳ cử động nào khác, lặng lặng chờ đợi Đào Nha Đầu đem toàn bộ tâm tình phát tiết sau, Đào Nha Đầu mới chậm rãi dừng lại kiếm trong tay mình, sau đó đầy mặt rưng rưng xoay người lại, xem Tô Cẩn. Tô Cẩn thấy được Đào Nha Đầu bộ dáng như vậy, sau đó đi tới Đào Nha Đầu bên người, nhẹ nhàng đem Đào Nha Đầu ôm ở trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng vỗ Đào Nha Đầu đầu. Đào Nha Đầu dù nói thế nào cũng là hài tử, cho dù là trải qua nhiều hơn nữa, cũng chỉ là cùng hài tử, cái nhà này bản thân liền tràn đầy nàng toàn bộ hồi ức, cha mẹ nàng, gia gia của nàng, nhưng là bây giờ, lại chỉ hóa thành đầy viện cỏ dại. Tô Cẩn biết Đào Nha Đầu trong lòng không dễ chịu, nhưng là hắn bây giờ cũng biết, mình làm không được cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Đào Nha Đầu, cấp hắn lớn nhất an ủi. Rất lâu sau đó, Đào Nha Đầu mới từ từ chậm qua tâm tình tới, Dương Linh Nhi đi tới Đào Nha Đầu bên người, giống vậy nhẹ nhàng sờ một cái Đào Nha Đầu đầu, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một viên đường tới. An viên đường đi, hoặc giả có thể để cho trong lòng tốt một chút. Dương Linh Nhi xem Đào Nha Đầu, ánh mắt kia không chút nào giống như là đang nhìn một đứa bé, mà là giống như nhìn một cái trải qua thói đời ấm lạnh đại nhân, như vậy đủ để chứng minh Dương Linh Nhi cho đủ Đào Nha Đầu đủ tôn trọng. Đào Nha Đầu cũng không tiếp tục xả tâm tình của mình, mà là nhẹ nhàng từ Dương Linh Nhi trong tay nhận lấy viên kia đường bộ dáng Đào Nha Đầu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ thấy viên kia đường phía dưới có một cây màu trắng cây vậy, cũng không biết là tài liệu gì làm, sờ rất bóng loáng, rất trắng đoán. Tô Cẩn cũng là xem viên này đường, trong mắt sáng lên sau đó hỏi, đây là cái gì đường? Vì sao ta trước giờ chưa thấy qua? Cái này gọi là kẹo mút, là quê quán của ta mới có, là ta tới đây thời điểm mang đến, lúc ấy bởi vì một số chuyện đưa đến tâm tình cũng tốt, cho nên liền mua bao, bất quá bây giờ đã bị ta ăn không có mấy cây. Dương Linh Nhi nhún nhún vai, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Nha Đầu, nếm thử một chút, đây chính là ăn rất ngon, ta bây giờ không có mấy cây, cho nên chính mình cũng không nỡ ăn đâu. Dương Linh Nhi sờ Đào Nha Đầu đầu, mười phần cương chiều nói. Đào Nha Đầu nhìn trong tay mình kẹo mút, trên mặt cũng coi như là lộ ra một chút xíu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nổ ra một câu, cảm ơn. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu trong tay kẹo mút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Dương Linh Nhi, kia trong mắt ý tứ hình như là đang nói, có thể hay không cũng cho ta một cây, nếm thử một chút. Dương Linh Nhi cũng là ánh mắt lộ ra một tia hẹp hòi vẻ mặt, gắt gao che chở bản thân chữ vật túi, sau đó nói, không được, ta cũng không có. Nghe Dương Linh Nhi vậy sau, Tô Cẩn nhất thời lộ ra một tia mất mát vẻ mặt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, được rồi, ta chẳng qua là tò mò, ngươi cái thế giới kia đường là cái gì mùi vị mà thôi, cũng không phải là thật vô cùng muốn ăn. Ừm. Đột nhiên, Tô Cẩn xuất hiện trước mặt một cây kẹo mút, chỉ thấy Đào Nha Đầu giơ trong tay mình kẹo mút, mở miệng nói ra, ca ca, Đào Nha Đầu kẹo mút cho ngươi ăn đi. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu, ngay sau đó vội vàng lắc đầu một cái, ngay sau đó bày tỏ, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, ta người lớn như vậy, như thế nào lại ăn ngươi đường đâu? Không có sao, Đào Nha Đầu bây giờ cũng không phải rất muốn ăn kẹo, ca ca mong muốn nếm thử một chút, dĩ nhiên là cấp ca ca ăn. Đào Nha Đầu cũng là dây dưa không thôi, không muốn cho Tô Cẩn nếm thử một chút trong tay mình kẹo mút, nhưng là Tô Cẩn cũng là chẳng qua là tò mò mà thôi, cũng không phải là thật vô cùng muốn ăn. Hơn nữa, thông qua Dương Linh Nhi miêu tả, Tô Cẩn thật vô cùng tò mò, Dương Linh Nhi đã nói cái thế giới kia rốt cuộc là dạng gì. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu hai người qua lại xô đẩy, bất đắc dĩ thở dài, sau đó lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, được rồi ta cho các ngươi thêm một cây liền tốt mà. Dương Linh Nhi nói, lại từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra một cái căn kẹo mút, sau đó đưa cho Tô Cẩn, mở miệng nói ra, cho ngươi, nếm thử một chút đi. Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi đưa tới kẹo mút, khỏe miệng hơi giơ lên, sau đó nhận lấy sau, nói với Đào Nha Đầu, được rồi, bây giờ ca ca cũng có, chúng ta mau nếm thử đi. Chán. Ừm. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn dáng vẻ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trả lời một tiếng. Mà Tô Cẩn lúc này lại là đã không kịp chờ đợi đem trong tay mình kẹo mút cấp nhét vào trong miệng, sau đó Tô Cẩn lộ ra một tia nghi ngờ vẻ mặt, đem kẹo mút lại rút ra, tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, cái này, các ngươi cái thế giới kia đường, cũng không có sao. Nhờ vậy, ngươi đem giấy bọc xé toan có được hay không? Xem Tô Cẩn cái này mặt dáng vẻ nghi hoặc, Dương Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài, sau đó đoạt lấy Tô Cẩn trong tay kẹo mút, đem tầng kia giấy bọc cấp xé toan sau, lại đưa còn trở về. Tô Cẩn xem viên kia màu nâu biên cầu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, sau đó cẩn thận mà hỏi, ngươi xác định đây không phải là đan dược gì? Ngươi cái này màu sắc. Nghe Tô Cẩn vậy, Dương Linh Nhi cũng là mười phần bất đắc dĩ, sau đó tức giận nói, nhờ vậy, đây chính là ta cố ý cho ngươi chọn, vui vẻ nước mùi vị, ngươi còn hoài nghi bên trên, nếu là không ăn liền còn cho ta, không ai buộc ngươi ăn. Dương Linh Nhi nói, liền muốn lên tay cướp đoạt Tô Cẩn trong tay kẹo mút, Tô Cẩn vội vàng đưa tay ra ngăn lại Dương Linh Nhi, sau đó nói, an, ta chính là tò mò hỏi một chút mà thôi, ngươi nhìn ngươi gấp đến độ. Tô Cẩn nói xong, liền trực tiếp cầm trong tay kẹo mút ném vào trong miệng. Dương Linh Nhi nói cho Tô Cẩn, cái đó cây vậy không thể ăn, mà quả bóng kia, muốn luận ăn. Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó ở Dương Linh Nhi dạy dỗ hạ, bắt đầu say sưa ngon lành thưởng thức kẹo mút. Ừm, cái mùi này chương 125, cái này, ta cũng hoài nghi tới. Chương 125, cái này, ta cũng hoài nghi tới. Tại sao phải như vậy chi ngọt ta? Tô Cẩn không thể tin nổi xem trong tay kẹo mút, không thể tin được, trên cái thế giới này lại có như vậy chi ngọt vật, điều này sao có thể không để cho hắn kích động. Hơn nữa, viên này đường mùi vị còn mười phần kỳ diệu, không chỉ có đường vị ngọt, thậm chí còn có một ít cái khác mùi vị đó để cho người mười phần cấp trên. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn lúc này bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ che mặt mình, bất đắc dĩ rủa xả một câu, thế nào đều là cái này đức hạnh à, cần thiết hay không? Đào Nha Đầu xem ca ca của mình Tô Cẩn bộ dáng, trong lòng cũng là mười phần tò mò, sau đó thưởng thức sau, giống vậy khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì? Vậy mà có thể tốt như vậy ăn? Đào Nha Đầu trong đôi mắt con ngươi không ngừng phóng đại, trong lòng càng là mười phần khiếp sợ. Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Dương Linh Nhi, cái này đường là như thế nào chế tác? Đối mặt Tô Cẩn hỏi thăm, Dương Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, ta biết thế nào chế tác, nhưng là các ngươi nơi này cũng không có tài liệu a. Cho dù là ta nói cho các ngươi làm gì, các ngươi lại có thể như thế nào đây? Đối mặt Dương Linh Nhi hỏi thăm, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu cũng là liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, dù sao Dương Linh Nhi nói không sai, cho dù là nàng nói cho bản thân thế nào chế tác, bản thân cũng không biết làm không tới a. Tô Cẩn nghĩ tới đây, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, được rồi, vậy chúng ta hay là trước làm chuyện của chúng ta đi. Tô Cẩn dứt lời, mang theo Đào Nha Đầu rời khỏi nơi này. Tô Cẩn từ bản thân trong túi đựng đồ càng làm móc ra một cái hũ, kia hũ chính là đào ăn mày cho cốt lọ. Tô Cẩn đi theo Đào Nha Đầu đi tới muốn mai táng địa điểm. Đào Nha Đầu xem hai cái gò đất, lúc này sớm bị không biết động vật gì, cấp đẩy mười phần bình thản, trong lòng không khỏi một trận chua xót lần nữa đánh tới. Nhưng là Đào Nha Đầu cũng không có lộ ra, nàng là sợ đến lúc đó Tô Cẩn lại bị tâm tình của mình cấp lây nhiễm. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng để cho Tô Cẩn thấy được bản thân nhỏ yếu một mặt. Nhưng là mặc dù Đào Nha Đầu đã mười phần cố gắng, mong muốn áp chế lại tâm tình của mình, nhưng Tô Cẩn vẫn là từ Đào Nha Đầu tâm tình bên trên bắt được một tia khác thường, chỉ bất quá Tô Cẩn cũng không có vạch trần nàng, bởi vì hắn biết, Đào Nha Đầu cũng là sợ bản thân lo lắng mới có thể lựa chọn chịu đựng. Tô Cẩn xem khỏe mắt đã ướt át Đào Nha Đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, nói tiếp, chúng ta trước tiên đem nơi này xử lý một chút đi, cha mẹ của ngươi ở dưới cựu tuyển, có thể thấy được ngươi còn rất tốt còn sống, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghe Tô Cẩn an ủi, Đào Nha Đầu kiên cường gật gật đầu, sau đó bắt đầu đi theo Tô Cẩn cùng nhau dọn dẹp lên chung quanh cỏ dại. Sau đó Đào Nha Đầu lại không biết từ nơi nào làm tới một thanh dị sét loang lộ xẻng, Tô Cẩn từ Đào Nha Đầu trong tay sau khi nhận lấy, bắt đầu không ngừng xuống phía dưới đào đi. Đào Nha Đầu trong nhà cũng không có cái gì mộ tổ tiên, có lẽ có, bất quá không hề ở chỗ này, hơn nữa cho dù là ở chỗ này, đã từ lâu san bằng, Đào Nha Đầu càng là không tìm được. Cho nên cho dù là Tô Cẩn mười phần hy vọng có thể giúp được Đào ăn mày trở lại bản thân mộ tổ tiên, nhưng là vậy cũng không làm gì được, dù sao Đào Nha Đầu cũng không biết, bản thân càng thêm không biết. Bất quá chôn ở chỗ này cũng rất tốt, phía dưới có con của hắn ở, người một nhà đều ở nơi này, đợi đến sau này Đào Nha Đầu trưởng thành, nghĩ trở lại thăm một chút thời điểm, còn có thể nhớ được địa phương, cũng có thể một lần tính toàn bộ lại xong. Tô Cẩn thầm nghĩ những thứ này, nhưng là cũng không có nói ra tới, hắn không hy vọng ở Đào Nha Đầu tâm tình lúc này trong, cho thêm Đào Nha Đầu gia tăng một ít khó chịu cùng đè nén. Cứ như vậy, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu một mực bận rộn đến trạm vào tối, đem chung quanh cỏ dại sửa sang một chút, sau đó lại đem Đào ăn mày cho cốt chôn vào đi bảo, Đào Nha Đầu quỳ rạp xuống mộ phần trước, Tô Cẩn chỉ có thể lặng lặng ở một bên xem. Hắn cân Đào nhà nói thật, cũng không có cái gì quan hệ gì, nếu không phải là mình vô tình gặp Đào ăn mày, mình bây giờ còn không biết ở nơi nào nữa. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu quỳ gối trước mộ phần, mong muốn tiến lên dịu, lại bị Đào Nha Đầu ngăn lại, chỉ thấy Đào Nha Đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nói, ca ca, chúng ta ngày mai sẽ phải đi, ta muốn ở chỗ này thật tốt bồi cha mẹ, còn có ra ra một đêm, có thể không? Tô Cẩn xem Đào Nha đầu kia cầu nguyện bậy ánh mắt, cuối cùng cũng là trong lòng không đành lòng, chỉ có thể khẽ gật đầu, sau đó nói, ta đang ở bên ngoài, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là có chuyện gì, ngươi hô một tiếng, ca ca liền trở lại. Đào Nha đầu nghe Tô Cẩn vậy, giống vậy hơi gật gật đầu, Tô Cẩn xem Đào Nha đầu bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là ái ngại trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, chẳng qua là xoay người rời đi. Tô Cẩn sau khi đi, Đào Nha đầu cũng nữa không nhịn nổi, nàng dù sao cũng là đứa bé, đối mặt thân nhân mình phân mộ, như thế nào lại trong lòng tốt hơn. Chỉ bất quá, cho dù là Đào Nha đầu trong lòng mười phần khó chịu, nhưng là nàng vẫn không có lớn tiếng khóc, mà là hết sức làm cho tiếng khóc của mình âm nhỏ một chút, nhỏ như sẽ không dễ dàng bị Tô Cẩn nghe. Bây giờ Tô Cẩn là Đào Nha đầu hết thảy, ở Đào Nha đầu trong lòng, Tô Cẩn đã sớm không chỉ là ca ca, càng là nàng không thể thiếu dựa vào, nàng không hy vọng Tô Cẩn bởi vì mình khổ sở, cũng không hy vọng bản thân trở thành Tô Cẩn khổ sở chìa khóa. Tô Cẩn từ phòng ốc bên trong đi ra, xem ngồi xếp bằng Dương Linh Nhi, cũng không có nói thêm cái gì, mà là xoay người lại đến một chỗ ngóc ngách, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, sau đó từ trong ngực của mình móc ra đã ngáy khò khò tiểu kỳ lân đùi gà. Tô Cẩn bây giờ cũng không muốn tu luyện, hơn nữa tu luyện cũng không phải cái gì sốt ruột là có thể thành công chuyện, nó được từ từ đi. Dương Linh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, xem đã đi ra Tô Cẩn, không khỏi tò mò hỏi, Đào Nha đầu đâu? Nàng không cùng ngươi cùng đi ra tới. Để cho nàng một người thật tốt bồi người nhà một hồi đi, chúng ta ngày mai sẽ phải đi, đi lần này, còn không biết lúc nào mới có thể trở lại, hoặc giả mấy tháng, lại có lẽ mấy năm thậm chí mấy mươi năm, còn có thể. Đi lần này, liền rốt cuộc không về được, nàng bây giờ không bồi vậy, ngày sau còn không biết có cơ hội hay không. Cho nên, để cho nàng thật tốt ngốc một đêm đi. Tô Cẩn một bên giày xéo trong tay mình nhỏ kỳ lân đầu, một bên nói với Dương Linh Nhi. Kia tiểu kỳ lân bị Tô Cẩn trà đạp được mười phần không nhịn được, vậy mà nhe răng trợn mắt địa chờ Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tô Cẩn xem tiểu kỳ lân tức giận, lúc này mới đem mình tay theo nó trên đầu rời đi, sau đó lại đem tiểu kỳ lân ôm lấy, sau đó nói, thế nào, ngươi còn muốn cân ta đấu không được? Đối mặt Tô Cẩn hỏi thăm, kia nguyên bản vẫn còn ở nhe răng trợn mắt tiểu kỳ lân, vậy mà trong nháy mắt trở nên khéo léo đứng lên, sau đó lộ ra bản thân đầu lưỡi, không ngừng ở Tô Cẩn trên mặt qua lại cái máy, giống như là ở đòi Tô Cẩn hoàn tâm bình thường. Nó cái này ngu dạng, thật sự là trong truyền thuyết thủy thú sao? Dương Linh Nhi xem tiểu kỳ lân hành động bây giờ, vậy mà lộ ra mặt không nói nét mặt, sau đó có chút chê bai mà hỏi. Ách, thành thật mà nói, cái này ta cũng hoài nghi tới. Chương 126, hành thiện. Chương 126, hành thiện. Kia tiểu kỳ lân giống như là nghe hiểu Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đối thoại bình thường, vậy mà lộ ra vẻ mặt đầy hung tợn, sau đó xoay người, không còn để ý Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi xem cái này kỳ lân thú dáng vẻ, cũng là không nhịn được khẽ mỉm cười, mà kia tiểu kỳ lân thú vậy mà cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, hướng bên trong viện đi tới. Chỉ thấy kia tiểu kỳ lân thú chậm rãi đi tới Đào Nha đầu bên người, xem Đào Nha đầu quỳ gối trước mộ phần cũng không nhúc đích, ánh mắt lộ ra nghi ngờ, sau đó lặng lặng địa nằm ở Đào Nha đầu bên người, không tiếp tục phát ra một tia động tĩnh. Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng cũng là mười phần khó chịu, dù sao khoảng thời gian này cần Đào Nha đầu chung sống, đã để hắn coi Đào Nha đầu là làm thân muội muội của mình, xem Đào Nha đầu bộ dáng như vậy, Tô Cẩn trong lòng cũng không dễ chịu, hơn nữa, Tô Cẩn xem Đào Nha đầu bộ dáng bây giờ, càng là liên tưởng đến trên người mình. Bản thân từ nhỏ đến lớn bị Tô gia thu dưỡng, cuối cùng nhưng lại bị Tô gia phản bội. Thời gian dài như vậy tới nay, cảnh ngộ của mình cũng là mười phần chênh lệch, hơn nữa, Tô Cẩn cũng hy vọng mình có thể thấy cha mẹ của mình, cho dù là mai táng địa phương, đối với Tô Cẩn mà nói cũng là tốt. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn bộ dáng bây giờ, vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu Tô Cẩn vì sao đột nhiên trở nên như vậy khổ sở. Ừm. Đột nhiên, Dương Linh Nhi giống như là nhận ra được cái gì bình thường, sau đó nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái thôn dân cầm trong tay chén bể chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới, Tô Cẩn cũng là chú ý tới những thứ này, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem những thôn dân này. Mở miệng hỏi, các vị, các ngươi, công tử, van cầu ngài, lại thưởng chút ăn à, trong nhà của chúng ta cũng còn có bệnh nhân, bọn họ cần ăn tới mạng sống à. Đúng nha công tử, tiểu thư, van cầu các ngươi, tốt bụng một lần, cho thêm chút ăn đi, chúng ta những người này không có mấy ngày sống đầu, chỉ hy vọng trước khi chết có thể ăn nhiều mấy trận cơm no à. Công tử, tiểu thư, các ngươi cứu lấy chúng ta đi, van cầu các ngươi. Đối diện với mấy cái này người khổ sở cầu khẩn, Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Tô Cẩn từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra một đống lớn thức ăn. Sau đó nói, các ngươi yên tâm, người người có phần, từng cái một tới chỗ của ta dẫn liền tốt. Tô Cẩn đoạn đường này đi tới, vẫn luôn đang thu thập thức ăn, bất kể là trong thành hay là trong rừng, bất kể là bánh bao màn thầu, hay là thịt của yêu thú, Tô Cẩn toàn bộ cũng chứa được lên. Bởi vì Tô Cẩn hết sức rõ ràng, hành tẩu giang hồ, chủ yếu nhất chính là thức ăn nước uống, cho dù là ngươi tu vi lại cao, chỉ cần không có đạt tới ích cốc cảnh giới, không có thức ăn, ngươi sớm muộn đều là chết. Hơn nữa Tô Cẩn còn nghĩ tới, mình bây giờ là bị rất nhiều môn phái đuổi giết mục tiêu, vạn nhất sau này ở địa phương nào gặp phải bọn họ, bản thân ứng phó không được, đến lúc đó chạy trốn, tìm được một chỗ trốn, không có thức ăn, bản thân khẳng định không chịu được nổi, chỉ có chứa được đại lượng thức ăn, đến lúc đó, chính mình mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Rất nhiều chuyện không phải phải đến trước khi mới bắt đầu chuẩn bị, mà là phải chuẩn bị từ sớm, còn phải làm đủ chuẩn bị. Cái này thẳng tới nay, đều là Tô Cẩn tác phong làm việc. Vậy mà, hôm nay đối diện với mấy cái này dân bị tai nạn, Tô Cẩn thật sự là ái ngại trong lòng, nếu như dựa theo Tô Cẩn tính cách trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không quản những người này, nhưng là kể từ có Đào Nha đầu ở bên cạnh mình sau, Tô Cẩn cảm thấy mình nên vì Đào Nha Đầu tạo một cái tốt đẹp hình tượng, cái thế giới này vẫn là phải có người tốt, cho dù là thế giới này đã rách nát không chịu nổi. Dương Linh Nhi cũng gia nhập Tô Cẩn trong đội ngũ, hai người vì những thứ này nạn dân phân phát thức ăn, Dương Linh Nhi không có trải qua Tô Cẩn những thứ này, cho nên nàng cũng không có chứa đựng quá nhiều thức ăn, chẳng qua là đủ tự mình một người ăn. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, Tô Cẩn vậy mà chứa đựng nhiều như vậy thức ăn, bất kể là màn thầu hay là bánh bao, thậm chí còn có một đống lớn yêu thú thịt, những thứ này thịt của yêu thú mặc dù không phải một cái chủng loại, nhưng là các loại thịt của yêu thú chung vào một chỗ, vậy mà cao tới trên 100 cân. Hơn nữa yêu thú thịt nếu so với bình thường gia cầm thịt tốt hơn, không chỉ có mùi vị tươi ngon, ngay cả dinh dưỡng giá trị cũng là cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với những người này mà nói, đừng nói là Tô Cẩn những thứ này yêu thú thịt, cho dù là Tô Cẩn cấp bọn họ một người một cái bánh bao lớn, đối với bọn họ mà nói, cũng đã 10 phần được rồi. Xem Tô Cẩn chống lên nổi lớn đem những này thịt từng cái hợp nhập, tất cả mọi người cũng không nhịn được chảy xuống nước miếng, đại đa số người bọn họ đều là người tàn tật, nếu không phải là đã gần đất xa trời lão nhân, cả đời này ăn thịt cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay một ngày, Tô Cẩn sẽ để cho bọn họ ăn hai trở về thịt, bọn họ có thể nào không kích động. Thần tiên sống a. Công tử, tiểu thư, chúng ta cảm ơn các ngươi thật sự là sống Bồ Tát chuyển thế a. Đúng nha, tiểu thư, công tử, đa tạ các ngươi à, nếu không có các ngươi hôm nay ở, chúng ta sợ rằng lại phải chết đói a. Tất cả mọi người, chúng ta cấp tiểu thư công tử dập cái đầu đi, cảm tạ hai cái thần tiên sống, cho chúng ta mạng sống cơ hội a. Đối, dập đầu, dập đầu. Cũng không biết là người nào ở trong đám người kêu một câu như vậy, sau đó hơn 20 cái thôn dân vậy mà toàn bộ cũng quỳ lạy trên đất, sau đó hướng Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi không ngừng dập đầu. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi thấy cảnh này, cũng là 10 phần khiếp sợ, sau đó vội vàng tiến lên, đem cách mình gần đây hai cái lão nhân cấp dịu dắt đứng lên, sau đó kêu gọi đại gia mau mau đứng dậy. Tất cả mọi người thấy vậy, cũng chỉ đành đứng dậy, trong miệng vẫn thao thao bất tuyệt nói lời cảm tạ. Tô Cẩn nhìn trước mắt lão nhân, không nhịn được dò hỏi, lão nhân già, người nhà của các ngươi đâu, vì sao không cùng lúc rời đi nơi này đâu? Đối mặt Tô Cẩn hỏi thăm, lão nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng nói, bạn già đã chết, nhi tử cũng đã sớm rời đi, trong nhà chỉ còn giữ lại ta cái này nhóm một ông già, thân thể cũng không có phương tiện, đi đứng cũng không lanh lẹ, chỉ có thể ở lại chỗ này chờ chết. Đúng nha công tử, ngài không biết, chúng ta bây giờ ở lại chỗ này, đều là một ít lão nhân cùng hài đồng, cho dù là có giống chúng ta như vậy trắng niên, cũng là bởi vì thân có tàn tật, không đi được đường xa, cho nên chỉ có thể bị ném bỏ, ở lại chỗ này tự sanh tự diệt. Ở phía sau lão nhân một thanh niên, mặc một thân vải rách áo gai, trong tay nắm một cây cũ rách cây gậy, hiển nhiên là đi đứng có chút tật xấu, mở miệng nói ra. Tô Cẩn xem những người này, bọn họ đều là tình huống như vậy, không phải lão nhân, chính là cân đào nha đầu không chênh lệch nhiều hài đồng, hơn nữa cô bé chiếm đa số, tiểu nam hải cũng là không có mấy cái. Tô Cẩn trong lòng không hề cảm thấy kỳ quái, bởi vì thế giới này trọng nam khinh nữ tư tưởng còn mười phần nghiêm trọng, đặc biệt là ở loại này cùng khổ địa phương, càng là nghiêm trọng không được. Vậy mà, thân là người hiện đại Dương Linh Nhi thấy cảnh này, cũng là trong lòng đau xót, trọng nam khinh nữ tình huống như vậy, mặc dù ở nàng cái thế giới kia cũng có, nhưng là đến nàng sinh ra sống niên đại đó, liền đã rất ít đi, mặc dù có một ít địa phương vẫn có như vậy tập tục, thế nhưng cũng là số ít. Nhưng nhìn trước mắt những thứ này không có bị cha mẹ mang đi bé gái lúc, Dương Linh Nhi trong lòng không khỏi mười phần chua xót, càng là vì các nàng cảm thấy bất công. Cũng bởi vì là cô bé, cho nên cũng không cần bị yêu, cho nên cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, từ từ chờ chết sao. Chương 127, Đào Cốc Tử. Chương 127, Đào Cốc Tử. Dương Linh Nhi không thể nào tiếp thu được những thứ này, nàng cho là toàn bộ hải tử, bất kể là cậu bé hay là cô bé cũng nên là cha mẹ bà bối, cũng nên bị cha mẹ mang theo bên người, toàn tâm toàn ý che chở, toàn tâm toàn ý chiếu cố. Nhưng là, Dương Linh Nhi quên một cái rất chuyện trọng yếu thực, đó chính là cái thế giới này, không á nàng nguyên bản thế giới, hơn nữa. Điều kiện nơi này, cũng căn bản gánh đỡ không được nàng chỗ cho là tốt đẹp. Tất cả mọi người ngay cả mình mạng sống đều đã là một cái vấn đề, như thế nào lại chọn một, đối với mình mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì hải tử đâu. Đội viên bây giờ người mà nói, sống tiếp, vì người nhà nối roi tông đường, đây mới là bọn họ sống sót ý nghĩa. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái thế giới này người cũng muốn pháp, cho nên Dương Linh Nhi cũng không thể hiểu, bọn họ những người này cũng không cần Dương Linh Nhi hiểu. Bất quá Dương Linh Nhi không tiếp thụ nổi, cái này cũng rất bình thường, bởi vì nàng là phái nữ, nàng có thể cả người cảm nhận được cô gái bị cha mẹ vứt bỏ thương tâm, cùng tâm lý bị thương. Những thứ này đối với cô gái mà nói, có thể sẽ trở thành cả đời tâm lý tổn thương, những thứ này là cái nào cha mẹ, những con trai kia mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Xem những hài tử này, Dương Linh Nhi tay nhịn không được run, sau đó, Dương Linh Nhi từ bản thân trong túi đựng đồ, móc ra hai bản sách, những thứ này là các nàng giáo hải phái công pháp cơ bản, Dương Linh Nhi sau đó lại lấy ra một ít linh quả, phân biệt đều phân cho những hài tử này. Ta không biết mình có thể đến giúp các ngươi cái gì, nhưng là, những thứ này là ta duy nhất có thể cho các ngươi, toàn bộ số mạng, toàn bộ kết cục đều cần chính các ngươi tuyển chọn, ta có thể làm, chẳng qua là cho các ngươi nhiều mấy cái lựa chọn. Dương Linh Nhi cầm trong tay công pháp giao cho một người trong đó nhìn qua lớn một chút cô bé, sau đó nói, các ngươi nên đoàn kết, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể hùng mạnh. Nhớ, đừng nội đấu, các ngươi cùng nhau liên thủ, bảo vệ các ngươi mong muốn người bảo vệ chính các ngươi, bảo vệ nhà các ngươi. Dương Linh Nhi xem cô bé kia ánh mắt, kia chân thành ánh mắt để cho cái mới nhìn qua kia, chỉ có 7, 8 tuổi bé gái, trong lòng run rẩy không ngừng. Nàng đã rất lâu chưa từng nhìn thấy ấm áp như vậy ánh mắt, Dương Linh Nhi cặp mắt kia, giờ phút này để cho nàng cảm thấy vô cùng xinh đẹp, để cho nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Môn công pháp này, các ngươi tất cả mọi người đều có thể tu luyện, bất kể là cô bé hay là cậu bé, các ngươi cũng nên hùng mạnh bản thân, các ngươi cũng đều nên đoàn kết hữu ái, giúp đỡ lẫn nhau. Không lâu sau đó, ta sẽ trở lại nơi này, cho đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi có thể làm ra thay đổi, ta hy vọng các ngươi đều có thể tìm được cuộc sống mới. Dương Linh Nhi vậy, đối với những đến tuổi này còn nhỏ hài tử, hoặc giả đưa đến tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với mới vừa cô bé kia, lại làm cho trong lòng có của nàng cảm độ mới. Hoặc giả Dương Linh Nhi không biết, nhiều năm sau này, cô bé này sẽ thành Cửu Châu danh tiếng lẫy lừng nhân vật, hoặc giả Dương Linh Nhi không biết, nhiều năm sau này, những hài tử này sẽ đem nơi này xây xong một người người hướng tới thế ngoại đào nguyên. Chẳng qua là, những thứ này đều là nói sau, bọn họ bây giờ vẫn chỉ là cần ăn no mặc ấm hài đồng, phải không biết ngày mai thì như thế nào người cũng khổ. Tô Cẩn xem Dương Linh Nhi cử động như vậy, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, giống như Dương Linh Nhi người như vậy, vậy mà lại đem mình một phái tu luyện công pháp lấy ra, đây quả thực để cho Tô Cẩn không thể tin nổi. Sau đó Tô Cẩn cũng quyết định, vì nơi này làm chút cống hiến, từ bản thân trong túi đựng đồ móc ra một ít tiền hay, sau đó giao cho một cái ông lão, mở miệng nói ra, "Dương cô nương nói đúng, các ngươi bây giờ nhất định phải lẫn nhau đoàn kết, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể tốt hơn sống tiếp." Lão nhân kia cầm Tô Cẩn cấp tiền của hắn tài, trong mắt lóe ra nước mắt, đối với bọn họ mà nói, Dương Linh Nhi cấp tu luyện công pháp hiển nhiên là không có tác dụng gì, dù sao bọn họ đã đến số tuổi này, cho dù là có tu luyện công pháp, cũng không nhất định có thể làm được cái gì. Nhưng là Tô Cẩn cấp tiền tài của bọn họ nhưng là khác rồi, không chỉ có thể giải quyết bọn họ ấm no, còn có thể trợ giúp bọn họ xây dựng lại quê hương, đây đối với bọn họ những lao nhân này mà nói, cần phải so tu luyện công pháp càng thêm thực dụng. Dương Linh Nhi xem Tô Cẩn, trong mắt cũng đầy là vẻ kính nể, mà Tô Cẩn cũng giống vậy, khỏe miệng hơi giơ lên, sau đó nói, chúng ta cái này, cũng coi là giúp bọn họ một vấn đề nhỏ đi. Công tử, đây cũng không phải là chuyện nhỏ à, đây đối với chúng ta những lao gia hỏa này mà nói, thế nhưng là một đại ân à, nếu là không có các ngươi đến, chúng ta liền ngày mai có thể hay không sống sót đều là vấn đề à, làm phiền có các ngươi, bây giờ chúng ta mới có thể ăn cơm no, còn có ngài và vị cô nương này chống đỡ, chúng ta thật hết thể cảm tạ à. Các hương thân, chúng ta cấp hai cái này sống Bồ Tát quỳ xuống, nhanh cảm ơn bọn họ đi. Đúng nha. Cảm ơn sống Bồ Tát. Cảm ơn công tử, cảm ơn tiểu thư à. Xem rồi rít quỳ sụp xuống đất thôn dân, Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi vội vàng lần nữa đứng dậy, liền vội vàng đem những thôn dân này đỡ dậy sau đó nói, đại gia không cần khách khí, có thể đến giúp các ngươi, chúng ta cũng rất vui vẻ, chỉ hy vọng đại gia sau này đoàn kết hữu ái, đừng phụ lòng chúng ta a. Tiểu thư yên tâm, mấy người chúng ta lão già dịch nhất định không cô công tử cùng tiểu thư hậu ái, chúng ta nhất định đem những hài tử này nuôi đại thành người, để bọn họ giống như các ngài, làm một cái người thiện lương. Trước mặt lão già kia hết sức kích động nắm Tô Cẩn tay, mở miệng nói ra, đa tạ công tử, đa tạ tiểu thư a. Tô Cẩn bị lão nhân cái này tâm tình kích động làm có chút không biết làm sao, nhưng là có thể thấy được, Dương Linh Nhi cũng là mười phần vui vẻ, trên mặt cũng là lộ ra thập phần vui vẻ đủ cười. Bên ngoài như vậy ồn ã, ở bên trong đảo nha đầu cũng là bị bên ngoài thanh âm hấp dẫn, chậm rãi đứng dậy đi tới ngoài cửa, xem bên ngoài thôn dân, một đôi góc đỏ cặp mắt có vẻ hơi nghi ngờ. Ngươi là lão đảo nhà cô nương đi. Lúc này, lão nhân kia đột nhiên nhìn trước mắt đảo nha đầu, ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó hỏi tiếp, ngươi là lão đảo nhà đầu sao? Đối mặt ông lão hỏi thăm, đảo nha đầu sáng rõ có chút không biết làm sao, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá lão giả trước mắt, sau đó trong mắt sáng lên, mở miệng kinh hô, ngài là Hạt Thóc Gia Gia. Đột nhiên, đào nha đầu kêu lên một tiếng, một bộ không thể tin được nhìn trước mắt cái này người còng lưng, người mặc rách nát quần áo lao nhân, sau đó vậy mà lần nữa trong mắt chứa lệ nóng, sau đó trực tiếp đánh về phía trong ngực lao giả. Lao nhân kia thấy được đào nha đầu sau, nhất thời cũng là lộ ra càng thêm kích động, đem đào nha đầu ôm vào trong ngực, sau đó cũng là lên tiếng khóc giống. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi xem một màn này, trong lòng cũng là mười phần nghi ngờ, không rõ nguyên do nhìn trước mắt ông lão cùng đào nha đầu. Đào nha đầu lúc này lại là giống như lại một lần nữa thấy thân nhân hài đồng bình thường, ở đâu ông lão trong ngực lên tiếng khóc giống. Đào nha đầu, ra ra ngươi đâu? Đột nhiên, ông lão mở miệng dò hỏi. Nghe đến đó, đào nha đầu càng làm mười phần khổ sở, tiếng khóc không khỏi càng gia tăng đứng lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Ta, ông nội ta hắn, đã đi rồi. Đào nha đầu một bên khóc thút thít, một bên hồi đáp. Cái gì? Chương 128, gặp lại lao khất cái. Chương 128, gặp lại lao khất cái. Nghe đào nha đầu trả lời, ông lão kia hiển nhiên cũng là cả kinh, sau đó không thể tin được xem đào nha đầu, mở miệng hỏi, ngươi nói là, ra ra ngươi đã chết. Đào nha đầu nghẹn ngào gật đầu một cái, xem ông lão tiếp tục hỏi, Hạt Thóc Gia Gia, ban đầu chúng ta không phải cùng rời đi sao? Ngươi là thế nào trở lại thôn? Kia Hạt Thóc Gia Gia xem đào nha đầu, mở miệng đáp lại nói, cái này, ai, nói rất dài dòng a. Đào cốc tử xem đào nha đầu, giống như là lâm vào hồi ức bình thường, hướng về phía đào nha đầu giải thích nói, ngày đó đi với các ngươi tháng sau, ta bởi vì thời gian dài không có ăn cái gì, cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, thân thể hết sức yếu ớt, sau đó ta gặp phải một cái lòng tốt ăn mày, hắn cấp ta chút ăn, sau đó nói, muốn ta cùng hắn cùng đi, tốt xấu cũng có thể đủ tiền trả cơm. Sau đó ta vẫn đi theo hắn, đi tới đi lui ta phát hiện, ta vậy mà trở lại thôn, cái đó ăn mày nói để cho ta trước ở lại chỗ này, hắn có một số việc muốn đi làm, chờ hắn làm xong sự tình, lúc trở lại thì có thể làm cho chúng ta người cả thôn cũng có thể ăn cơm no, sau đó, ta liền ở lại nơi này, chẳng qua là cái này chờ, chính là một tháng. Cho tới bây giờ, cái đó ăn mày vẫn chưa về, ta nghĩ hắn là bị chuyện gì làm trễ lại đi, cũng không biết hắn vẫn sẽ hay không trở lại. Nghe lời của lão nhân, Đào Nha Đầu lúc này mới lắc nhân đại hiểu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Kia Đào Cốc Tử xoa xoa Đào Nha Đầu khỏe mắt nước mắt, sau đó nói, các ngươi đâu? Chúng ta sau khi tách ra, ngươi cùng ra ra ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đào Nha Đầu nghe Đào Cốc Tử hỏi thăm, cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền bắt đầu cấp Đào Cốc Tử giảng thuật bản thân cùng ra ra chuyện. Đào Nha Đầu đem mình chuyện đã xảy ra cũng nói cho Đào Cốc Tử, bao gồm ra ra mình chết, còn có mình bị ra ra thác cô cấp Tô Cẩn. Đào Cốc Tử nghe xong Đào Nha Đầu vậy sau, cũng phải không miễn hết sức kích động nhìn về phía Tô Cẩn, sau đó hết sức kích động nói, công tử, ngài đây là thiên hạ đệ nhất người lương thiện a, lão giả ta cảm ơn ngài a. Đào Cốc Tử nói, liền muốn lần nữa quỳ xuống. Tô Cẩn thấy vậy, vội vàng nâng lên ông lão, sau đó nói, lão nhân già, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, cấp dưới ta quỳ, chẳng phải là muốn gãy ta thọ sao? Những chuyện này đều là ta phải làm, ngài không cần cảm ơn ta, nếu không có Đào Nha Đầu bây giờ ở bên cạnh ta, ta bây giờ cũng không biết bản thân ở nơi nào, càng không biết con đường của mình còn thế nào đi. Cho nên nói, ta cùng Đào Nha Đầu là lẫn nhau làm bạn, ngài không cần cảm ơn ta. Nghe Tô Cẩn vậy, Đào Cốc Tử nghiêm trọng không đó cùng lệ nóng, sau đó hay là kích động ta cái này Tô Cẩn tay, chẳng qua là có lẽ là không biết nên cân Tô Cẩn nói thêm gì nữa, cho nên cũng chỉ là nắm Tô Cẩn tay. Hạt thóc ra ra, ngài có phải hay không, cân ông nội ta nói những gì? Đào Nha Đầu xem Đào Cốc Tử, mở miệng hỏi thăm. Ừm, ta cũng rất lâu không cùng ra ra ngươi nói chuyện nhiều, mang ta đi xem một chút đi, sau này, ta còn có thể thường xuyên đến bồi bồi hắn. Đào Cốc Tử xem Đào Nha Đầu, sau đó mở miệng nói ra. Đào Nha Đầu gật đầu một cái, nhìn một chút Tô Cẩn, Tô Cẩn gật đầu một cái, buông ra Đào Cốc Tử tay sau, mở miệng nói ra, lão nhân già, các ngươi đi đi, đừng quá thương tâm, thân thể quan trọng hơn. Ừm, đa tạ công tử, ngày sau nếu là có phải dùng tới lao già ta địa phương, công tử cứ mở miệng, lao đầu tử bất kể là lên núi đao hay là xuống biển lửa, đều ở đây chỗ không tiếc. Đào Cốc Tử vỗ ngực của mình, giống như là ở cấp Tô Cẩn bảo đảm bình thường, giọng điệu càng là mười phần kiên định. Tô Cẩn cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy lời của lão nhân chẳng qua là ở khách khí, sau đó đáp lại nói, tốt, nếu như về sau có dùng đến ngài thời điểm, ta cũng nhất định sẽ không khách khí. Tô Cẩn lời này tất cả mọi người cũng nghe được, chẳng qua là ở phụ họa lão nhân mà thôi, cũng không có người quá mức để ý. Sau đó, lão nhân cân chủ nhiệm Đào Nha Đầu cùng đi tiến bên trong viện, nơi này của hoàng đã bị Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu thu thập sắp xỉ, lão nhân thấy được bên trong viện mới nổi gõ đất, hắn cũng biết, đây chính là hắn bạn cũng nhiều nằm ngửa địa phương. Đào Cốc Tử đi tới trước một phần, bắt đầu nói năm chính mình nhẹ lúc cùng Đào ăn mày ở chung một chỗ thời gian, khi đó bọn họ là phi thường tốt bạn bè, lập chí muốn cùng đi làm người tu tiên, đến cuối cùng, đây cũng chỉ là trở thành hai người bọn họ giấc mơ ban đầu. Đào Cốc Tử quỳ gối Đào Cốc Tử bên người, cũng không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cho đến đêm đã khuya sau, Đào Cốc Tử cùng Đào Nha Đầu mới chậm rãi từ trong sân đi ra, có thể nhìn ra được, Đào Cốc Tử cũng là đối Đào ăn mày chết có rất lớn thương cảm, khóe mắt nước mắt cùng đỏ thắm chú ý chứng minh, trên hắn thật thương tâm cực kỳ. Đào Nha Đầu đem Đào Cốc Tử đưa ra tới sau, bản thân cũng liền lại xoay người trở lại bên trong viện, chỉ để lại Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đưa mắt nhìn Đào Cốc Tử rời đi. Đêm tối, trên bầu trời tinh tinh chợt lóe, giống như là có rất nhiều lời mong muốn đối mặt đất bên trên người nói. Có người nói, người sau khi chết sẽ thành bầu trời một vì sao, sẽ vẫn nhìn thân nhân của mình phù hộ bọn họ, hoặc giả Đào Nha Đầu ra ra cũng ở bên trong chỗ này đi. Dương Linh Nhi xem đầy trời tinh không, chậm rãi mở miệng nói ra. Tô Cẩn không có trả lời, chẳng qua là phụng bồi Dương Linh Nhi vậy, nhìn lên bầu trời, xem viên kia biên sáng ngời tinh. Ừm. Đột nhiên Tô Cẩn cảm giác được có người đến gần, theo ánh mắt của mình chậm rãi di động, chỉ thấy trong bóng tối một người chống một cái cây gậy, ở trong bóng tối chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. Tô Cẩn xem thân ảnh của người nọ, không biết vì sao vậy mà cảm thấy một chút xíu quen thuộc, sau đó chờ người kia đến gần ánh lửa, Tô Cẩn mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiền bối, là ngươi a? Tô Cẩn nhìn trước mắt lão nhân, mặt ngạc nhiên, lão giả này lại là Phượng Minh Sơn mạch cái đó lao khất cái. Ai đù a, tiểu tử, thật sự là ngươi a? Kia lao khất cái xem Tô Cẩn, đồng dạng là mặt ngạc nhiên, ha ha cười to. Ta mới vừa thấy được Đào Cốc Tử lão đầu kia, hắn nói với ta thôn đến rồi một người trẻ tuổi cùng một cái tiểu cô nương, nói bọn họ rất lương thiện, cấp người trong thôn rất nhiều ăn cùng tiền, ta còn đang suy nghĩ tên tiểu tử này là ai, liền muốn tới xem một chút. Thật ra ta liền nghe đến thanh âm của ngươi, cảm thấy rất quen thuộc, suy nghĩ không thể là tiểu tử ngươi đi. Không nghĩ tới, thật đúng là ngươi. Nghe lão khất cái nói một hơi nhiều như vậy, Tô Cẩn cũng là mười phần vui vẻ, sau đó tiến lên dịu lão khất cái ngồi xuống, lấy ra bản thân trong túi đựng đồ rượu ngon nhất uống thịt, đưa cho lão khất cái. Đùa giỡn, cái này lão khất cái thực lực Tô Cẩn thế nhưng là biết qua, một người chém giết nhiều như vậy tiên nguyên cảnh giới cao thủ, còn có thể toàn thân trở lui, điều này hiển nhiên không phải người bình thường a. Lão khất cái cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy sau đó ăn nuốt ngấu đứng lên, vừa ăn một bên đánh giá Tô Cẩn. Sau đó hỏi, tiểu tử ngươi có thể à, lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, vậy mà tu vi đã đến cảnh giới như thế, tiến bộ tốt thật là nhanh à. Tô Cẩn bị lao khất cái khen có chút ngượng ngùng, sau đó gãi đầu một cái, nói tiếp, tiền bối ngài quá khen, ta đây cũng là vận khí tốt mà thôi. Ngươi nói gì vậy, vận khí tốt cũng là thực lực một bộ phận mà. Lao khất cái nghe Tô Cẩn vậy, vừa ăn một bên đáp lại nói. Sau đó, lao khất cái đưa ánh mắt đặt ở Dương Linh Nhi trên người, hai mắt tỏa sáng, sau đó hỏi, đây là, ngươi mới tìm tức phụ. À, không đúng không đúng, tiền bối, ngài cũng chớ nói lung tung. Đây là một người bằng hữu của ta mà thôi. Tô Cẩn rõ ràng cho thấy có chút hốt hoảng, đội vàng giải thích nói. Chương 129, biến hóa kinh người. Chương 129, biến hóa kinh người. Lao Khất Cái xem Tô Cẩn kia khẩn trương vẻ mặt, trong mắt lộ ra một nụ cười, sau đó tới lặng lẽ đến Tô Cẩn bên hai, mở miệng nói ra, ta hiểu, ta đều hiểu. Chán. Tô Cẩn nghe Lao Khất Cái ở bên thai mình vậy, trong mắt nhất thời toát ra một tia khiếp sợ, trong lòng hô to, ngươi hiểu cái mụ à? Ngươi cái lao gia hỏa này có thể hay không đứng đắn một chút đã uy? Dĩ nhiên, đây chỉ là chính Tô Cẩn ý nghĩ trong lòng, cũng không có nói ra tới. Lao Khất Cái cũng không nói gì nữa, mà là nhìn một chút bên trong viện, sau đó hỏi, ngươi tới nơi này, có phải hay không đã nghe nói bầu trời chợ phiên chuyện? Ừm. Chán. Tiền bối cũng biết. Tô Cẩn nghe nói biểu hiện có cả kinh, sau đó vội vàng hỏi thăm. Lao Khất Cái khẽ mỉm cười, nói tiếp, tiểu tử, ngươi có phải hay không xem thường ta lao đầu tử à? Ngày này bên trên chợ phiên thiên hạ người nào không muốn đi liều một phen, một khi vận khí hơi tốt, cầm được đến cơ duyên, thế nhưng là người khác cả đời cũng không thể đuổi theo. Nghe Lao Khất Cái vậy, Tô Cẩn trong lòng càng là giật mình, hắn nhìn ra, Lao Khất Cái đối với bầu trời chợ phiên tin tức dường như nếu so với những người khác càng thêm cặn kẽ, hoặc giả đây chính là Lao Khất Cái cường đại như vậy nguyên nhân cũng khó nói à. Tiền bối, ngài có phải hay không, đã đi bầu trời chợ phiên bên trong đi qua nhiều lần? Tô Cẩn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Lao Khất Cái cầm rượu của mình hồ lô, mắt liếc nhìn Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy không thèm, sau đó nói, đó cũng không phải, ngày này bên trên chợ phiên đối với các ngươi Cửu Châu người mà nói cũng là một chỗ phong thủy bảo địa, nhưng là đối với lao già ta mà nói, không tính là gì. Tiểu tử, ta cũng không phải với ngươi thổi, ngày này bên trên chợ phiên bên trong vật cùng cơ duyên, đối với ta mà nói, không đáng giá một đồng, thậm chí ta cũng cảm thấy không bằng trên người ta cơ duyên tốt. Lao Khất Cái quyệt miệng, trong mắt tràn đầy không thèm, sau đó tiếp tục hướng bản thân trong miệng uống rượu. Tô Cẩn xem Lao Khất Cái cái bộ dáng này, trên mặt cũng là không chút nào khiếp sợ, bởi vì hắn tin tưởng Lao Khất Cái nói, những người khác nếu là nói lời như vậy, hoặc giả Tô Cẩn sẽ không tin tưởng, nhưng là Lao Khất Cái nói như vậy, vậy hắn nhất định là như vậy. Phải biết, Lao Khất Cái thế nhưng là chỉ dựa vào một người liền có thể một cùng hơn 10 vị thiên nguyên cảnh giới chống đỡ được phát người a. Thậm chí, hắn còn chém giết rất nhiều thiên nguyên cảnh giới cao thủ, một màn kia mỗi khi Tô Cẩn hồi tưởng lại, thì giống như vẫn còn ở trước mắt bình thường, để cho Tô Cẩn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Dương Linh Nhi xem Lao Khất Cái, nàng cũng không giống Tô Cẩn như vậy, biết qua Lao Khất Cái thực lực, nhưng là không biết vì sao, Dương Linh Nhi cũng đúng Lao Khất Cái vậy rất tin không nghi ngờ, thậm chí còn một mực cung kính. Kia Lao Khất Cái đối với lần này hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Dương Linh Nhi, mở miệng dò hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi không cảm thấy Lao Khất Cái ta đang khoác lác sao?" Dương Linh Nhi đối mặt Lao Khất Cái vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mười phần nghi ngờ nhìn về phía Tô Cẩn, chuyển qua đầu vừa nhìn về phía Lao Khất Cái nói, "Không có à, ta cũng sẽ không cảm thấy tiền bối là đang khoác lác, ta cho là có thể nói ra lời như vậy tiền bối, tất nhiên không phải cái loại đó chỉ biết khoe miệng lưỡi người. Nếu tiền bối nói ngải cơ duyên nếu so với bầu trời chợ phiên tốt hơn, kia chính là nhất định so bầu trời chợ phiên bên trong tốt." Dương Linh Nhi 10% chăm chú nhìn Lao Khất Cái, trong mắt không chút nào một chút hoảng hốt cùng lời nói dối. Xem Dương Linh Nhi như vậy bộ dáng nghiêm túc, Lao Khất Cái cũng là 10% khiếp sợ, sau đó khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tô Cẩn nói, cái này tiểu nữ hoa ngược lại rất khiến người ngoài ý à, tiểu tử ngươi ánh mắt không sai, người nữ hoa này rất tốt, thật tốt đối với người ta, có nghe hay không tiểu tử? A, tiền bối, ngươi nói gì vậy, ta không phải nói với ngài sao, ta cân nàng không có cái gì quan hệ, chúng ta chẳng qua là bạn bè, ngài chớ nói lung tung có được hay không? Tô Cẩn nghe Lao Khất Cái vậy, 10% hốt hoảng nhìn về phía Dương Linh Nhi, sau đó giải thích đến. Lao Khất Cái xem Tô Cẩn bộ dáng như vậy, sau đó cũng là cười ha ha. Vừa lúc đó, con kia kỳ lân thú đuổi gà chậm rãi từ bên trong viện đi ra, sau đó thấy được Lao Khất Cái sau, trong mắt vậy mà lộ ra vẻ vui sướng. Lao Khất Cái thấy được con kia tiểu kỳ lân sau trong mắt cũng là sáng lên, sau đó mặt khiếp sợ mà hỏi, "Thị Biên, ngươi tại sao lại ở chỗ này a?" Lao Khất Cái nói, trực tiếp cất bước hướng tiểu kỳ lân đi tới, mà con kia tiểu kỳ lân xem Lao Khất Cái, cũng là 10% kích động, chạy về phía Lao Khất Cái, trực tiếp nhảy vào Lao Khất Cái trong ngực. Tô Cẩn xem một màn này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không rõ nguyên do nhìn một chút Dương Linh Nhi, mà Dương Linh Nhi xem một màn này, vẻ mặt nghi hoặc, xem Tô Cẩn nói, con này kỳ lân thú không phải ngươi sao? Tô Cẩn lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó xem Lao Khất Cái cùng con kia kỳ lân thú. "Tiền bối, ngài cân tên tiểu tử này nhận biết?" Tô Cẩn mở miệng cẩn thận mà hỏi. "Cái gì tiểu tử, đây cũng không phải là tiểu tử, tuổi của nó nhưng lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi đâu." Lao Khất Cái nghe Tô Cẩn vậy, mở miệng đáp lại đến. "Cái gì? Mấy trăm tuổi?" Tô Cẩn không thể tin được nhìn cái này tiểu kỳ lân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nói, liền cái này ngu không cứu nổi món đồ chơi, vẫn còn so sánh ta hơn trăm tuổi đâu. "Tiền bối, ngài có phải hay không lầm a?" Tô Cẩn hay là không dám tin tưởng xem Lao Khất Cái, mà Lao Khất Cái nghe Tô Cẩn lời, cũng là cười ha ha, sau đó hướng về phía kỳ lân đùi gà nói, ngươi à, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy, lại vẫn nếu bị hắn cười nhạo, ha ha ha. Đây chính là thiên đạo tốt luân hồi a." Lao Khất Cái thập phần hưng phấn nói, sau đó tay còn không ngừng ở tiểu kỳ lân trên đầu vuốt ve. Mặc dù Lao Khất Cái giống như là đang đuốt ve nhỏ kỳ lân, nhưng Dương Linh Nhi vẫn là nhìn ra đầu mối, Lao Khất Cái cũng không phải là đơn giản đuốt ve nó đầu nhỏ, mà là đem tự thân linh lực dưới vào tiểu kỳ lân trong cơ thể, mong muốn trợ giúp kỳ lân đùi gà tiến hóa. Quả nhiên, theo hùng mạnh linh lực không ngừng dưới vào tiểu kỳ lân trong cơ thể, kia tiểu kỳ lân chợt bắt đầu phát ra kỳ quái phản ứng, không chỉ có bộ lông trở nên càng thêm thanh thoát, ngay cả khí tức trên người cũng trở nên cực kỳ cường đại. đây là ngươi năm đó ở lại ta chỗ này một luồng tàn hồn, ta bây giờ đem trả lại cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi đưa đến tác dụng. Lão khất cái dứt lời, vậy mà từ rượu của mình trong hồ lô đổ ra ngoài một tia khí màu trắng hơi thở kia giống như mây lượn quanh bình thường, chậm rãi trên không trung không ngừng phiêu linh. Sau đó ở Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi trong kiếp sợ, chỉ thấy Lão khất cái bấm niệm pháp quyết niệm chú, dùng tay ra hiệu không ngừng biến hóa, đánh ra một đạo đạo pháp ấn, cuối cùng kia sợi tàn hồn vậy mà chậm rãi bay vào tiểu kỳ lân đùi gà trong thân thể, chỉ thấy kia tiểu kỳ lân vậy mà đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân hình không ngừng biến hóa, vậy mà chậm rãi lớn lên cao cỡ một người kỳ lân cự thú. Cái này, điều này sao có thể? Tô Cẩn không thể tin được xem một màn này, trong lòng không khỏi khiếp sợ, cái này tiểu kỳ lân thân hình vậy mà biến hóa to lớn như thế, ngay cả khí tức trên người cũng làm cho người vì đó khiếp sợ. Chương 130, kỳ lân thú, thị biên. Chương 130, kỳ lân thú, thị biên. Đây là chuyện gì xảy ra a tiền bối? Tô Cẩn không thể tin nổi xem một màn này, mở miệng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người vẫn chưa rõ sao? Nó căn bản không phải bình thường kỳ lân thủy thú, mà là kỳ lân nhất tộc cường giả, là cùng ta một cảnh giới cường giả. Lão khất cái xem lúc này kỳ lân bộ dáng, trong mắt tràn đầy hoài niệm, giống như là đang nhớ lại chuyện gì bình thường, mở miệng đối Tô Cẩn giải thích nói. Tô Cẩn nghe lão khất cái giải thích, trong mắt khiếp sợ càng thêm nồng nặc, nhìn trước mắt biến hóa to lớn như thế kỳ lân thú đùi gà, lúc này Tô Cẩn vậy mà trong lúc nhất thời không biết làm những gì. Tiên bối, ý của ngài là đùi gà? Ách không, là con này kỳ lân thú, là kỳ lân nhất tộc cường giả. Nó còn chưa phải là một con bình thường kỳ lân thú. Tô Cẩn mười phần nghi hoặc nhìn lão khất cái, sau đó chuyển qua đầu của mình nhìn trước mắt nhắm mắt dưỡng thần kỳ lân thú, mở miệng hỏi. Ừm, có một số việc phải đợi ngươi đến sau này, ngươi mới có thể hiểu, có ít người ngươi lập tức chỉ biết thấy, có một số việc, ngươi muốn từng điểm biết. Tiểu tử, kỳ thực có một số việc ta không nên sớm như vậy nói cho ngươi, nhưng là ta bây giờ hy vọng ngươi biết, tất cả mọi người xuất hiện cũng không phải là tình cờ, bên cạnh ngươi xuất hiện mỗi người, đều là có hắn xuất hiện mục đích, đều là vì ngày sau, để ngươi làm ra một món kinh thiên địa khiếp quỷ thần chuyện lớn. Lão khất cái xem Tô Cẩn, trong mắt kiên định để cho Tô Cẩn trong lúc nhất thời không biết, cái này lão khất cái rốt cuộc đang nói cái gì, cũng không biết hắn những lời này, rốt cuộc là ý gì. Nhưng là Tô Cẩn có thể nghe được, hiển nhiên cái này lão khất cái là biết chút ít cái gì, hơn nữa rất hiển nhiên, hắn biết chuyện là liên quan tới chính mình chuyện. Tiên bối, ngài những lời này rốt cuộc là ý gì? Tô Cẩn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiêu hóa những tin tức này, sau đó lo lắng hỏi. Lão khất cái cũng là hơi lắc đầu một cái, sau đó nói, có một số việc, ngươi bây giờ biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Có một số việc ta có thể nói cho ngươi, có một số việc là cần chính ngươi đi thăm dò. Còn ngươi nữa, tiểu cô đương, ta tin tưởng chuyện xưa của ngươi đối với ngươi mà nói cũng là không thể tư nghị, nhưng là thân phận của ngươi đối với cái thế giới này, đối với chúng ta mà nói, cũng là không thể thiếu hụt. Ta biết, ngươi có rất nhiều nghi ngờ, nhưng là tin tưởng ta, chỉ cần ngươi từ từ tu luyện, chỉ cần ngươi kiên trì con đường của mình, lui về phía sau từng bước đi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi biết cái gì đều hiểu. Ừm. Dương Linh Nhi bị lao khất cái bất thình lình bậy, trong lúc nhất thời chỉnh không biết làm sao, nàng khiếp sợ nhìn về phía Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, lại tràn đầy khiếp sợ. Dương Linh Nhi có một loại cảm giác, nàng cảm giác mình chuyện, cái này lao khất cái dường như biết chút ít cái gì, chẳng qua là, người như bọn họ giống như là trong tiểu thuyết dẫn đường người vậy, chỉ phụ trách dẫn linh, nhưng là lại không thể tiết lộ một tia tin tức. Tiên bối, ngài lời này rốt cuộc là ý gì? Mặc dù Dương Linh Nhi biết lao khất cái sẽ không lại tiết lộ nhiều hơn, nhưng Dương Linh Nhi vẫn là mong muốn thử một chút, dù sao có một số việc chân tướng đối với nàng mà nói, thật rất trọng yếu. Nhưng là lao khất cái cũng là đóng mà không nói, cầm rượu trong tay của mình hồ lô không ngừng hướng trong miệng của mình, rốt không biết là nơi nào cất rượu ngon, mặt hưởng thụ. Dương Linh Nhi biết, coi như mình như thế nào đi nữa hỏi thăm, lao khất cái cũng sẽ không lại nói, bởi vì đây chính là trời định sẵn tốt, thân phận của bọn họ chính là nở tờ cờ, chẳng qua là đi ra nói cho chúng ta biết một ít tin tức, cho chúng ta một ít động lực, nhưng là, lại vĩnh viễn sẽ không nói cho chúng ta biết chuyện chủ tuyến. Đây chính là cái gọi là thiên cơ bất khả lộ sao. Dương Linh Nhi cùng Tô Cẩn lúc này vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là hiển nhiên. Lão khất cái phải không nghĩ lại cần Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi tiết lộ nhiều hơn nữa tin tức, chỉ thấy lão khất cái chậm rãi xoay người, hướng về phía kỳ lân thú nói, bạn cũ, đã lâu không gặp, chúng ta có phải hay không, nên tìm cái địa phương tự ôn chuyện à. Con kia kỳ lân thú nghe lão khất cái vậy mà chậm rãi mở ra hai mắt của mình, sau đó chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói ra, đúng nha, trải qua lâu như vậy, ta cũng quên, chính ta là ai, cũng quên, ta tới nơi này mục đích. Hôm nay nếu không phải gặp phải ngươi, có ngươi cái này sợi tinh hồn trở về thể, sợ rằng, ta còn muốn hơn mấy trăm năm mới có thể khôi phục à. Ha ha ha, đây cũng là ngươi thông minh, trước hạn dự liệu được bản thân có thể xuất hiện không may, nếu không phải ngươi năm đó cấp ta cái này sợi tinh hồn, ta hôm nay, cho dù là gặp được ngươi, cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi. Ha ha ha, bất kể nói thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi, đi thôi, chúng ta rất lâu không có nói chuyện tiếm, kể từ chuyện kia sau khi đi ra, chúng ta rất nhiều người, liền rốt cuộc không có thật tốt chỗ qua mấy câu nói. Tiêu kỳ lân thú cười ha ha, sau đó vậy mà cất bước đi tới lao khất cái trước người, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt, xoay người nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn, mở miệng nói ra. Ta nhớ được ngươi, ngươi thật giống như nói qua ta ngu, phải không? A, cái này, Tô Cẩn xem nhìn chằm chằm bản thân kỳ lân thú, bị cái này kỳ lân thú đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, làm trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cái này, tiền bối, đây đều là hiểu lầm, ngài đừng tức giận a. Tô Cẩn vội vàng bồi tươi cười, hướng về phía kia kỳ lân thú nói. Được rồi, thị viên, ngươi không cảm thấy hắn rất quen thuộc sao? Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở run sợ trong lòng thời điểm, lão khất cái rốt cuộc lên tiếng, hướng về phía kỳ lân thú nói. Kia kỳ lân thú nghe xong lão khất cái vậy sau, trong mắt ác liệt vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sau đó đầy mặt khiếp sợ nổi lên, không thể tin nổi nói, hắn là, không sai, nhưng là bây giờ chúng ta vẫn không thể nói cho hắn biết. Lão khất cái nhìn ra được, con này kỳ lân thú hiển nhiên là đã nhìn ra cái gì, sau đó vội vàng ngăn cản nó tiết lộ quá nhiều tin tức, mở miệng chặn lại nói, được rồi, chúng ta đến bên kia đi nói chuyện một chút đi, khoảng cách chuyện kia, còn thừa lại thời gian đã không nhiều lắm. Cũng đúng nha, vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi. Kỳ lân thú nói, lần nữa nhìn về phía Tô Cẩn, lần này, kia kỳ lân thú trong mắt vậy mà không có chút nào khác thường, ngược lại thay thế, lại là một chút xíu ấm áp, kia ấm áp ánh mắt, giống như là như nói vô tận hoài niệm bình thường. Cái này, đây rốt cuộc là có ý gì a? Tô Cẩn còn chưa phải mình cho nên, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Linh Nhi. Dương Linh Nhi xem lão khất cái cùng kỳ lân thú hai người đi về phía xa xa hắc ám, sau đó chỉ thấy lão khất cái một tay phất lên, một đạo màu xanh hào quang thoáng qua, kia lão khất cái bóng dáng cùng kia kỳ lân thịt viên bóng dáng, vậy mà trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Cấm chỉ. Dương Linh Nhi kiến thức rộng, một cái liền đã nhìn ra, cái này lão khất cái cùng kỳ lân thú cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là lão khất cái ở đó khu vực thiết lập một chỗ cấm chỉ, cho nên mới ngăn cách thế giới hiện thực hết thảy. Bọn họ đến tột cùng là người nào, mà bọn họ đã nói chuyện, lại đến cùng là cái gì? Dương Linh Nhi xem lão khất cái cùng kỳ lân thú biến mất địa phương, lẩm bẩm lầu bầu nói lẩm bẩm. Chương 131, đi theo. Chương 131, đi theo. Dương Linh Nhi cùng Tô Cẩn hai người lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi lão khất cái cùng kỳ lân thú thịt viên xuất hiện, vốn cho là bọn họ rất nhanh chỉ biết trở lại, nhưng là để cho Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi không nghĩ tới chính là hai người giống như là hư không tiêu thất bình thường, chọn bẹn để cho Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi đợi một đêm cũng không có xuất hiện. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi không khỏi bắt đầu hoài nghi, bọn họ có phải hay không đã nên rời đi trước, hay là nói bọn họ thật vẫn còn ở tham khảo đại sự gì. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ nhì sáng sớm, Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hay là vậy nhìn chằm chằm lão khất cái cùng kỳ lân thú biến mất địa phương, đột nhiên, một đạo thanh âm từ Tô Cẩn một bên truyền tới. Các ngươi cũng nhìn cả đêm, không mệt mỏi sao? Lão khất cái thanh âm đột nhiên xuất hiện, Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người khiếp sợ nhìn sang một bên, chỉ thấy lão khất cái chậm rãi đứng lên, đánh hà hơi duỗi người, sau đó nói tiếp, hai người các ngươi cũng thật là, một đêm không ngủ, không mệt không? Người tuổi trẻ chính là tốt, như vậy có sức sống, lão già ta coi như không được, chỉ có ngủ và rượu ngon có thể đền bù thân thể ta mệt nhọc. Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi khiếp sợ xem một bên đột nhiên xuất hiện lão khất cái, không thể tin được xem một màn này, sau đó Tô Cẩn khiếp sợ mà hỏi, tiền bối, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu? Lão khất cái xem Tô Cẩn, sau đó hơi sững sờ, hồi đáp, ngươi nói gì vậy, ta làm sao lại không thể xuất hiện ở chỗ này đây? Ách, không phải, chúng ta không phải cái ý này, ý của ta là, tiền bối, đêm qua ngài không phải đi bên kia sao, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Dương Linh Nhi xem lão khất cái, không rõ nguyên do địa hỏi thăm. Tô Cẩn thời là hiển nhiên không có giật mình như vậy, xem lão khất cái hỏi, tiền bối, kia kỳ lân tiền bối đâu? Ngươi tìm ta? Đang ở Tô Cẩn nói xong câu đó sau, một đạo thanh âm đột nhiên từ Tô Cẩn sau lưng truyền tới, chỉ thấy kia tối hôm qua hay là vật khổng lồ kỳ lân thú, bây giờ lần nữa khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ, chẳng qua là cùng nguyên bản không giống nhau chính là, bây giờ kỳ lân có thể miệng nói tiếng người, không còn là giống như trước chỉ biết ngao ô tiếng hét. Chỉ thấy kia kỳ lân chậm rãi từ một bên đi tới đi ra, xem Tô Cẩn, trong mắt không có tối hôm qua ác liệt. Tiền bối. Tô Cẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng mở miệng nói ra. Kỳ lân thú xem Tô Cẩn, không có nói gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn, sau đó xoay người hướng bên trong viện đi tới, vừa đi vừa nói với Tô Cẩn, chờ ta đi đem tên tiểu nha đầu kia mang ra sau, ta sẽ cùng ngươi nói một chuyện. Dứt lời, kia kỳ lân thú đi liền tiến trong sân, chỉ để lại Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người mặt mộng địa đứng tại chỗ. Lão khất cái xem Tô Cẩn, khoe miệng hiện ra một tia cười tà, sau đó nói, người này ta tối ngày hôm qua khuyên hắn rất lâu hắn mới đáp ứng chuyện này, tiểu tử, ngươi sau này coi như rất có may mắn. A, ngài đây là ý gì a tiền bối? Tô Cẩn không rõ nguyên do mà nhìn xem lão khất cái, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Lão khất cái cũng là cố làm thần bí khẽ mỉm cười, sau đó nói, không có ý gì, chính là nói cho ngươi, ngươi sau này coi như có tốt hơn cơ duyên, người này cũng không biết nếu so với ở trên bầu trời chợ phiên một ít cơ duyên, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Ách, tiền bối, ta vẫn còn không biết rõ ngài đây là ý gì a. Tô Cẩn vẫn không hiểu lão khất cái ý tứ rốt cuộc là cái gì, chẳng qua là lão khất cái cũng không còn nói gì, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nói, chờ một chút, chờ cái tên kia sau khi đi ra ngươi sẽ biết đi. Dứt lời, lão khất cái lấy ra rượu của mình hồ lô, hướng trong miệng của mình lần nữa dưới vào vài hớp. Tô Cẩn nhìn một chút Dương Linh Nhi, Dương Linh Nhi cũng bày tỏ không biết lão khất cái ý tứ, chỉ có thể ám chỉ Tô Cẩn chờ một chút nhìn. Không lâu sau đó, kia kỳ lân thú mang theo Đào Nha Đầu đi ra sân, chỉ thấy Đào Nha Đầu kia mặt bộ dáng kiếp sợ, hiển nhiên là bị kỳ lân thú thịt viên dọa sợ. Kaka. Đào Nha Đầu đi ra sân sau, vội vàng chạy về phía Tô Cẩn, một thanh nhào vào Tô Cẩn trong ngực, sau đó nâng lên bản thân đầu nhỏ xem Tô Cẩn hỏi, "Kaka, đùi gà hắn biết nói chuyện?" Tô Cẩn vội vàng an ủi Đào Nha Đầu, sau đó sờ Đào Nha Đầu đầu nói, "Không có sao, tối hôm qua phát sinh một chút chuyện, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi, bây giờ nó đã không phải là đùi gà, là thịt viên." "Ách, Kaka, danh tự này còn giống như không bằng đùi gà a." Đào Nha Đầu nghe Tô Cẩn vậy, lộ ra mặt chê mai, sau đó nhìn trước mắt Tiểu Kỳ Lân. Chỉ thấy kia Tiểu Kỳ Lân thân hình động một cái, vậy mà trong nháy mắt biến hóa, dáng không ngừng mở rộng, cho đến biến thành một người độ cao kỳ lân thú, mới chậm rãi dừng lại. A, ca ca, ngươi mau nhìn, đùi gà nó. Đào Nha Đầu xem đột nhiên xuất hiện một màn, nhất thời bị kinh không biết nên nói những gì, kia lớn lên miệng càng là có thể nhét xuống nghiêm quả trứng gà. Tô Cẩn nhìn một chút lao khất cái, sau đó xoay người nhìn về phía kia kỳ lân thú, sau đó nói, tiền bối, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta lúc ấy xác thực không biết thân phận của ngài, văn bối ở chỗ này, hướng ngài nhận lỗi. Nghe Tô Cẩn vậy, kia kỳ lân thú cũng không có nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó xoay người nhìn về phía lao khất cái, chỉ thấy lao khất cái hướng về phía kỳ lân gật đầu một cái, kia kỳ lân thú giống vậy gật đầu tỏ ý, xoay người nhìn về phía Tô Cẩn. Tiểu tử, ta vốn là kỳ lân nhất tộc trưởng lão, bởi vì một ít chuyện, đi tới các ngươi nơi này, ta bây giờ mặc dù có một luồng tinh hồn khôi phục một chút thực lực, nhưng là mong muốn khôi phục tột cùng hay là phải cần một khoảng thời gian. Huống chi, tiểu tử ngươi cũng cần có người bảo vệ, ở ngươi không mạnh mẽ lên trước, cũng không đủ thực lực bảo vệ mình trước, tính toán ở lại bên cạnh của ngươi, thứ nhất có thể bảo vệ ngươi, không để cho ngươi quá sớm vẫn lạc, thứ hai ta cũng có thể nhân cơ hội khôi phục mình thực lực, vì chuyện ngày sau tính toán. Ngươi cảm thấy thế nào? Kia kỳ lân thú xem Tô Cẩn, trong mắt lần nữa thoáng qua một tia hàn quang, ý kia giống như là ở nói cho Tô Cẩn, nếu là ngươi không đồng ý, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tô Cẩn nhìn một chút lao khất cái, nhất thời cũng biết lao khất cái mới vừa nói cơ duyên là cái gì, trong lòng không khỏi mừng lớn. Bây giờ kỳ lân thú thực lực có thể so với thiên nguyên cảnh giới, cấp Tô Cẩn khí tức càng là sâu không lường được, nhưng là, cho dù là như vậy, cái này kỳ lân thú cũng còn nói, thực lực của nó còn không có hoàn toàn khôi phục, đây cũng chính là nói, con này kỳ lân thú nếu là khôi phục tột cùng thực lực, vậy chẳng phải là muốn so thiên nguyên cảnh giới mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn không khỏi hưng phấn, nếu là ngày sau có cái này kỳ lân thú thịt viên bảo vệ, vậy mình và Đào Nha Đầu sinh mạng thì có đủ an toàn bảo đảm, bản thân ngày sau cũng rốt cuộc không cần lo lắng, bản thân sẽ vẫn lạc. Tiền bối, ngài cam nguyện khuất thân ở lại van bối bên người, bảo vệ van bối sinh mạng, van bối há có thể không muốn. Ngày sau có tiền bối ở bên cạnh ta, ta liền có thể an tâm tu luyện, thực lực tất nhiên nhanh chóng tăng lên. Tô Cẩn xem lao khất cái, hướng lao khất cái khẽ mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn, sau đó xoay người nhìn về phía kỳ lân thú thịt viên, kiên định nói. Chương 132, lao khất cái thu đồ. Chương 132, lao khất cái thu đồ. Tiêu kỳ lân thịt viên xem Tô Cẩn cái này kiên định vẻ mặt, cũng hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lao khất cái, nói, hắn có như thế quyết tâm, cũng không uổng công ta cùng hắn một trận. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút, cái này hắn là ai? Lao khất cái xem Tô Cẩn, sau đó cười ha ha một tiếng, tiếp theo xoay người nhìn về phía Đào Nha Đầu, trong mắt một tia ánh sáng thoáng qua, nhất thời cả kinh, xem Đào Nha Đầu vội vàng nói, này hai đồng lại là trời sinh người tu chân, tư chất vậy mà như thế tốt, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Lao khất cái nói, liền tới đến Đào Nha Đầu bên người, nhìn từ trên xuống dưới Đào Nha Đầu, trong miệng không ngừng cảm thán, liên tiếp chọn ngón cái. Cà ca. Đào Nha Đầu bị Lao khất cái bất thình lình bộ dáng bị dọa sợ đến có chút không biết làm sao, sau đó xoay người nhìn về phía Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Tiểu Nha Đầu, ngươi sợ cái gì? Lao già ta cũng không phải cái gì người xấu, ta với ngươi ca ca thế nhưng là anh em kết nghĩa đâu. Lao khất cái xem một màn này, không khỏi mở miệng hướng về phía Đào Nha Đầu đội và khuyên. Đào Nha Đầu nghe Lao khất cái vậy, từ từ bung lòng cảnh giác, xem Tô Cẩn sau đó lại nhìn một chút Lao khất cái. Kia Lao khất cái xem Đào Nha Đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói, Tiểu Nha Đầu, ngươi nhưng có sư thừa. A. Đào Nha Đầu xem Lao khất cái, không rõ nguyên do, sau đó lắc đầu một cái, nhưng là một giây kế tiếp nhưng lại gật đầu một cái. Ừm. Đây là ý gì? Ngươi đây rốt cuộc là có sư thừa vẫn là không có sư thừa? Coi như là có đi. Nghe Đào Nha Đầu trả lời, Lao khất cái hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó nhìn về phía Tô Cẩn, mở miệng hỏi, Tiểu Nha Đầu này coi như là có đi trả lời là có ý gì? Đây rốt cuộc là có vẫn là không có a? Sư phụ của nàng, coi như là ta đi. Cái gì? Lao khất cái nghe xong Tô Cẩn bậy sau, đầu tiên là cả kinh, sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói là ngươi là tiểu nha đầu này sư phụ. Ách. Ừm, nhưng là cũng không tính, bởi vì nàng gọi ta là ca ca, ta cũng coi nàng là muội muội, cũng không phải là làm đồ đệ, cho nên cũng có thể không tính sư phụ. Tô Cẩn xem đã có chút phẫn nộ Lao khất cái, trong lúc nhất thời thất kinh, sau đó vội vàng giải thích nói. À, nguyên lai là như vậy à, kia đúng là chưa tính là sư phụ, tiểu nha đầu, ngươi nếu không có sư thừa, chẳng bằng. Lệ lao giả ta vi sư đi, thế nào? A. Đào Nha Đầu lần nữa bị Lao khất cái vậy sợ kinh đến, sau đó nói, cái này, ta. Xem còn do dự Đào Nha Đầu, Tô Cẩn vội vàng mở miệng nói ra, Đào Nha Đầu, vị tiền bối này cùng ta rất hiểu, hắn rất lợi hại, nếu là ngươi có thể bái nhập môn hạ của hắn, ngày sau tất nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại. Đào Nha Đầu nghe Tô Cẩn vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, sau đó nói, thế nhưng là ca ca, Đào Nha Đầu chỉ muốn đi theo ca ca, Đào Nha Đầu không muốn cùng những người khác. Tiểu Nha Đầu, lao giả ta chẳng qua là hy vọng thu ngươi làm đồ, cũng không phải là muốn ngươi đi theo lão già ta. Lão khất cái nghe Đào Nha Đầu vậy, sau đó cười ha ha một tiếng nói, hơn nữa, tiểu nha đầu, lão già ta thích Vân Du tứ hải, nếu là thật sự mang theo ngươi cái tiểu nha đầu này, vậy ta chẳng phải là rất được cất thúc, cho nên, ngươi yên tâm, lão già ta chẳng qua là hy vọng thu ngươi làm đồ, hy vọng ngày sau ngươi có thể thừa kế y bát của ta, nhưng là với ai, tạm thời vẫn là ngươi đi theo tên tiểu tử này đi. Lão già ta còn không có ở cái thế giới này chơi chán đâu, cho nên ngươi yên tâm, ta không cần ngươi đi theo. Nghe Lao Khất cái vậy, Đào Nha đầu hiện như trầm tư, sau đó nhìn về phía Tô Cẩn, Tô Cẩn trong ánh mắt tràn đầy kiên định, sau đó hướng về phía Đào Nha đầu không ngừng gật đầu tỏ ý, Đào Nha đầu cũng là đọc hiểu Tô Cẩn ý tứ, sau đó gật đầu một cái, hồi đáp, kia nếu là như vậy, kia Đào Nha đầu nguyện ý bái ngươi làm thầy. Thật. Lời này vừa nói ra, Lao Khất cái nhất thời cảm thấy vui vẻ vô cùng, hồ lô rượu trong tay thiếu chút nữa không có trực tiếp từ trong tay tuột xuống, cái này đủ để chứng minh, có thể thu đến giống như Đào Nha đầu như vậy đồ đệ, Lao Khất cái là có bao nhiêu kích động. Tô Cẩn xem kích động như thế Lao Khất cái, vội vàng mở miệng nói ra, đã như vậy, kia Đào Nha đầu, nhanh, hành lễ bái sư đi. Ừm. Đào Nha đầu dứt lời, liền bắt đầu chuẩn bị hành lễ, nhưng là ngay sau đó lại sững sờ ở tại chỗ, xoay người nhìn Tô Cẩn, mở miệng hỏi, thế nhưng là ca ca, cái gì là lễ bái sư a? Đáng người. Tô Cẩn che đầu của mình, bất đắc dĩ nói, lễ bái sư dĩ nhiên là đối với mình sư phụ, hành vi lệ chi lễ, sau đó dâng trà, bái sư. A, vậy chúng ta nơi này cũng không có trà a. Đào Nha đầu sờ bản thân đầu nhỏ, lộ ra nghi ngờ thật lớn, xem Tô Cẩn hỏi, vậy làm sao làm a? Hình như là a, không có sao, chúng ta mặc dù không có trà, nhưng là chúng ta có rượu a, trà cân rượu đều giống nhau. Tô Cẩn đột nhiên nghĩ đến, bản thân trong túi đựng đồ còn có rất nhiều rượu ngon, đều là mình tới một tòa thành trì sau, mua được đủ loại kiểu dáng rượu ngon, mùi vị bất đồng, mùi rượu cũng khác biệt. Lao Khất cái vừa nghe, phải dùng rượu thay thế bái sư trà, dĩ nhiên là vui vẻ không được sao, sau đó nói cho Tô Cẩn nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi được cấp lao già ta làm chút rượu ngon tới uống, sau này chỗ tốt, không thiếu được ngươi. Ha ha ha. Nghe Lao Khất cái vậy, Tô Cẩn trên mặt dĩ nhiên là bồi tươi cười, dù sao cái này Lao Khất cái thực lực hắn nhìn thấy qua, đi theo Lao Khất cái hốn, nhất định là không có sai. Sau đó, Tô Cẩn từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra một bầu rượu ngon, cái này bầu rượu ngon thế nhưng là hắn ở một chỗ trưng cất rượu thành lớn mua được đặc sắc rượu, rượu này chỉ có cái đó trong thành có, hơn nữa mùi rượu mười phần đặc biệt, mùi vị cũng cực kỳ tươi ngon. Làm Tô Cẩn lấy ra cái này bầu rượu sau, Lao Khất cái vẻ mặt nhất thời biến đổi, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy hưng phấn, không ngừng mím môi của mình, không kịp chờ đợi nói, tiểu tử, nhanh nhanh nhanh, đem ngươi rượu kia để cho lão già ta nếm thử một chút. Tô Cẩn cũng là đội vàng ngăn trở, mở miệng quên, tiền bối, đừng có gấp, chờ Đào Nha đầu lệ xong ngài, rượu này tự nhiên hay là ngài, không ai sẽ cân ngài cướp. Tô Cẩn nói, không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái ly, sau đó đem kia rượu ngon rót đầy một ly, giao cho Đào Nha đầu sau, tỏ ý trên Đào Nha đầu trước bái sư. Đào Nha đầu cũng là đối Tô Cẩn ý tứ hết sức rõ, dù sao đi theo Tô Cẩn bên người cũng có thời gian rất dài, dĩ nhiên là so với bình thường người muốn càng hiểu hơn Tô Cẩn một ít. Chỉ thấy Đào Nha đầu bưng ly rượu đi tới Lao Khất cái trước, mở miệng nói ra, sư phụ ở trên, xin nhận đổ nhi một xá. Đào Nha đầu nói, liền không chút do dự quỳ sụp xuống đất, đó cũng không phải nàng có bao nhiêu muốn bái Lao Khất cái vi sư, mà là bởi vì, đây là Tô Cẩn để cho nàng lệ sư phụ, Tô Cẩn là anh trai mình, dĩ nhiên là sẽ không lừa gạt mình, hơn nữa, Đào Nha đầu cũng không hy vọng bởi vì mình, bại Tô Cẩn mặt mũi. Chỉ thấy Lao Khất cái nhìn trước mắt Đào Nha đầu, nụ cười trên mặt giống như là lấy được cái gì kinh thiên cơ duyên bình thường vui vẻ. Kia khỏe mắt nếp may càng là ở nơi này kích động nụ cười hạ, hiện ra không thể nghi ngờ. Được được được, thiếu nha đầu, vậy vi sư ta liền uống qua chén này. Lao Khất cái nói, liền bưng lên Đào Nha đầu chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Chương 133, Vô Đào ấn chương. Chương 133, Vô Đào ấn chương. Xử lý xong hết thảy chuyện sau, Lao Khất cái nói cho Tô Cẩn, hắn quyết định đi theo Tô Cẩn bọn họ cùng nhau đến cái đó bầu trời chợ phiên đi một chuyến. Hắn cũng là không phải là vì bầu trời chợ phiên bên trong cơ duyên, mà là còn có một cái chuyện quan trọng, chờ đợi hắn đi giải quyết. Tô Cẩn nghe Lao Khất cái vậy, kia trong lòng dĩ nhiên là mười phần cao hứng, vội vàng đau ý Lao Khất cái vậy, sau đó xoay người nhìn về phía Kỳ Lân Thịt Viên, ngay sau đó hỏi, Thịt Viên tiền bối, ngài hay là đi theo Đào Nha đầu đi, năm nàng kỳ còn nhỏ, cần người bảo vệ, cho nên. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi sau đó một bên, ta không gọi Thịt Viên, ta gọi Xích Thiên. A, cái này. Tốt tốt, Xích Thiên tiền bối, phiền thoái ngài bảo vệ một cái Đào Nha đầu, đến nơi đó ta rất có thể không dứt ra được, cho nên Tô Cẩn còn chưa nói hết, bởi vì cho dù là hắn cũng không biết Sích Thiên rốt cuộc sẽ đồng ý hay không. Dù sao bây giờ Sích Thiên cũng không lại lúc trước đuổi gà, bây giờ Sích Thiên thế nhưng là cân lão khất cái một cái cấp bậc cường giả. Mặc dù bây giờ toàn bộ thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cho dù là như vậy, Tô Cẩn bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Yên tâm đi, tiểu nha đầu này ta cũng là mười phân thích, cho dù là ngươi không dặn dò ta, ta cũng biết bảo vệ tốt nàng. Sích Thiên lạnh lùng xem Tô Cẩn, giọng điệu mười phần lạnh băng nhưng lại để cho Tô Cẩn cảm thấy mười phần đầu ấm áp. Mấy người cứ như vậy trò chuyện trong chốc lát sau, đoàn người liền chuẩn bị lên đường. Lúc rời đi nơi này, các thôn dân từng cái một đi ra ngoài tiến hành đào cốc tử, càng là lệ nóng doanh trọng, không chỉ có nắm Tô Cẩn xúc cảm tạ Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi vì bọn họ thôn làm công hiến, càng là dặn dò Tô Cẩn nhất định phải thật tốt chiếu cố Đào Nha Đầu, dù sao bây giờ đào thôn cũng chỉ còn lại Đào Nha Đầu người thân này. Đào Nha Đầu cùng Đào Cốc Tử dù sao rất sớm trước kia liền đã nhận biết, hơn nữa Đào Nha Đầu ra ra Đào An Mày càng là cân Đào Cốc Tử thật là tốt bạn bè. Đào Nha Đầu từ nhỏ đã nhận biết Đào Cốc Tử, mà Đào Cốc Tử cũng một mực coi Đào Nha Đầu là làm là tôn nữ của mình đối đãi. Đối mặt Đào Cốc Tử dặn dò, Tô Cẩn cũng là mười phần kiên định bày tỏ, bản thân một mực coi Đào Nha Đầu là làm thân muội muội của mình, cho nên bất kể là gặp phải nguy hiểm gì, chính mình cũng sẽ thật tốt bảo vệ Đào Nha Đầu, sẽ không để cho này bị một chút tổn thương. Đào Cốc Tử nghe Tô Cẩn vậy, trên mặt rốt cuộc yên tâm, sau đó xem Đào Nha Đầu, mở miệng nói ra, cái thế giới này lòng người hiểm ác, ngươi có thể gặp phải vị công tử này cũng là phúc khí của ngươi, nhưng là đào nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, sau này trừ vị công tử này, những người khác ngươi còn nhất định phải cẩn thận đối đãi, lương thiện có thể, nhưng là nhất định đừng mù quáng lương thiện, như vậy chỉ biết hại ngươi. Nghe đào cốc tử vậy, đào nha đầu cũng là mười phần hiểu, sau đó nói, yên tâm đi hạt thóc ra ra, đào nha đầu phải đi, chờ chút một lần đào nha đầu lúc trở lại, hy vọng chúng ta thôn có thể trở nên tốt hơn, đến lúc đó, hy vọng hạt thóc ra ra còn có thể mang theo đào nha đầu cùng đi trong sông mỏ cá bắt tôm. Ha ha ha. Được được được, ra ra nhất định đáp ứng ngươi, ra ra lời vừa rồi ngươi cũng nhất định phải nghe à, đào nha đầu. Đào nha đầu gật đầu một cái, sau đó Tô Cẩn nhìn trời một chút, mở miệng nói ra, được rồi hạt thóc ra ra, thời gian không còn sớm, chúng ta cho ra phát, hy vọng chúng ta lần sau lúc trở lại, nơi này có thể trở nên càng thêm phồn hoa, nơi này các thôn dân cũng có thể đủ tiền trả cơm, không còn bị đói. Ừm, nhất định có thể, công tử, tiểu thư, các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt bản thân à, ta đào hoa thôn các thôn dân nhất định sẽ nhớ rõ công tử cùng tiểu thư ân huệ, hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, công tử cùng tiểu thư có thể trở nên tốt hơn. Đào cốc tử nói, nước mắt vậy mà lần nữa không có cảm giác chảy ra, lão khất cái xem đào cốc tử dáng vẻ, mặt chê bai bộ dáng, mở miệng nói ra, được rồi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao lớn nhân kỷ, còn cả ngày khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Ngươi a, bây giờ chủ yếu nhất chuyện chính là dẫn những người này cùng nhau làm ăn phát tài, giải quyết các ngươi vấn đề no ấm, lao già ta đáp ứng ngươi, sẽ để cho các ngươi ăn cơm no. Mặc dù ta trở lại muộn một chút, bất quá lao già ta cũng không phải là cái gì cũng không có mang về. Lão khất cái nói, vậy mà từ trong ngực của mình lấy ra mấy chục vạn lượng ném cho đào cốc tử, sau đó nói, những thứ này cho ngươi, hy vọng các ngươi thật tốt phát triển. Đúng, các ngươi nếu là thực tại không biết làm gì sản nghiệp, chẳng bằng nghe lão già ta, làm ba, sau này rượu này liền kêu đào hoa nhưỡng. Vừa lúc ta chỗ này có một môn trưng cất rượu tay nghề, ta đem truyền thụ cho ngươi, hy vọng có thể đối ngươi có chút trợ giúp. Lão khất cái nói, vậy mà một tay phất lên, chỉ thấy một đạo thanh quang giống như một cái lưu tinh bay vào đào cốc tử mi tâm. Trong nháy mắt, đào cốc tử chỉ cảm thấy trong đầu của mình có một cỗ cường đại tin tức không ngừng hiện ra, cuối cùng tạo thành một thiên trưng cất rượu toa thuốc. Cái này ta nên như thế nào cảm ơn ngài a? Đào cốc tử xem trong tay xích vàng, lại nhìn một chút lao khất cái, trong lúc nhất thời lần nữa kích động, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng lao khất cái dập đầu nói, đa tạ ngài a, nếu không phải ngài, ta cũng không trở về được cái này đào hoa thôn, cũng không gặp được bây giờ công tử cùng tiểu thư. Bây giờ ngài có truyền thụ ta như vậy rượu ngon chi phương, lão hủ không biết lấy gì báo đáp, chỉ cầu ngài ngày sau nhiều trở về cái này đào hoa thôn tới, đến lúc đó nếm thử một chút chúng ta cất đào hoa nhưỡng a. Được rồi, mau dậy đi, ngươi nhà ngươi sau này cũng đừng động một chút là cho người ta quỳ xuống, ngươi bây giờ cái tuổi này nếu là một mực quỳ xuống, cái này còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Còn nữa nói, ngươi bây giờ thế nhưng là cái này đào hoa thôn thôn trưởng, ta một cái lao khất cái cũng không cho giới người khác quỳ, một mình ngươi đường đường thôn trưởng thôi một tí cho người ta quỳ xuống, cái này còn thể thống gì? Ngày sau thật tốt phát triển thôn trang, sau này lao già ta còn phải trở lại, chờ ngày nào đó lao già ta là phách trở lại các ngươi thôn, đến lúc đó nhưng chớ đem ta làm người xa lạ a. Lao khất cái vừa cười, một bên lấy ra rượu của mình hồ lô, hướng trong miệng của mình chút xuống một hớp rượu ngon, sau đó không nói thêm gì nữa. Nhìn tiên bối ngài nói, sau này ta đào hoa thôn nhất định đem các vị nhớ rõ, bất kể là ngài sau này ai, hoặc là ngài các vị ai người đời sau, chỉ cần có thể lấy ra hôm nay giờ phút này trường, chính là ta đào hoa thôn dân tất cả mọi người khách quý, bất kể cần trợ giúp gì, ta đào hoa thôn dân, cho dù là dùng hết tính mạng cũng ở đây không tiếc. Đào cốc tử nói, từ trong ngực của mình móc ra mấy cái dùng hoa đào khắc đi ra ấn trường, sau đó lấy ra một thanh búa đem ấn trường trực tiếp bổ ra, một nửa ở lại trong tay của mình, một nửa kia cấp Tô Cẩn đám người. Đào cốc tử nói tiếp, những thứ này ấn trường đều là chính ta khắc đi ra, trên cái thế giới này độc nhất vô nhị, hy vọng ngài các vị giữ ở bên người, cho dù là không cần phải cũng có thể coi làm một cái kỷ niệm, chỉ hy vọng ngài các vị chớ quên, ở chỗ này, ở nơi này trong đào hoa thôn vĩnh viễn có ngài các vị một cái đặt chân nhà. Đào cốc tử 10% chăm chú nhìn Tô Cẩn đám người, ngựa khí kiên định đối với mọi người nói, chương 134 cỡ lớn hát. Tô Cẩn nghe cái này đào cốc tử vậy cũng là bất đắc dĩ xấu hổ, mặc dù bây giờ Tô Cẩn không hề cho là mình sẽ cần đào hoa thôn dân giúp một tay, nhưng là Tô Cẩn không biết là trong tương lai một ngày nào đó, nếu là không có đào hoa thôn dân, hắn thiếu chút nữa chỉ biết vỡ lạc. Dĩ nhiên vậy cũng chẳng qua là nói sau, bây giờ Tô Cẩn dẫn đoàn người cáo biệt đào cốc tử sau liền hướng bầu trời chợ phiên phương hướng chạy tới. Dương Linh Nhi ở trên đường xem Tô Cẩn, mở miệng hỏi, ngươi thật đúng là không tầm thường a, vị này lao tiền bối vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, mà hắn lại cam nguyện ở lại bên cạnh ngươi, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như hắn cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lắm a. Nghe Dương Linh Nhi vậy, Tô Cẩn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, đây cũng chỉ là vận khí của ta tốt mà thôi, ta cùng tiền bối quen biết bản thân liền là một trận ngoài ý muốn mà thôi. Lao khất cái nghe Tô Cẩn vậy chẳng qua là liếc mắt nhìn một chút Tô Cẩn, nhưng cũng không nói thêm gì. Đột nhiên Tô Cẩn giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, nghiêng đầu nhìn về phía Lao khất cái, mở miệng hỏi, tiền bối, ngay trong ngày ở Phượng Minh Sơn mạch vị tiên nữ tiền bối đâu? Nàng không phải ngài bạn đời sao? Tại sao không có cùng với ngài đâu? Tô Cẩn đột nhiên nhớ tới, ngày đó hắn cùng Lao khất cái ở Phượng Minh Sơn mạch, Lao khất cái tiến vào ngầm dưới đất di tích sau, trở ra thời điểm liền dẫn đến rồi một cô gái kia một bộ áo đỏ, mười phần chói mắt, nhưng là hôm nay cũng là không thấy này ảnh. Lao Khất Cái nghe nói chẳng qua là lặng lẽ hồi đáp, có một số việc cần sớm chuẩn bị, ta bây giờ nhiệm vụ phải đi cái đó cái gọi là bầu trời chợ phiên mang về một kiện đồ vật, về phần nàng, đang cùng bọn họ làm chuyện nào khác đâu. Lao Khất Cái trả lời rất mơ hồ, mặc dù nói cho Tô Cẩn cô gái kia có những chuyện khác phải làm, nhưng là lại không có nói cho Tô Cẩn đang làm gì. Bất quá Tô Cẩn cũng không kỳ quái, dù sao bản thân cùng Lao Khất Cái quan hệ cũng không phải là có bao nhiêu tốt, bản thân cân Lao Khất Cái căng hết cỡ coi như là từng có một lần hợp tác, mà một lần kia hợp tác đối với hắn cùng Lao Khất Cái mà nói, cũng không tệ. Hơn nữa, bằng vào Lao Khất Cái bình thường nói chuyện thói quen, hắn như vậy mơ hồ cũng không đủ là lạ. Chẳng qua là mặc dù Tô Cẩn không biết Lao Khất Cái vậy là có ý gì, nhưng là con kia kỳ lân thú Xích Thiên giống như đối Lao Khất Cái này như vậy mơ hồ vậy rất rõ ràng. Chỉ nghe kia Xích Thiên ở đào nha đầu trong lực nói, ý của ngươi là bọn họ đều đã đến. Ừm, chúng ta rất sớm trước kia liền đã gặp mặt, chỉ có ngươi, có lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên một mực không hề lộ diện, bất quá cũng không có cái gì quan hệ, chuyện kia còn chưa tới cuối cùng, cho nên dựa vào chúng ta lực lượng, tạm thời cũng đủ. Ngươi liền an tâm lưu lại nơi này tên tiểu tử bên người, tạm thời khôi phục thực lực, chờ đến thời điểm mấu chốt, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Lao Khất Cái cũng không quay đầu lại trả lời Xích Thiên vấn đề, mà Xích Thiên ở đảo nha đầu trong ngực cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó nói, vậy cũng tốt, khoảng cách cuối cùng nút áo, tối thiểu còn phải gần 100 năm thời gian, nên đủ chúng ta hoàn thành. Lao Khất Cái nghe Xích Thiên vậy, cũng không trả lời, mà là gật đầu một cái, ừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, mà Xích Thiên cũng hết sức an ý địa không nói gì nữa, chẳng qua là lặng lặng nằm ở đảo nha đầu trong ngực, giống như là ở nghỉ ngơi lấy sức. Bọn họ đều là người tu tiên, cho dù là đảo nha đầu, bây giờ cũng đã coi như là nửa người tu tiên, cho nên đuổi lên đường tới, dĩ nhiên là nếu so với người bình thường nhanh hơn không ít. Chỉ bất quá đám bọn họ cũng không có ngự không, cũng không phải là Tô Cẩn bọn họ không nghĩ, mà là Lao Khất Cái không để cho. Lao Khất Cái nói mình muốn nhìn một chút xung quanh đây phong cảnh, hơn nữa nơi này khoảng cách cái đó cái gọi là bầu trời chợ phiên cũng không xa, đi lên một ngày sắp xỉ cũng liền đến. Mà Dương Linh Nhi mặc dù rất gấp mong muốn sớm một chút đến bầu trời chợ phiên bên kia, cùng mình giao hải phái trưởng lão hội hợp, nhưng là bởi vì nàng cũng rất rõ ràng Lao Khất Cái thực lực, hy vọng cân Lao Khất Cái xử lý tốt quan hệ, cho nên liền không có trước hạn rời đi, mà là một mực đi theo Lao Khất Cái sau lưng, bóng gió hy vọng từ Lao Khất Cái trong miệng hỏi ra chút gì. Mà Lao Khất Cái là giường nào khôn kéo à, dĩ nhiên là biết Dương Linh Nhi làm như vậy mục đích là cái gì, cho nên một bên cân Dương Linh Nhi cười ha hả, một bên kéo Dương Linh Nhi, để cho nàng đi theo bản thân cùng đi, chờ đến bầu trời chợ phiên bên kia, bản thân còn có thể chiếu cố một chút nàng. Cứ như vậy, nguyên bản ngự không chỉ cần mấy canh giờ lộ trình, cứ như vậy bị Tô Cẩn đám người đi một ngày, làm Tô Cẩn bọn họ chạy tới bầu trời chợ phiên thời điểm, nơi này đã đầy ắp người, đoàn người sơn nhân biển, không thấy được cuối. Mà có ở đây không xa xa, một tòa toàn thân màu đen bảo tháp đập vào mi mắt, chỉ thấy kia che trời cự tháp thẳng vào vân tiêu, chấn lòng người phi. Cái này, đây chính là bầu trời chợ phiên. Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng cũng là 10 phần rung động, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy bảo tháp, hơn nữa tòa tháp này bách ngoài bên trên còn khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, những phù văn này giống như là hàm chứa vô tận đại đạo lực bình thường, khiến cho người tâm thần thanh thản. Có không ít tu sĩ bây giờ lại ngồi xếp bằng ở nơi này hát tháp dưới, vận chuyển bản thân chân nguyên tu luyện, càng làm cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là, lại vẫn thật sự có người không ngừng đột phá. A, ta đột phá, ta đột phá. Ha ha ha, ta rốt cuộc bước vào ngưng thần cảnh giới. Ta rốt cuộc đột phá, ta cũng đột phá, ta cũng đột phá. Hóa linh cảnh giới tốt cùng, ta bây giờ cách ngưng thần cảnh giới cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Ha ha ha. Thật là không uổng công chuyến này a. Không ngừng có người kêu lên, bọn họ đều là ở bản thân muốn có tu vi bên trên, đột phá bình cảnh, thậm chí còn tu vi càng là có 10 phần chắc tuyệt đột phá. Lao Khất Cái xem những người này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, những người tuổi trẻ này a, thật đúng là chưa thấy qua cái gì thế diện, không phải là dựa vào những thứ này một chút xíu đạo vận đột phá như vậy điểm tu vi, vậy mà liền như vậy hưng phấn, ai, thật là đáng buồn a. Lao Khất Cái nói, liền lấy ra rượu của mình hồ lô, hướng trong miệng của mình chút xuống vài hớp rượu ngon, sau đó xoay người hướng về phía Tô Cẩn nói, tiểu tử, cô bé, hai người các ngươi cũng không nên học bọn họ như vậy. Ừm. Lao Khất Cái lời còn chưa nói hết, liền thấy được phía sau mình Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi hai người vậy mà cũng đã ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ để lại Lao Khất Cái một người ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Các ngươi cái này. Lao Khất Cái bất đắc dĩ xem Tô Cẩn cùng Dương Linh Nhi, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhìn về phía bên người đào nha đầu, mở miệng nói ra, Đồ Nhi, hay là ngươi có định lực, không có giống bọn họ vậy, như vậy không? Còn không đợi Lao Khất Cái nói hết lời, đào nha đầu liền cắt đứt Lao Khất Cái vậy, mở miệng nói ra, sư phụ, không phải ta không nghĩ, mà là ta căn bản không cảm giác được cái gì đạo vận, ta cũng không có biện pháp à, thiên tư của ta có phải hay không rất tệ à. Chỉ thấy đào nha đầu cúi đầu, lộ ra một bộ rất ủy khuất bộ dáng, mở miệng hồi đáp. Làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là đồ nhi của ta, thiên tư làm sao lại chênh lệch, chẳng qua là ngươi bây giờ tu vi quá thấp, hơn nữa thiên tư quá cao, những thứ này đạo vận đều có sợ ngươi, cho nên mới không dám đến gần ngươi, không giống bọn họ, từng cái một bình thường cực kỳ. A, phi. Lao Khất Cái nói, lại vẫn ở trước mặt tất cả mọi người, nhổ ra một bãi nước miếng, thỏa thỏa một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Sư phụ, ngươi cái này. Đào nha đầu xem Lao Khất Cái, cũng không biết nên nói cái gì. Chương 135, gặp lại Tôn Mộc Di. Chương 135, gặp lại Tôn Mộc Di. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Cẩn mới chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này Tô Cẩn, chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng vô tận ở cổ trào, sau đó bên trong đan điền phát ra trận trận tiếng vang. Vâng. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng ở Tô Cẩn trong cơ thể bùng nổ, sau đó, Tô Cẩn chỉ cảm thấy lúc này bản thân lại có một loại trước giờ chưa từng có dễ chịu cảm giác. Rốt cuộc, đột phá sao? Tô Cẩn khiếp sợ xem thân thể của mình, lúc này Tô Cẩn, tu vi đã từ vừa mới bắt đầu hóa linh cảnh giới một tầng, trực tiếp đột phá vào hóa linh cảnh giới tầng 5, to lớn như vậy đột phá để cho Tô Cẩn trong lúc nhất thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Càng làm cho Tô Cẩn khiếp sợ, là bản thân dường như có cảm ngộ mới, ở trên bầu trời chợ phiên hắc thác bên trên đạo vận, lại có thể cân Tô Cẩn sinh ra của mình, lúc này Tô Cẩn lại có một chút xíu hiểu thấu đại đạo cảm giác, loại cảm giác này càng làm cho Tô Cẩn cảm thấy vô cùng tâm thần sảng khoái. Lao Khất Cái cùng Đào Nha Đầu thấy được Tô Cẩn thức tỉnh sau, đội vàng đi tới Tô Cẩn bên người, Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn hỏi: "Ca ca, ngươi đây là đột phá sao?" Đào Nha Đầu xem lúc này Tô Cẩn, căn cứ Tô Cẩn lúc này phát ra khí tức liền có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Cẩn hoàn toàn so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Đối mặt Đào Nha Đầu hỏi thăm, Tô Cẩn chẳng qua là yên lặng gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Lao Khất Cái, mở miệng hỏi: "Tiền bối, ta tu luyện thời gian bao lâu?" "Đã một ngày một đêm." Lao Khất Cái xem Tô Cẩn, trong mắt không có chút nào sóng lớn, mở miệng hồi đáp: "Một ngày một đêm." "Vậy cũng là, ngày này bên trên chợ phiên lập tức sẽ phải mở ra." Tô Cẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời không thể tin nổi xem Lao Khất Cái hỏi. Lao Khất Cái gật gật đầu, sau đó nói: "Ừm, nhanh." Tô Cẩn nghe Lao Khất Cái vậy, bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó xoay người lại nhìn một chút, mở miệng dò hỏi: "Ừm, Dương cô nương đâu?" Tô Cẩn xem chung quanh người xa lạ, cũng không có thấy được Dương Linh Nhi bóng dáng, nhất thời cảm thấy một tia nghi ngờ, sau đó mở miệng hỏi thăm: "Cái nha đầu kia à, nàng đã sớm tỉnh, tu vi cũng đột phá không ít, sau đó nói phải đi cùng với các nàng môn phái người hội hợp, liền đi trước, chỉ để lại chúng ta ở chỗ này chờ ngươi." Lao Khất Cái một bộ không có vấn đề dáng vẻ, trả lời Tô Cẩn vấn đề. "A, như vậy à?" Tô Cẩn gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. Lao Khất Cái xem Tô Cẩn bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời cũng là lộ ra một bộ cười gian, sau đó hỏi: "Thế nào, đối với người ta tiểu nha đầu có ý tứ?" "A, tiền bối, ngươi nói gì vậy, ta không có, ta cân nàng chỉ tính được là bằng hữu bình thường, ngại nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy." Tô Cẩn nghe được Lao Khất Cái vậy sau, nhất thời trở nên hốt hoảng vô cùng, vội vàng mở miệng giải thích. Lao Khất Cái nhìn một chút cái này Tô Cẩn hốt hoảng như vậy dáng vẻ, nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó nói: "Ngươi nếu là không đúng người ta tiểu cô nương có ý tứ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Ta khẩn trương sao?" Tô Cẩn nghe Lao Khất Cái vậy, lộ ra đầu góc mơ hồ, bản thân nơi nào khẩn trương. Đang ở Tô Cẩn còn muốn cân Lao Khất Cái giải thích cái gì thời điểm, chỉ nghe được xa xa một đạo thanh âm truyền tới: "Kim công tử." Tô Cẩn nghi ngờ xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cô gái nhanh chóng hướng phía bên mình đi tới. Cô gái kia dáng vẻ Tô Cẩn hết sức quen thuộc, đột nhiên nhớ lại, cô gái này không phải là bản thân ở trong Phượng Minh Sơn Mạch cứu cô gái kia sao? Tô Cẩn nhớ, cô gái này tên giống như gọi Tôn Mộng Di. Chỉ thấy Tôn Mộng Di nhanh chóng đi tới bên cạnh người, hết sức kinh ngạc mà nhìn xem Tô Cẩn mở miệng nói ra: "Thật sự là ngươi A Kim Tố công tử, ta nhìn bóng dáng cùng ngươi tương tự, liền muốn xác nhận một chút, không nghĩ tới thật ở chỗ này gặp được ngươi, thật là vui." Lao Khất Cái nhìn trước mắt Tôn Mộng Di, sau đó lại nhìn một chút Tô Cẩn, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, sau đó mở miệng nói lầm bầm: "Ngươi tiểu tử này, số đào hoa có thể à, làm sao tới tìm ngươi đều là mỹ nhân này thôi. Không trách ngươi không thích cái đó họ Dương tiểu nha đầu đâu, nguyên lai là sớm có tâm hoan a." Lao Khất Cái nói, liền lộ ra một bộ khiến người ý vị nụ cười, xem Tô Cẩn cười ha ha. Nghe Lao Khất Cái vậy, Tô Cẩn không khỏi lộ ra một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt, mở miệng nói ra: "Tiền bối, vị này cũng chỉ là bạn của ta mà thôi, chúng ta cũng không phải là như ngươi nghĩ, ngươi có thể hay không đừng lao hướng phương diện kia suy nghĩ a?" Tô Cẩn một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt xem Lao Khất Cái, kia mặt chê bai bộ dáng, thật là ngăn cản cũng không đỡ nổi. Lao Khất Cái xem Tô Cẩn kia chê bai ánh mắt, cũng không tức giận, mà là lặng lặng cúi đầu, lấy ra rượu của mình hồ lô tiếp theo nói lầm bầm: "Tiểu tử thúi, lao già ta cái này còn không phải là vì ngươi sao, ngươi lớn tuổi như thế, cũng là thời điểm tìm một cái bạn lữ, ta nhìn mấy cái này nha đầu cũng không tệ, ngươi xác định không chọn một cái?" "Tiền bối à, ngài nói những lời này thời điểm có thể hay không sau lưng nói à, ngươi cái này ngay trước mặt của người ta nói đến ta hình như là rất cái kia vậy, ngươi sau này để người ta nhìn ta như thế nào à?" Tô Cẩn nghe Lao Khất Cái vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mở miệng nói ra. Lao Khất Cái nghe xong cũng là vội vàng gật đầu một cái, trong miệng nói: "Cũng là đây là, hay là tiểu tử ngươi thông minh, hành, vậy chờ hai chúng ta đơn độc ở chung một chỗ thời điểm, chúng ta tái thảo luận chọn ai." "Ngươi, tiền bối, ngươi có phải hay không cố ý chơi ta a?" Tô Cẩn một bộ không còn lưu luyến cõi đời dáng vẻ, ánh mắt tàn nhận xem Lao Khất Cái, kia nghĩ đến một người ánh mắt, giấu cũng không giấu được. "Ngươi, các ngươi đang nói cái gì a?" Tôn Mộng Di nghe Tô Cẩn cùng Lao Khất Cái vậy, bày tỏ đầu góc mơ hồ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "A, không có sao không có sao, lão tiền bối thích nói đùa ta, không có sao, không có sao." Tô Cẩn đội vàng mở miệng hòa giải, sau đó hỏi tiếp: "Đúng, Tôn tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này à?" "Ta nhớ được, ngươi không phải trở về Vân Đài Thành xử lý chuyện quan trọng sao?" "Đã xử lý xong, sau đó ta cùng Đại Xuân ca bọn họ liền trở về Thiên Hải Tông, lần này, bầu trời chợ phiên tái hiện nhân gian, chúng ta Thiên Hải Tông cũng phái tới trưởng lão dẫn chúng ta tới trước, hy vọng có thể lấy được chút cơ duyên, tới hùng mạnh chúng ta Thiên Hải Tông thực lực." Tôn Mộng Di mở miệng vì Tô Cẩn giải thích nói: "Cái gì? Các ngươi Thiên Hải Tông trưởng lão cũng tới?" Tô Cẩn mặt khiếp sợ mà hỏi. Cái này Thiên Hải Tông thuộc về Thường Châu thành trung quanh môn phái, nếu là cái này Thiên Hải Tông người đến nơi này, như vậy Thanh Sơn Tông người, đoán chừng cũng đã đến rồi. Không biết Thanh Sơn Tông người còn nhớ hay không phải tự mình, nếu là theo chân bọn họ gặp được, sợ rằng gây bất lợi cho chính mình à. Bất quá Tô Cẩn chuyển niệm lại nghĩ một chút, kỳ thực cũng không có gì, dù sao mình bây giờ thực lực đã sớm không như xưa, huống chi mình bây giờ bên người không chỉ có Lao Khất Cái, còn có Kỳ Lân Thú Xích Tiên, có cái này hai đại cao thủ ở bên cạnh mình, bản thân vô luận là gặp phải người nào, đều không cần sợ hãi. Lao Khất Cái thực lực Tô Cẩn là tận mắt chứng kiến qua, mặc dù Kỳ Lân Thú Xích Thiên chân chính thực lực trước mắt Tô Cẩn còn không có thấy được, nhưng là ấn Lao Khất Cái đối thoại đến xem, cái này Kỳ Lân Thú Xích Thiên nên là cân Lao Khất Cái vậy cấp bậc nhân vật, thực lực kia dĩ nhiên là sẽ không kém đi nơi nào, cho nên mình bây giờ cơ bản vô địch. Chương 136, ao ước chương 136, ao ước nghĩ tới đây, Tô Cẩn trong lòng liền cũng an ổn một ít, sau đó hỏi tiếp, kia Đại Xuân ca bọn họ đâu, bọn họ tại sao không có với ngươi cùng đi? Tô Cẩn còn nhớ cái đó tính cách cảnh trực Đại Xuân ca, tính tình như vậy người ở tu tiên giới đã tính được là khan hiếm loài, cho nên Tô Cẩn đối Đại Xuân ca ấn tượng mười phần hữu hảo. Nghe được Tô Cẩn vậy, Tôn Ngọc Di sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cố giả bộ chấn định nói, Đại Xuân ca. Đại Xuân ca bởi vì một ít chuyện, cho nên lần này chưa có tới, mà là ở lại tông môn bên trong, lần này, chỉ có ta đi theo trưởng lão đến rồi. Tô Cẩn xem Tôn Ngọc Di kia trở nên cực đoan nét mặt, trong lòng lập tức liền đoán được, Đại Xuân ca hiển nhiên là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không phải lấy Tôn Ngọc Di tính cách mà nói, không thể nào là vẻ mặt như vậy. Rốt cuộc thế nào? Tôn cô đương, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hiển nhiên sẽ không nói láo, hay là nói cho ta biết, Đại Xuân ca xảy ra chuyện gì đi. Đối mặt Tô Cẩn ép hỏi, Tôn Ngọc Di cũng là bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng mở miệng nói ra, Đại Xuân ca ở trong Thiên Hải Tông đắc tội một vị đệ tử thân truyền, bị này đánh cho thành trọng thương, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là sợ rằng sau này cũng không có cách nào tu luyện. Cái gì? Nghe được lời như vậy, Tô Cẩn nhất thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, mở miệng dò hỏi, làm sao sẽ có chuyện như vậy, các ngươi môn phái trưởng lão cùng trưởng môn chẳng lẽ cũng không còn sao? Quản? Thế nào quản? Đây chính là Thiên Hải Tông đệ tử thân truyền, sư phụ của hắn thế nhưng là chúng ta Thiên Hải Tông nhị trưởng lão, mà chúng ta bây giờ chẳng qua là Thiên Hải Tông ngoại môn đệ tử, đối với Thiên Hải Tông cao tầng mà nói, dĩ nhiên là sẽ không bởi vì chúng ta những ngoại môn đệ tử này, chỗ đi phạt một cái đệ tử thân truyền a. Xem Tôn Mộng Di kia bất lực vẻ mặt, Tô Cẩn trong lòng cũng là một trận chua xót, Đại Xuân ca là Tô Cẩn số lượng không nhiều mười phần kính để một người, thế nhưng là lúc này lại bị Tôn Mộng Di báo cho, ngày sau Đại Xuân ca khả năng không thể lại tiếp tục tu luyện, nhất thời trong lòng liền cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng là, điều này cũng làm cho Tô Cẩn ý thức được, bất kể là ở nơi nào, cho dù là ở người người cũng hướng tới tu tiên môn phái, nếu là thực lực chưa đủ, giống nhau là bị người trả đạp khi dễ. Lúc này Tô Cẩn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất kể bản thân như thế nào, mình nhất định phải trở nên hùng mạnh, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể bảo vệ mình mong muốn người bảo vệ, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể bảo vệ mình không chịu những người khác vũ đụng. Lao Khất Cái xem Tô Cẩn bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng Tô Cẩn là đang vì kia cái gì Đại Xuân ca bị thương, mà cảm thấy thương tâm đâu, vì vậy mở miệng dò hỏi, cái này cái gì Đại Xuân ca là gì của ngươi? Đối mặt Lao Khất Cái vấn đề, Tô Cẩn chẳng qua là sâu sắc thở dài, sau đó nói, hắn là một người bằng hữu của ta, lúc ấy ở Phượng Minh Sơn mạch thời điểm, ta chính là vì cứu bọn họ mới chịu được thương, sau đó mới gặp phải tiền bối ngài. Tô Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói tiếp, Đại Xuân ca là một cái làm người chính trực người tốt, lúc ấy đối mặt cửu tử nhất sinh nguy hiểm, cho dù là hắn thân chịu trọng thương, cũng muốn lưu lại cho chúng ta đổi lấy đường sống, mặc dù cuối cùng là ta cưỡng chế tính để bọn họ mang đi Đại Xuân ca, nhưng là ta có thể cảm thụ được, hắn là thật mong muốn bảo vệ chúng ta. Nhưng là, chính là như vậy một cái người chính trực, bây giờ lại là rơi vào kết quả như vậy, cũng là để cho người đau lòng a, thật gọi là thế sự vô thường a. Tô Cẩn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mở miệng thở dài nói, à, nghe ngươi nói như vậy, cái này cái gì Đại Xuân ca xem ra là cái tâm địa thiện lương tiểu tử. Lao Khất Cái như có điều suy nghĩ xem Tô Cẩn, sau đó hỏi tiếp, tiểu nha đầu, các ngươi kia cái gì Đại Xuân ca, cấp bị thương nặng không nặng, là lúc nào bị thương? Đối mặt Lao Khất Cái hỏi thăm, Tôn Mộng Di cũng là không hề cất giữ nói cho Lao Khất Cái chuyện đã xảy ra, nguyên lai là lúc ấy cái đó đệ tử thân truyền coi trọng Tôn Mộng Di xinh đẹp, ra tay mong muốn trêu đùa Tôn Mộng Di, Đại Xuân ca vì bảo vệ Tôn Mộng Di, lúc này mới đắc tội tên kia đệ tử thân truyền. Mặc dù cùng kia đệ tử thân truyền đánh nhau một phen, nhưng là kia đệ tử thân truyền thực lực thật sự là hùng mạnh, Đại Xuân ca cuối cùng thua trận. Nhưng là, cho dù là lúc ấy Đại Xuân ca đã thua trận, nhưng là tên kia đệ tử thân truyền còn không chịu từ bỏ ý đồ, vậy mà trực tiếp một cước đạp vỡ Đại Xuân ca đan điền, đem Đại Xuân ca một thân tu vi bị hủy trong chốc lát. Đại Xuân ca bị thương khoảng cách bây giờ cũng chính là 3-4 ngày thời gian, cái này 3-4 ngày thời gian, Thiên Hải Tông trưởng lão cùng trưởng môn chẳng những không có tham qua Đại Xuân ca một lần, thậm chí càng là phong tỏa Đại Xuân ca bị thương tin tức, nói cho đệ tử nào khác, Đại Xuân ca là đang thi hành nhiệm vụ bên trong, mới người bị thương nặng, cùng tông môn bên trong nhân viên không liên quan. Bây giờ, đang ở Tôn Ngộng Di đi ra chấp hành nhiệm vụ trước, còn nghe được trong Thiên Hải Tông chuyển tới tin tức, nghe nói Thiên Hải Tông tông chủ và trưởng lão tuyên bố tin tức, nói phải đem Đại Xuân ca đuổi ra Thiên Hải Tông, nguyên nhân là lúc này Đại Xuân ca đã không cách nào tu luyện, cho dù là ở lại trong Thiên Hải Tông, cũng chỉ là lãng phí Thiên Hải Tông tài nguyên. Đối với lần này, cho dù là Tôn Ngộng Di bọn họ hết sức tức giận, nhưng là làm sao bọn họ chẳng qua là trong Thiên Hải Tông ngoại môn đệ tử, căn bản là không có cách tả hữu Thiên Hải Tông cao tầng ý nguyện, bây giờ Tôn Ngộng Di bọn họ cũng là mười phần bất đắc dĩ, không biết sau này thế nào là tốt. Nghe Tôn Ngộng Di vậy, Tô Cẩn càng là tức giận vô cùng, hai tay nắm chặt, trong mắt lửa giận chút nào không che giấu được. Đây là cái gì dám cho tông môn, vậy mà đối xử với mình như thế đệ tử, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là ngoại môn đệ tử, liền có thể như vậy phụ họa đối đãi sao? Tô Cẩn tức giận hét. Người chung quanh nghe được Tô Cẩn vậy sau, rối rít xoay người lại, nhìn một chút Tô Cẩn đám người bọn họ, sau đó nhưng lại cũng xoay người, thảo luận chuyện của mình. Ai? Không có biện pháp, đây chính là bởi vì chúng ta quá yếu, nếu chúng ta thiên tư có thể khá hơn nữa một chút, thực lực mạnh hơn chút nữa, sợ rằng Đại Xuân ca cũng sẽ không phải chịu gặp như vậy. Ừm. Kim Tố đại ca, tu vi của ngươi đã đột phá đến hóa linh cảnh giới tầng 5 sao? Đột nhiên, Tôn Ngọc Di rốt cuộc chú ý tới Tô Cẩn tu vi biến hóa, lộ ra 10 phần ánh mắt khiếp sợ, mở miệng kinh hô, chúng ta ban đầu từ trong Phượng Minh Sơn mạch chia lìa, khoảng cách bây giờ cũng bất quá 2 tháng không tới thời gian, Kim Tố đại ca vậy mà liền có thể từ tụ linh cảnh giới đột phá cảnh giới như thế, thật là khiến người ta ao ước cực kỳ a. Tôn Ngọc Di giọng điệu chúng tràn đầy khiếp sợ, dù sao Tô Cẩn tu vi đột phá đích xác thực là 10 phần nhanh chóng, như vậy thì từ, cho dù là ở một ít nhất lưu môn phái, chỉ sợ cũng là thiên tử tiêu tử tồn tại đi. Nếu là Tô Cẩn đến Thiên Hải Tông, lấy Tô Cẩn như vậy thiên tư, sợ rằng sẽ bị các đại trưởng lao thậm chí trưởng môn liên cuồng cướp lấy, xin hắn làm bản thân đệ tử thân truyền. Nghĩ tới đây, Tôn Mộng Di nhất thời cảm thấy một cảm giác mất mát, nàng lúc này hy vọng dường nào bản thân cũng có thể có Tô Cẩn bình thường thiên tư, thậm chí không cần toàn bộ, dù là bản thân có Tô Cẩn bình thường thiên tư, lúc này bản thân cũng đã sớm có thể trở thành Thiên Hải Tông nội môn đệ tử, nếu là mình trở thành nội môn đệ tử, như vậy bản thân cũng sẽ không cần Đại Xuân ca vì chính mình ra mặt, Đại Xuân ca cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Nghĩ tới đây, Tôn Mộng Di trong lòng nhất thời cảm thấy một trận chua xót. Chương 137, lại gặp Ôn Đoá Nhi. Chương 137, lại gặp Ôn Đoá Nhi. Được rồi, ngươi cũng đừng quá khổ sở, ta chỗ này có một viên đan dược, có thể giúp các ngươi Đại Xuân ca khôi phục đan điền, lại tu luyện từ đầu, ngươi lấy về cấp hắn đi. Đang ở Tôn Mộng Di cùng Tô Cẩn vẫn còn ở mười phần thương tâm thời điểm, lão khất cái mở miệng nói chuyện, từ trong ngực của mình lấy ra một khối vải rách, đem khối kia vải rách mở ra sau, bên trong bao quanh ba hạt vàng nóng ánh đan dược, kia vải rách vừa mở ra liền tản mát ra mê người đan dược mùi thơm ngát. A, đây là Tô Cẩn khiếp sợ xem lão khất cái đan dược trong tay, mười phần nghi ngờ mà lại khiếp sợ mà hỏi. Lão khất cái hồi đáp, đây là chính ta luyện chế đan dược, ta một mực mang ở bên cạnh mình, chính là vì để phòng vạn nhất. Các ngươi cũng chớ xem thường cái này mấy cái đan dược, cái này nếu là ở các ngươi cái chỗ này, đã cũng coi là cấp bậc cao nhất đan dược, hơn nữa nó giàu linh lực cũng là mười phần đầy đủ, ngươi lấy về, cho ngươi Đại Xuân ca dùng, không ra một ngày liền có thể khôi phục đan điền, hơn nữa còn có thể để cho này tu vi cao hơn một tầng đâu. Lão khất cái hướng trong miệng mình rót rượu ngon, nói đến đây chút lời, sau đó trong mắt lóe lên một tia dị thải. Sau đó nói tiếp, bất quá tiểu cô đường, ta được nhắc nhở ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi cái này quả, ngươi có muốn hay không cho ngươi Đại Xuân ca, chính ngươi xem làm, ngược lại ta cho ngươi biết, viên thuốc này bất kể là người nào dùng sau, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng tu vi, nếu là bị thương người dùng, cho dù là ở bên bờ sinh tử, cũng có thể đem kéo trở về. Ngươi có muốn hay không cho ngươi Đại Xuân ca dùng, chính ngươi xem làm đi. Tô Cẩn nghe lão khất cái vậy, trong mắt giống vậy thoáng qua một tia khác thường, không thể tin được xem lão khất cái, khẽ cau mày nói, tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Không làm gì à, ta chẳng qua là nhắc nhở nàng một câu. Vừa không có nói thêm cái gì, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thế nào, ngươi không yên tâm nàng? Ngươi cho là cái tiểu nha đầu này sẽ đem viên thuốc này nuốt riêng, bất kể nàng cái gọi là Đại Xuân ca. Lão khất cái mặt cười tà mà nhìn xem Tô Cẩn, trong giọng nói tràn đầy đùa bỡn ý tứ. Ta không phải cái ý này. Tô Cẩn vội vàng phủ nhận, hắn chẳng qua là không biết Lão khất cái nói như vậy hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì. Vậy mà, không đợi Lão khất cái nói chuyện, Tôn Mộng Di liền mở miệng nói chuyện, tiền bối, ngài không cần như vậy mịt mờ điểm ta biết ý của ngài, ngài yên tâm. Ta Tôn Mộng Di không phải cái loại đó lấy hoàn báo ơn người. Đại Xuân ca là vì giúp ta mới có thể rơi vào kết quả như vậy, bây giờ Đại Xuân ca sinh tử khó liệu, ngày sau càng là hủy tận tiền đồ, vĩnh viễn không thể lại tiếp tục tu luyện, khó khăn lắm mới bây giờ có thể giúp Đại Xuân ca khôi phục biện pháp, ta Tôn Mộng Di dĩ nhiên là toàn lực giúp hắn, tuyệt sẽ không bởi vì mình tư tâm mà hủy diệt Đại Xuân ca ngày sau tiền đồ. Tôn Mộng Di vậy mười phần kiên định, làm Tô Cẩn cùng lão khất cái nhìn về phía Tôn Mộng Di ánh mắt lúc, chỉ thấy Tôn Mộng Di ánh mắt càng thêm kiên định. Lão khất cái thấy vậy một màn khẽ mỉm cười. Sau đó tiếp tục hướng trong miệng của mình rưỡi vào một ngụm rượu, nói tiếp, ngươi không cần ta lao đầu tử nói những thứ này, các ngươi cái đó cái gọi là Đại Xuân ca ta căn bản không nhận biết, ta giúp hắn cũng chỉ là bởi vì cái này tiểu tử, nói hắn là người tốt, hơn nữa trùng hợp lại cùng tên tiểu tử này là bạn bè, cho nên ta mới giúp hắn. Hiện tại hắn không ở nơi này, ta có thể giúp hắn vật cũng cho ngươi, kia chuyện về sau ta liền không còn nhiều, tên tiểu tử kia số mạng bây giờ đang ở ngươi cái tiểu nha đầu này trên tay, chính ngươi xem tới. Lao khất cái vẫn là khẽ mỉm cười, sau đó nói, tôi cần nghe lao khất cái vậy. Trong lòng cũng là hết sức tức giận, nhưng là làm sao lão khất cái thực lực ở nơi nào bày, huống chi lão khất cái nói những lời này cũng không phải không có lý, trong lúc nhất thời, Tô Cẩn cũng không biết nên như thế nào phản bác lão khất cái. Bất kể như thế nào, ta cũng tin tưởng ngươi Tôn cô nương. Tô Cẩn cuối cùng chỉ có thể kiên định đối với Tôn Mộng Di nói ra tín nhiệm, hắn không cách nào thay đổi lão khất cái cách nhìn, hắn cũng không thể biết lão khất cái rốt cuộc vì sao làm như vậy, nhưng là hắn bây giờ chọn lựa vô điều kiện tin tưởng Tôn Mộng Di, bởi vì hắn biết qua Tôn Mộng Di tính cách, cho dù là ban đầu ở trong Phượng Minh Sơn mạch cựu tử nhất sinh thời điểm, Tôn Mộng Di cũng chưa từng có vứt bỏ qua cái khác đồng đội, chỉ bằng một điểm này, Tô Cẩn liền nguyện ý tin tưởng nàng. Vậy mà Lao Khất Cái nghe Tô Cẩn vậy, lại cũng chỉ hơi hơi cười một tiếng, ngay sau đó nói, tùy ngươi, ngược lại lao già ta là làm ta chuyện nên làm, về phần sau này nên như thế nào, vậy là các ngươi chuyện của mình. Được rồi, cũng không nói với các ngươi nhiều như vậy, tòa tháp này lập tức sẽ phải mở, chúng ta hay là dọn dẹp một chút, chuẩn bị vào đi thôi. Lao khất cái chậm rãi đứng lên, nhìn cách đó không xa bầu trời chợ phiên, hồ lô rượu trong tay cũng lần nữa treo trở về bên hông. Tôn Mộng Di nhìn cách đó không xa bầu trời chợ phiên, sau đó nói với Tô Cẩn, đã như vậy, kia Kim Tố đại ca, ta hãy đi về trước, chúng ta Thiên Hải Tông là không cho phép đệ tử tự mình đi ra ngoài, ta cũng là len lén chạy đến, nếu là bị các trưởng lao phát hiện, ta lại được bị trừng phạt. Tôn Mộng Di nói, liền muốn xoay người rời đi, còn chưa đi ra đi mấy bước, liền lại xoay người, hướng về phía Lao khất cái chắp tay nói, tiền bối, vãn bối lần nữa cảm ơn, còn mời tiền bối yên tâm. Vãn bối tuyệt đối không phụ lòng tiền bối, hôm nay tiền bối giúp vãn bối một đại ân, nếu là ngày sau tiền bối có dùng đến vãn bối địa phương, cứ mở miệng, vãn bối nhất định đem hết toàn lực, sẽ không tiếc. Tôn Mộng Di dứt lời, liền xoay người nhanh chóng rời đi, chỉ còn dư lại Tô Cẩn xem Tôn Mộng Di bóng lưng, bất đắc dĩ thảo luận khẩu khí, sau đó xoay người, vừa định muốn hỏi một chút Lao khất cái lời vừa rồi rốt cuộc là ý gì, chợt một lần nữa nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ú tiểu mỹ nam, không nhìn ra à, người hoa đào này như vậy thịnh vượng à, bên người lại có nhiều như vậy mỹ nhân, không trách tỷ tỷ bắt sống không được tâm của ngươi đâu. Ừ. Tô Cẩn nghe cái này không thể quen thuộc hơn được thanh âm, trong lòng run lên bần bật, sau đó xoay người nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh màu đỏ hướng phía bên mình chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước cũng sẽ đưa đến vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Ôn Đoá Nhi. Tô Cẩn trong lòng mánh kinh, sau đó khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Người tới chính là ngày đó cùng Tô Cẩn ban đêm ở trong rừng mồ hôi đầm địa Ôn Đoá Nhi, giờ phút này Ôn Đoá Nhi vẫn là một bộ áo đỏ, tóc tán loạn phảng phất cùng eo ngang bằng, kia giữa mi tâm lau một cái chu sa ấn ký càng làm cho này nhiều một tia quyến rũ và bị. Ôn Đoá Nhi kia bắp đuổi thon dài giờ phút này từ áo đỏ giữa như ẩn như hiện, để cho mỗi người thấy được người cũng suy nghĩ viền vông. Chẳng qua là Ôn Đoá Nhi mặc dù nhìn qua phong tình muôn vàn, nhưng là Tô Cẩn biết nội tâm hay là một cái mười phần bảo thủ nữ nhân. Rất nhanh, Ôn Đoá Nhi liền tay cầm một tờ quạt xếp, chậm rãi đi tới Tô Cẩn bên người, tiêu tiêu kỳ vóc người để cho lão khất cái cũng cặp mắt đăm đăm, hồ lô rượu trong tay càng là dừng lại ở giữa không trung. Cứ thật, tiểu tử ngươi đời trước có phải hay không nguyệt lao chuyển thế à? Thế nào bên người mỹ nhân nhiều như vậy à? Lão khất cái xem Ôn Đoá Nhi, không khỏi khiếp sợ cảm thán. Tô Cẩn cũng là sắc mặt đỏ lên, lặng lặng nhìn Ôn Đoá Nhi, cực kỳ khẩn trương hỏi, "Ấm, Ôn cô nương, chương 138, đây là chị dâu sao? Chương 138, đây là chị dâu sao?" Lao khất cái xem Tô Cẩn bây giờ như vậy khẩn trương vẻ mặt, không khỏi khỏe miệng hơi giơ lên, giống như là ý thức được cái gì bình thường, sau đó mở miệng trêu ghẹo mới nói, "Ai u, ta nói ngươi tiểu tử thế nào đối trước mặt kia hai cái mỹ nhân không ngứa đâu, nguyên lai ngươi thích cái này khoản à? Bất quá có sao nói vậy, tiểu tử ngươi ánh mắt quả thật không tệ, cô gái nhỏ này cũng là so trước mặt hai cái có vận vị rất nhiều." Lao khất cái sờ cằm của mình, gật gật đầu nói. Đào Nha Đầu xem ca ca của mình kia ửng hồng sắc mặt, trên mặt cũng là hiện ra một chút xíu nụ cười, sau đó nói, ca ca, ngươi thế nào đỏ mặt nha? Tỷ tỷ, ngươi là chị dâu ta sao? Đột nhiên, Đào Nha Đầu giọng điệu chợt thay đổi, trực tiếp hỏi ngơ ngác Ôn Đoá Nhi. Ôn Đoá Nhi nghe Đào Nha Đầu vậy mặt hốt hoảng lắc đầu một cái, sau đó sắc mặt cũng biến thành đỏ ửng lên, không có phủ nhận nhưng cũng không có tên mặt thừa nhận. Tô Cẩn thấy được Ôn Đoá Nhi bộ dáng như vậy sau, trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Đêm hôm đó mình cùng Ôn Đoá Nhi phiên Vân Phúc Vũ sau, trong lòng mình kỳ thực liền đối với Ôn Đoá Nhi có một cố kỳ quái tình cảm, mặc dù bản thân lúc ấy còn chưa phát hiện, nhưng là cùng Ôn Đoá Nhi chia lìa sau không bao lâu, bản thân liền phát hiện, bản thân giống như đối Ôn Đoá Nhi có cổ tình cảm. Mặc dù bây giờ Tô Cẩn còn không biết, kia đoạn tình cảm rốt cuộc là dạng gì tình cảm, nhưng là Tô Cẩn biết, đây đối với bản thân mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên. Đào Nha Đầu, đừng nói lung tung, đi, cấp Xích Thiên Tiền Bối lại chuẩn bị một ít đùi gà, chúng ta tiến vào bầu trời chợ phiên sau chẳng may gặp phải cái gì đột phát chẳng huống, còn có thể cần dùng đến. Tô Cẩn tùy tiện tìm cái cớ mong muốn đem Đào Nha Đầu đuổi đi, vậy mà Đào Nha Đầu cũng là mặt nét cười, giống như là đối với Tô Cẩn làm như vậy mười phần hiểu bình thường, sau đó xoay người hướng về phía Lao Khất Cái nói, sư phụ, ngươi theo ta cùng đi chứ, chúng ta đi giúp đùi gà chuẩn bị đùi gà, để cho ca ca cân chị dâu tự ôn chuyện đi. Đào Nha Đầu, ngươi. Tô Cẩn nghe Đào Nha Đầu đối Lao Khất Cái nói, trong lòng là vừa vui vừa tức, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Ôn Đoá Nhi, lại chỉ thấy Ôn Đoá Nhi cũng chỉ là lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn Tô Cẩn. Lao Khất Cái bị Đào Nha Đầu cưỡng ép lôi kéo đứng dậy. Sau đó Đào Nha Đầu hướng về phía Tô Cẩn làm ra một cái mặt quỷ, sau đó không đợi Tô Cẩn nói chuyện, liền dẫn Lao Khất Cái hướng cách đó không xa đi tới. Lúc này nơi này, chỉ còn lại có Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi, ngay cả Xích Thiên cũng là bị Đào Nha Đầu cưỡng ép ôm vào trong ngực, cùng nhau mang theo cách đó không xa đi tới. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu bóng lưng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu, mặt ôn nhu mà nhìn xem Ôn Đoá Nhi mở miệng nhỏ giọng hỏi, "Ngươi gần đây ổn chứ?" Xem Tô Cẩn bây giờ cái này không biết làm sao dáng vẻ, Ôn Đoá Nhi phụt một tiếng vui ra tiếng, vậy mà Ôn Đoá Nhi nụ cười này nhất thời để cho xem nàng Tô Cẩn run lên trong lòng, nụ cười kia mỹ lệ giống như thiên tiên lâm phàm bình thường, để cho người muốn thôi không thể. Tô Cẩn vội vàng hít sâu một hơi, sau đó cương ép áp chế lại trong lòng mình kích động, mở miệng hỏi, "Ngươi, ngươi cười cái gì?" Đối mặt Tô Cẩn vấn đề, Ôn Đoá Nhi cũng là thu hồi nụ cười của mình, sau đó giống như nữ vương bình thường đưa tay ra nâng lên Tô Cẩn cằm, kia tươi đẹp môi đỏ đến gần Tô Cẩn, nhẹ giọng nói, "Không có gì, tỷ tỷ chẳng qua là cảm thấy, ngươi bây giờ, so với trước mặt thấy được ngươi mà nói, càng thêm đáng yêu." Tô Cẩn đối mặt bây giờ Ôn Đoá Nhi, trái tim không ngừng nhảy lên, phản phất một giây kế tiếp chỉ biết nhảy ra bình thường. Đối mặt Ôn Đoá Nhi gần trong gang tấc môi đỏ, Tô Cẩn thậm chí có thể ngửi được Ôn Đoá Nhi hô hấp ra mùi thơm ngát. Nhưng là tình huống như vậy không có kéo dài bao lâu, Ôn Đoá Nhi liền khỏe miệng khẽ mỉm cười, buông ra Tô Cẩn cằm, sau đó hoạt động một chút cổ của mình, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi, về phần khẩn trương như vậy sao, thật giống như ta sẽ ăn ngươi tựa như, nhìn ngươi kia trái tim nhỏ nhảy, cũng quá nhanh đi. Chúng ta trước kia lúc gặp mặt ngươi cũng không phải là như vậy. Nghe Ôn Đoá Nhi vậy, Tô Cẩn cũng là vội vàng lần nữa thu thập một chút tâm tình của mình, sau đó dùng hết toàn lực ổn định nội tâm của mình, mở miệng nói ra, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước kia chúng ta ai cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta phía sau sẽ phát sinh cái gì, ngày đó. Được rồi, chớ nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao. Ngày đó chuyện ngươi coi như chưa từng xảy ra, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Ôn Đoá Nhi không đợi Tô Cẩn nói xong, liền dẫn đầu mở miệng, cắt đứt Tô Cẩn vậy. Tô Cẩn mặt khiếp sợ xem Ôn Đoá Nhi, sau đó mở miệng nói ra, Ôn cô nương, ta vẫn cảm thấy, ta nên đối ngươi phụ trách, dù sao, chúng ta đã. Được rồi, chuyện kia ta cũng có trách nhiệm, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta không phải nói qua cho ngươi sao. Ta không cần ngươi đối với ta phụ trách, cho dù là đối ta phụ trách, cũng phải chờ ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta một ngày kia. Rất hiển nhiên, tiểu Mỹ Nam, bây giờ chúng ta cũng đều không có đạt thành cái yêu cầu này, cho nên phụ trách không phụ trách cái gì, sau này hãy nói đi, bây giờ chúng ta nên quý trọng bây giờ, không phải sao. Ôn Đoá Nhi giống như là dửng dưng như không bình thường, khỏe miệng hơi giơ lên, buộc vòng quanh một bộ nụ cười mê người. Tô Cẩn không biết là, trước mắt cái này làm bộ như dửng dưng như không nữ nhân, mới vừa lơ đãng thấy được bên cạnh hắn Dương Linh Nhi cùng Tôn Mộng Di sau, trong lòng ghen tức phảng phất có thể tràn ngập cả ngọn núi, làm Tôn Mộng Di cùng Dương Linh Nhi sau khi rời đi, nàng liền không kịp chờ đợi đi tới Tô Cẩn bên người, nhìn như nhà báng, kỳ thực là đang phát tiết trong lòng mình ghen tức. Chỉ bất quá Tô Cẩn đối với thứ tình cảm này bên trên chuyện mà nói, vốn là đầu óc ngu dốt, huống chi đây là hắn lần đầu tiên đối một cô gái sinh ra tình cảm, dĩ nhiên là kinh nghiệm chưa đủ. Vậy mà những thứ này ở trong mắt Ôn Đoá Nhi, thời là Tô Cẩn còn không có chuẩn bị xong yêu bản thân, sở dĩ nói với chính mình phụ trách vậy, cũng chỉ là bởi vì mình cùng hắn phát sinh quan hệ mà thôi. Đối với Ôn Đoá Nhi mà nói, nàng mặc dù nhìn qua phóng đãng bất ham, nhưng là nàng đối tình cảm cũng là 10 phần chăm chú, không hy vọng Tô Cẩn là bởi vì trong lòng ràng buộc, mới cực chẳng đã đi cùng với mình, nàng muốn là Tô Cẩn chân chính yêu bản thân. Chẳng qua là nàng cũng không biết, Tô Cẩn lúc này trong lòng đã đối này sinh ra tình tố, chẳng qua là Tô Cẩn không biết như thế nào biểu đạt mà thôi. Cho nên Ôn Đoá Nhi cũng nhìn không ra tới, hay là nàng nhìn ra, chỉ bất quá nàng không dám xác định mà thôi. Đang ở Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người vẫn còn ở khẩn trương ôn chuyện lúc, chỉ nghe một đạo thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Ôn cô nương. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nghe nói rồi rít quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa lại tới một đám người, chỉ bất quá những người này là nam nhân, hơn nữa nghe bọn họ kêu tên biết ngay, bọn họ tìm không phải Tô Cẩn, mà là Ôn Đoá Nhi. Mà Ôn Đoá Nhi lúc này trong mắt khẽ cau mày, sau đó nghi ngờ nổ ra một cái tên, Ngô Ngọc Tuyển. Tô Cẩn nghe Ôn Đoá Nhi thanh âm, trên mặt lộ ra một bộ nghi ngờ, ngay sau đó lần nữa nhìn về phía đi về phía bên này nam tử. Chỉ thấy bốn, năm cái người mặc giống vậy phục sức thanh niên, đi theo một người mặc màu xanh da trời tơ lụa thanh niên sau lưng, mà thanh niên kia trong tay giống vậy cầm một thanh màu trắng quạt xếp, không ngừng tiến rơi vào trước ngực mình. Kia mặt tự tin vẻ mặt, bước sải bước hướng Tô Cẩn bọn họ đi tới. Chương 139, Mê Chi tự tin. Chương 139, Mê Chi tự tin. Tô Cẩn xem thanh niên kia mặt phách lối dáng vẻ, trong lòng nhất thời có chút tức giận, ngay sau đó mở miệng hướng Ôn Đoá Nhi hỏi, tên tiểu tử này là người nào? Ôn Đoá Nhi xem người tới, sắc mặt một cái liền mở đi, ngay sau đó mở miệng hồi đáp, Ngô Ngọc Tuyển, Cửu Châu thập đại môn phái một trong, Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, sư phụ là Vũ Linh phái Tam trưởng lão, nghe nói là một vị thiên nguyên cảnh giới cường giả. Nghe Ôn Đoá Nhi giới thiệu, Tô Cẩn trong lòng nhất thời cũng liền có bài bản, ngay sau đó lặng lặng hợp lý thanh niên kia đi tới trước mặt mình. Chỉ thấy Ngô Ngọc Tuyển đi tới Tô Cẩn bên này sau, thấy được đứng ở Ôn Đoá Nhi bên người không chút biến sắc Tô Cẩn, trong mắt nhất thời thoáng qua một tia hàn quang, ngay sau đó màu xanh da trời liền mở đi, mở miệng nói ra, Ôn cô đường, lâu nay khỏe chứ à? Ôn Đoá Nhi đối mặt Ngô Ngọc Tuyển ân cần, cũng là không e dè lộ ra mặt trên ai, ngay sau đó mở miệng nói ra, Ngô Ngọc Tuyển, ngươi tới làm gì? Ôn cô đương, ngươi nhìn ngươi nói, ngày này bên trên chợ phiên cũng không phải ngươi Diễm Dương lâu a. Ta Vũ Linh phái làm Cửu Châu công nhận thập đại môn phái một trong, tự nhiên cũng là có tư cách tới chia một chén canh a. Ngô Ngọc Tuyển khỏe miệng hơi giơ lên, cố ý đem bản thân Vũ Linh phái ba chữ nhấn mạnh, giống như là nghĩ vì vậy tới khiếp sợ Tô Cẩn bình thường. Vậy mà, Tô Cẩn đối mặt Ngô Ngọc Tuyển như vậy giọng điệu, trên mặt nhưng cũng là không có nửa điểm sóng lớn, chẳng qua là vẻ mặt khinh thường, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói chuyện. Tô Cẩn cử động như vậy mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng là vẫn bị Ngô Ngọc Tuyển cấp bắt được, ngay sau đó một tiếng quát chói tai, "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?" Ngô Ngọc Tuyển xem Tô Cẩn, trong mắt sát cơ càng thêm sáng rõ, mười phần khinh thường nói, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là xem thường ta Vũ Linh phái. Vậy không biết, các hạ là môn phái nào đệ tử thân truyền? Sư phụ lại là vị nào?" Ngô Ngọc Tuyển nét miệng lên, nhất thời lộ ra một bộ bênh bênh báo báo vẻ mặt, mở miệng dò hỏi. Giọng nói kia giống như là quan binh hỏi thăm phạm nhân bình thường, trong giọng nói không có chút nào tình cảm, ngược lại tất cả đều là hơi lạnh. Tô Cẩn đối mặt Ngô Ngọc Tuyển vậy, vẻ mặt cũng hơi hơi biến đổi, vừa định muốn mở miệng, liền bị Ôn Đoá Nhi cắt đứt. "Ngươi thế nào nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì hay không? Nếu là không có chuyện gì, hãy mau rời đi, đừng chậm trễ chúng ta nói chuyện." Ôn Đoá Nhi đối Ngô Ngọc Tuyển không có nửa điểm tốt ánh mắt, thậm chí trong giọng nói chê bai không chút nào tỉ hiểm. Ngô Ngọc Tuyển đối mặt Ôn Đoá Nhi vậy, sắc mặt sáng rõ biến đổi, mong muốn phát tác, nhưng nhìn đến đối phương là Ôn Đoán Nhi, ngay sau đó cưỡng chế áp chế lại trong lòng của mình lửa giận, mở miệng nói ra: "Ôn cô nương, ta là sợ ngươi bị tên tiểu tử này lừa, ngươi nhìn tên tiểu tử này, dáng dấp thì không phải là người tốt lành gì. Ngươi nhìn lại một chút trên người hắn xuyên, cái này sáng rõ không phải bất luận tông môn gì trang phục, hơn nữa ta cũng quan sát qua hắn một đoạn thời gian, nghe tiểu tử này nói chuyện, rõ ràng chính là một cái tán tu chẳng những không có tông môn che chở, thậm chí ngươi nhìn tu vi của hắn, bất quá chỉ là hóa linh cảnh giới tầng 5, người như vậy, tới đây cao thủ đông đảo bầu trời chợ phiên, hoàn toàn chính là chịu chết tới, có thể thấy được chí thương cũng không có gì đặc biệt, cứ như vậy một cái phế vật, cũng đáng giá Ôn cô nương đến gần sao?" Ngô Ngọc Tuyền những câu đều ở đây vũ nhục Tô Cẩn, lại không chút nào cảm thấy như vậy không đúng, thậm chí còn mong muốn nói tiếp. Nhưng là Ôn Đoá Nhi như thế nào lại để cho này như vậy vũ nhục Tô Cẩn, ngay sau đó mở miệng nổi giận nói: "Đủ rồi, ta Ôn Đoá Nhi đến gần người nào có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi có phải hay không ăn no dỗi việc, dỗi rảnh không có chuyện làm?" Ôn Đoá Nhi không chút nào cấp Ngô Ngọc Tuyền lưu cái gì mặt mũi, bọn họ Diễm Dương lâu giống vậy cũng coi là Cửu Châu thập đại môn phái một trong, mặc dù công nhận hạng không bằng Vũ Linh phái, nhưng là cho dù là như vậy, một cái nho nhỏ Ngô Ngọc Tuyền hay là không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao hắn chẳng qua là Vũ Linh phái một cái bình thường đệ tử thân truyền, mặc dù là đệ tử thân truyền, nhưng là cũng không phải là Vũ Linh phái nhất có thiên tư người, so sánh xuống, Ngô Ngọc Tuyền là hết sức rõ ràng, Vũ Linh phái không thể nào bởi vì hắn một người mà cần Diễm Dương lâu trở mặt. Huống chi, Ôn Đoá Nhi thế nhưng là Diễm Dương lâu thủ tịch đệ tử, thực lực dĩ nhiên là không tầm thường, nghe nói bây giờ Ôn Đoá Nhi, thực lực đã sớm đột phá ngưng thần cảnh, bây giờ càng là ở hóa linh cảnh giới trên. Ngô Ngọc Tuyền mặc dù là Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, nhưng là thực lực bất quá cũng vừa mới vừa bước vào hóa linh cảnh giới tầng 8. Mặc dù trong mắt hắn xem thường Tô Cẩn, nhưng là trong lòng hắn cũng không khỏi không bội phục Tô Cẩn như vậy tán tu, vậy mà có thể đem tu vi đột phá tới trình độ như vậy, chỉ bất quá tu vi càng cao, trong lúc này chênh lệch cũng liền càng cao. Mặc dù bây giờ Ngô Ngọc Tuyền chỉ so với Tô Cẩn cao hơn 3 nhỏ tầng thực lực, nhưng là trong đó mỗi một nhỏ tầng đều là khác nhau trời vực, tu vi như thế chênh lệch, người bình thường hiển nhiên là không thể nào hơn được Ngô Ngọc Tuyền. Huống chi Ngô Ngọc Tuyền thân là Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, trên người tự nhiên là có Vũ Linh phái ban thưởng tuyển học hoặc là linh khí, hắn bây giờ lớn lối như vậy cũng không phải không có đạo lý. Chẳng qua là Ngô Ngọc Tuyền không biết là, Tô Cẩn cũng không phải bình thường người, trên người hắn không chỉ có nước cờ môn tuyệt học, càng là có cực phẩm linh khí cùng có thể so với địa phẩm linh khí tà khí, cùng với một thanh chân chính địa phẩm linh khí. Hơn nữa nhất để cho Tô Cẩn yên tâm cũng không phải là trên người mình tuyệt học cùng với cái gì linh khí, mà là bên cạnh mình có Lao Khất Cái cùng Kỳ Lân Thú Xích Thiên Cái này hai đại cao thủ. Phải biết, Lao Khất Cái thế nhưng là một người đối mặt mười mấy tên thiên nguyên cảnh giới cũng không mang theo hư cực giả, thậm chí có thể một tay diệt thiên nguyên, mà Kỳ Lân Thú Xích Tiên mặc dù không biết thực lực như thế nào, nhưng là dựa theo Lão Khất Cái cách nói, thực lực tự nhiên cũng phải không yếu, có như vậy hai đại cao thủ ở bên cạnh mình, cho dù là bản thân không địch lại Ngô Ngọc Tuyền, vậy mình cũng không cần sợ hãi. Tô Cẩn trong lòng tính toán bên cạnh mình bảo đảm, mà Ôn Đoá Nhi lúc này lại là đã chắn Tô Cẩn trước người, trong mắt leo một cái hàn quang nhìn trước mắt Ngô Ngọc Tuyền. Ngô Ngọc Tuyền lúc này mặc dù không dám nói với Ôn Đoá Nhi cái gì, nhưng là cặp mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn, trong mắt sát khí không chút nào giấu giếm. "Ôn cô nương, thứ không giấu giếm, tiểu sinh đối Ôn cô nương từ trước đến giờ kính ngưỡng, hy vọng có thể lấy được Ôn cô nương thưởng thức, hơn nữa lần này lên trên trời chợ phiên, ta Vũ Linh phái dẫn đầu trưởng lão chính là sư phụ ta, sư phó ta trước khi tới đáp ứng ta, tất nhiên sẽ để cho ta ở cái này thứ bầu trời chợ phiên dò xét trong, đạt được cơ duyên, bảo đảm thực lực ta tăng nhiều. Ta tin tưởng, đối đãi ta ra ngày này bên trên chợ phiên này, tu vi của ta nhất định sẽ có rất lớn đột phá, đến lúc đó thân phận của ta ở Vũ Linh phái tự nhiên cũng biết bơi tăng tuyển cao, khi đó, sư phó ta đáp ứng ta, sẽ thay ta đến các ngươi Diễm Dương lâu nghị Ôn cô nương cầu hôn, ta nghĩ, Ôn cô nương sẽ không cự tuyệt ta à?" Ngô Ngọc Tuyền mười phần tự tin lộ ra lau một cái mê chi mỉm cười, ngay sau đó trong tay quạt xếp trực tiếp thu hồi, trong mắt hàn quang lóe lên xem Tô Cẩn tiếp tục nói: "Ôn cô nương, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, giữa ta ngươi mới là môn đăng hộ đối, tên tiểu tử này bất quá là một giới tán tu, nếu là Ôn cô nương có thể cùng ta nhân tình, tất nhiên sẽ bị thế gian tất cả mọi người coi trọng." Ôn Đoá Nhi nhìn trước mắt Ngô Ngọc Tuyền, kia dáng vẻ tự tin để cho Ôn Đoá Nhi không biết là nên khóc hay nên cười, ngay cả người chung quanh nghe được Ngô Ngọc Tuyền như vậy, cũng là trong lòng không ngừng thầm mắng: "Cái này ép có phải hay không đầu óc có bệnh? Hắn cho là hắn là ai a? Bọn họ Vũ Linh phái giống như không phải người này đương ra đi. Phi, gã nghèo mà chảnh. Ừm, ta thế nào tuân ra một câu như vậy tới? Mặc kệ nó, ngược lại vừa nghe biết ngay, không phải cái gì tốt lời." Chương 140, lưỡng cực xoay ngược lại. Chương 140, lưỡng cực xoay ngược lại. Dĩ nhiên, những thứ này chửi mắng thanh âm dĩ nhiên là không thể lớn tiếng mắng ra, chẳng qua là người chung quanh ở trong lòng một cái ám chỉ bất quá Ngô Ngọc Tuyển những lời này coi như là trực tiếp đem ánh mắt của mọi người tụ tập ở chính hắn trên thân. Tô Cẩn xem đến từ người chung quanh ánh mắt, kia một đạo ánh mắt giống như là muốn đem Ngô Ngọc Tuyền bầm bầm muôn mảnh bình thường. Nếu như là ánh mắt có thể giết người vậy, lúc này Ngô Ngọc Tuyền cũng không biết chết rồi mấy ngàn lần. Dựa vào, cái này ép so với kia cái cô nương bên người tiểu tử căm ghét nhiều, ta nếu là cô nương kia ta tuyệt đối không chọn hắn. Đó cũng không nhất định, hắn nói thế nào cũng là Vũ Linh phái đệ tử thân truyền, ngươi không nghe bọn họ nói chuyện sao? Cô nương kia thế nhưng là Diễm Dương lâu thủ tịch đại đệ tử Ôn Đoá Nhi, nghe nói tiểu cô nương này trong lòng, hình như là có chút biến thái, cũng không dễ trọng. A, xinh đẹp như vậy muội tử, lại là cái tâm lý biến thái. Đại ca, ngươi cũng đừng đùa ta a. Ôn Đoá Nhi, Diễm Dương lâu, Ngươi nói như vậy ta ngược lại nhớ ra rồi, dường như ta cũng đã nghe nói qua một ít tin đồn. Trong lúc nhất thời, người chung quanh bắt đầu vang lên ngổn ngang thanh âm, những thanh âm này đến từ phương hướng khác nhau, chỗ thảo luận chuyện cũng không phải vậy, cho nên để cho Tô Cẩn bên này căn bản nghe không rõ ràng cái gì. Nhưng là Ngô Ngọc Tuyền cũng là cảm giác được vui lòng, miệng kia liệt, cân nhặt bao nhiêu tiền tựa như, mặt nét cười coi như là không ngừng được. Ngô Ngọc Tuyền đi theo phía sau những thứ này tiểu đệ, từng cái một sắc mặt trở nên màu bị sét, một người trong đó tiểu đệ hướng người bên cạnh mình nháy mắt ra hiệu, giống như là ở biểu đạt cái gì. Mà tiểu đệ nào khác cũng đều rối rít phụ họa, Tô Cẩn ước chừng có thể thấy được, những người này là sợ bản thân đi theo Ngô Ngọc Tuyền mất mặt chết, từng cái một thương lượng có phải hay không rời đi. Tô Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười, mà Ôn Đoá Nhi đối mặt Ngô Ngọc Tuyền lần nữa quấy rối, nàng lúc này, tính tình cũng biến thành phiền não, ngay sau đó hướng về phía Ngô Ngọc Tuyền nói, "Họ Ngô, ngươi cũng đừng chán ghét ta, ngươi không cần để ngươi sư phụ đến chúng ta Diễm Dương lâu đi, bây giờ ta liền có thể nói cho ngươi, lão nương là có thể đi cùng với ngươi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, ngươi cái dáng vẻ kia, cân trừ bắt giới khác, nhỏ ở chỗ nào?" Ôn Đoá Nhi cũng là không chút lưu tình, trực tiếp mở đối, trong mắt tràn đầy không thèm. Ngô Ngọc Tuyền nghe Ôn Đoá Nhi vậy, nhất thời sửng sốt một chút, ngay sau đó không thể tin được xem Ôn Đoá Nhi, mở miệng nói ra, "Ôn cô nương, ngươi mới vừa nói gì?" Xem Ngô Ngọc Tuyền kia mặt không thể tin được dáng vẻ, Ôn Đoá Nhi cũng là biểu hiện được mười phần không nói, ngay sau đó tiếp tục nói, "Ta nói ngươi cũng không cần làm phiền ngươi sư phụ đi chúng ta Diễm Dương lâu, ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi, lão nương không thích đầu heo, cho nên ngươi liền chết cái ý niệm này đi." Ôn Đoá Nhi cố ý đang nói cuối cùng một đoạn văn thời điểm, hạ thấp bản thân ngữ tốc, chính là hy vọng tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được thanh âm của mình, cũng là vì để cho Ngô Ngọc Tuyền nghe càng rõ ràng hơn một ít. Ngô Ngọc Tuyền lúc này mà không thể tin được xem Ôn Đoá Nhi, vậy mà tới lộ ra một tia nghi ngờ, khó có thể tin hỏi, "Ôn cô nương, đây là vì sao? Ngươi chẳng lẽ là chúng tiểu tử này mê hồn rồi sao? Ngươi ta mới là trời đất tác hợp một đôi a." Ngô Ngọc Tuyền kia mặt vẻ mặt không thể tin, để cho Ôn Đoá Nhi cảm thấy một trận buồn nôn, ngay sau đó lộ ra mặt không nhịn được dáng vẻ nói, "Họ Ngô, đầu óc ngươi có phải hay không có hồ a? Lão nương vậy ngươi là không nghe rõ sao? Ôn cô nương, ngươi thật chẳng lẽ thích tiểu tử này?" Ngô Ngọc Tuyền hay là không dám tin tưởng hỏi thăm, trong tay quạt xếp càng bị dùng sức để ép, sắp biến hình. "Ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy, lão nương thích ai có quan hệ gì tới ngươi, ngược lại không phải ngươi, cút ngay cho lão nương cũng không thời gian để ý đến ngươi." Ôn Đoá Nhi nói, liền kéo lên một cái ở một bên im lặng không lên tiếng Tô Cẩn, đứng dậy liền muốn rời đi. Mà Ngô Ngọc Tuyền há lại sẽ từ bỏ ý đồ, trực tiếp ngăn ở Ôn Đoá Nhi trước người, mở miệng nói ra, "Ôn cô nương, thật không biết ngươi rốt cuộc coi trọng phế vật này chỗ nào rồi, một cái tán tu, tu vi bất quá hóa linh cảnh giới tầng 5, cái này sợ rằng đã là hắn tuột cùng đi, chỉ bằng hắn tư chất như vậy, ngày sau nếu là không có cơ may lớn hơn gì, sợ rằng vĩnh viễn cũng không cách nào tiến thêm một bước, phế vật như vậy, làm sao lại lấy được Ôn cô nương trái tim? Tiểu tử này nhất định là sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, để cho Ôn cô nương trùng kế, xem ra là cái gì ảo thuật, Ôn cô nương yên tâm, ta cái này cứu ngươi." Ngô Ngọc Tuyền nói, trong mắt lao một cái hàn quang lóe lên, sau đó chẳng biết lúc nào trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, áp sát Tô Cẩn mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh hãi, Ôn Đoá Nhi càng là không nghĩ tới, Ngô Ngọc Tuyền vậy mà lại đột nhiên hướng về phía Tô Cẩn đánh lén, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình. "Ngươi..." Ôn Đoá Nhi vừa định muốn nói gì, lại phát hiện đã không kịp, ngay sau đó một tay phất lên, một cỗ cường đại lực lượng của trào, ngay sau đó một đạo trưởng phong hô trào mà ra. "Vâng." Ngô Ngọc Tuyền thấy vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng đem trường kiếm trong tay của mình ngăn ở trước người mình, trưởng phong cùng trường kiếm đụng nhau trong nháy mắt, trực tiếp đem Ngô Ngọc Tuyền hất bay ra ngoài. Chỉ thấy Ngô Ngọc Tuyền giống như diều đứt dây bình thường, hướng thẳng đến trong đám người bay đi. Mà những thứ này khoảng cách Ngô Ngọc Tuyền phi hành lộ tuyến đến gần người, vậy mà không hẹn mà cùng rối rít tránh ra một lối tới, để cho Ngô Ngọc Tuyền hung hăng đập vào trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi khói. "Tốt." Trong đám người, cũng không biết là ai la to một tiếng, sau đó tất cả mọi người liền đi theo thanh âm này cùng nhau hô lên "tốt". Nguyên bản sau lưng Ngô Ngọc Tuyền tiểu đệ, thấy vậy một màn, rối rít sững sờ ở tại chỗ, bọn họ đều là Vũ Linh phái đệ tử, nhưng là tu vi cũng là cùng Ngô Ngọc Tuyền trên lệch khá xa, Ngô Ngọc Tuyền tu vi đã đạt tới hóa linh cảnh giới tầng 8, vậy mà tu vi của bọn họ bất quá tụ linh cảnh giới đến tụ cùng, hay là mới vào hóa linh cảnh giới tu vi mà thôi. Đối mặt trước mắt Ôn Đoá Nhi như vậy một vị linh giới cảnh tu sĩ, dĩ nhiên là lòng có dư lực mà khí chưa đủ. "Ngô sư minh." Sau đó, tất cả mọi người xoay người hướng trong đám người chạy đi, sẽ tại bụi khói trong Ngô Ngọc Tuyền đỡ dậy, chỉ thấy lúc này Ngô Ngọc Tuyền mặt ngộng, thậm chí cũng không biết mình là như thế nào đi vào nơi này. "Ừm, cái này, đây là chuyện gì xảy ra?" Ngô Ngọc Tuyền lắc lắc thân thể của mình, một mép không rõ mà hỏi. Sau đó, bên người tiểu đệ liền đem tình cảnh vừa nãy nói cho Ngô Ngọc Tuyền, Ngô Ngọc Tuyền nhất thời nổi trận lôi đình, lần nữa thu thập một chút tâm cảnh của mình, ngay sau đó xách theo trường kiếm trong tay của mình đi tới Ôn Đoá Nhi trước mặt. "Sú nương môn, lão tử là không phải cho ngươi mặt mũi, ngươi lại dám trước mặt nhiều người như vậy, đối lão tử ra tay. Xem ra người khác nói không sai, ngươi cái này sú nương môn chính là một cái lạn hóa, người người đều có thể bên trên lạn hóa. Mới vừa còn gọi Ôn Đoá Nhi vì Ôn cô nương, lúc này lại luôn mồm điệu kêu Ôn Đoá Nhi vì lạn hóa, bất quá điều này cũng không thể trách Ngô Ngọc Tuyền, dù sao hắn vốn là cũng không phải thứ tốt gì. Hắn đối Ôn Đoá Nhi ngưỡng mộ hoàn toàn là bởi vì Ôn Đoá Nhi tướng mạo, cân cái khác không chút nào dính dáng. Nguyên bản hắn nghĩ ở Ôn Đoá Nhi trước mặt lưu lại điểm tốt ấn tượng, từ đó lấy được Ôn Đoá Nhi trái tim, nhưng là vào giờ phút này, Ôn Đoá Nhi cũng là không chút nào cho mình lưu mặt mũi, ngược lại còn lần nữa chen ép bản thân, thái độ như vậy, này dụng ý Ngô Ngọc Tuyển dĩ nhiên là hiểu. Nếu Ôn Đoá Nhi không nể mặt chính mình, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không tất tiếp tục giả bộ nữa. Ôn Đoá Nhi nghe Ngô Ngọc Tuyển chửi mắng, sắc mặt cũng nhất thời trở nên âm trầm, sát khí trên người càng là không ngừng ngưng trọng. Ừm. Tô Cẩn thấy vậy một màn, trong lòng đột nhiên cả kinh.